Chương 317, lục thế, tứ sát quân trận, thiên mệnh văn cờ. 2, chương 317, lục thế, tứ sát quân trận, thiên mệnh văn cờ. 2, tường thành lỗ hổng còn không kịp chữa trị. Những cái kia đại đỉnh tử sĩ liền tựa như sông phá đê đập ngập trời hồng thủy, từ chỗ này lỗ hổng nối đuôi nhau mà vào, lại ngạnh sinh sinh sát nhập vào đại ngu thành bên trong. Đại hoang các minh đệ, theo lão phu cùng nhau nên địch. Ngu hùng xung phong đi đầu, xuất lĩnh một đám có ngu thị tộc lão, giết vào đại đỉnh ngay trong đại quân. Mà các đại hoang luyện khí sĩ cũng tranh nhau giết địch, dồn dập dùng huyết đục chi khu ngăn chặn cái kia đạo lỗ hổng. Cơ hồ là tại song phương va chạm trong nháy mắt, liền xuất hiện đại lượng tử thương. Bất quá đại hoang luyện khí sĩ thi triển pháp thuật mặc dù nhìn như thanh thế to lớn, nhưng đều đại thị tộc ở giữa khuyết thiếu phối hợp. Một chút thuộc tính xung đột pháp thuật phối hợp tại cùng một chỗ, ngược lại sẽ làm uy lực pháp thuật chợt hạ xuống, căn bản không cách nào đối đại đỉnh quân đội tạo thành quá lớn thương hại. Xem xét lại đại đỉnh binh lính tại quân trận điều hành dưới, phối hợp cực kỳ ăn ý, thường thường một phần khí lực có thể phát huy ra 2 điểm thậm chí là 3 điểm tác dụng. Tùy theo thời gian chuyển rời, đại hoang thị tộc thương vong quá lớn, dần dần rơi vào hạ phong. Lục Viễn cũng không có nhàn rỗi, cùng mặt khác đại hoang luyện khí sĩ cùng nhau bước vào chiến trường. Từ khi quan sát ngũ hành kỳ trân, ngưng tụ ngũ hành linh thể sau đó, thực lực của hắn so trước đó tăng vọt mười mấy lần không ngừng, trực tiếp bước vào minh văn cảnh hậu kỳ, đưa tay giơ chân ở giữa liền có thể đánh sát một tên thần kiểu cảnh cường giả. Cho dù gặp được phi thăng cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Hắn tựa như tử thần giống như du tẩu trên chiến trường, những nơi đi qua, khó mà gặp được địch. Nhưng cái này đại đình binh lính càng giết càng nhiều, càng đánh càng mạnh, khiến hắn đều có loại cảm giác bất lực. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cái này đại ngu thành thủ không được. Lục Viễn khẽ nhíu mày, rốt cuộc minh bạch ngu hùng trước đó tại sao lại bi quan như vậy, liền toàn tộc tiêu diệt hạ chẳng đều nghĩ kỹ. Không phải đại hoang luyện khí sĩ thực lực không đủ, cũng không phải đại đỉnh quân đội chiến lực đến tuột cùng cường hãn đến mức nào, mà là đại đỉnh quốc căn bản liền không có đem phổ thông binh lính làm người nhìn. Vừa lên đến liền trực tiếp khắc mệnh trăm vạn, lại càng không cần phải nói, đại đỉnh quân đội hậu phương còn có liên tục không ngừng tiếp tế cùng viện binh. 100 vạn cái nhân mạng không đủ, vậy ta liền 500 vạn, thậm chí là 1000 vạn. Chỉ cần có thể công phá đại ngu thành, cho dù nỗ lực lại lớn đại giới đều đáng giá. Dù sao đại đỉnh là thiên bẩm hoàng quyền, chỉ cần có trời xanh thần chi duy trì, cho dù quốc nội phong hỏa khắp nơi trên đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ta tử hoàng quyền vĩnh hằng. Mà một bên khác, tên kia gánh vác đại cung Khôi Ngô Tráng Hán vừa định tiến về đại ngu thành, liền bị ba đạo kinh khủng thân ảnh ngăn lại. Đây là thiên ý, ta khuyên đủ mình không muốn sai lầm. Cái kia ba đạo thân ảnh thần uy như ngục, dáng vẻ trang nghiêm, thình lình đều là từng bị hàng thật giá thật thần chi. Trời xanh liền chỉ phái mấy người các ngươi đi tìm cái chết. Khôi Ngô Tráng Hán nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi gỡ xuống phía sau cái kia thanh đại cung. Nhìn thấy hắn động tác, cái kia ba đạo thân ảnh đều là thần sắc khẽ biến, thân hình về sau lùi lại nửa bước. Mặc dù món này thượng cổ đế binh đã sớm bị thiên đạo phong ấn, uy lực kém xa năm đó, nhưng dù cho như thế, khi bọn hắn chân chính trực diện món này đế binh lúc, mới có thể cảm nhận được vật này đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, tên kia sử lấy trúc trượng lão hạ tử đang cùng một tên hạc nhan lão giả đánh cờ. Đế sư, ngươi đã giả nên an hưởng thiên mệnh, hà cớ lại làm bực này vô vị dây dùa đâu? Hạc nhan lão giả phối hợp từ trong chén cầm lấy một mai bạch tử lạc trên bàn cờ. Ngươi thân là đế sư, nên so với bất luận kẻ nào đều hiểu thiên ý khó trái. Đây hết thảy đã thành kết cục đã định, không phải ngươi ta có thể cải biến được. Đang khi nói chuyện, Hạc Nhan lão giả lại đưa tay từ lão hạt tử trước mặt trong chén cầm lấy một mai hạt tử, lạc trên bàn cờ. Hắn muốn biểu đạt ý tứ, đã lại rõ ràng bất quá. Quy củ là ta quyết định, hết thảy quân cờ đều nắm giữ trong tay ta. Bàn cờ này cục thắng thua đều tại ta một ý niệm, ngươi lấy cái gì cùng thiên ý đối nghịch? Mà lão hạt tử liền lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Hạc Nhan lão giả tử dịch. Đợi cho trên bàn cờ lạc đầy quân cờ đen trắng, hắn cái này chậm rãi đứng dậy, dùng trúc trượng trực tiếp lật tung toàn bộ bàn cờ. Đúng vậy a, lão giả ta đã giả, con mắt cũng mù. Bất quá các ngươi trời xanh tự cho là trưởng khống thiên đạo, liền có thể điều khiển tất cả mọi người vận mệnh. Lại thật tình không biết, đại đạo 50, thiên diễn 49, bay đi thứ nhất. Liền thiên đạo đều chưa từng biến mãn, làm sao đến kết cục đã định mà nói. Lão hạt tử sử lấy trúc trượng, quay người hướng phía dưới núi rời khỏi. Trở về nói cho các ngươi biết thiên đế, nhường hắn đem cái cổ trước rửa sạch sẽ. Ta đại hoang khí số chưa hết, cũng sẽ không tận, một ngày nào đó, sẽ có người giết lên thiên đình. Rõ ràng coi như các ngươi tất cả tội nghiệp. Nhìn xem cái kia rơi là tả trên đất quân cờ đen trắng, Hạc Nhan lão giả đứng tại chỗ, sắc mặt xanh trắng đan sen. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, còn không cách nào ức chế dâng lên một chút sợ hãi. Lão hạt tử vừa rồi nhìn như là lật tung bàn cờ, nhưng thực ra là cải biến trong cõi u minh cố định mệnh số. Nhưng cái này sao có thể? Hắn một cái gần đất xa trời lao đầu, vì sao có thể ngỗ nghịch thiên ý? Thay đổi, hết thể cũng thay đổi. Ở trong đó nhất định là xảy ra nào đó hắn chỗ không biết được biến hóa. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Cái kia số một chạy trốn, chính là bàn sống toàn bộ ván cờ, dẫn đến đây hết thảy biến số. Vừa nghĩ tới việc này kết quả, cho dù mạnh như Hạc Nhan lão giả, giờ phút này cũng dọa đến lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại lâu, đội vàng trở về trời xanh, chuẩn bị đem việc này bẩm báo cho thiên đế. Mà liên tại lão hạt tử lật tung bàn cờ trong mấy mắt, chịu trách nhiệm ngăn cản tên kia Khôi Ngô Tráng Hán ba vị thần, đột nhiên mí mắt chực nhảy, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Mau lui lại. Bọn hắn vừa mới chuyển thân muốn đi gấp, liền nhìn thấy tên kia Khôi Ngô Tráng Hán cây cung cài tên, xa xa khóa chặt ba người bọn họ. Sau một khắc, nhật nguyệt thất sắc, tất cả thiên địa tịch. một vòng có thể xuyên xuyên bản vật, sáng chói đến cực hạn kim mang, đột nhiên ngang ngược thông trời đất ở giữa, hướng ba vị này thần chi tật bắn đi.
Không,
thiên đế cứu ta. Ba người kia bình thường cao cao tại thượng, chúng sinh làm kiến hôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này một vòng kim mang, toàn bộ dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa điểm thần chi uy nghiêm. Bọn hắn còn chưa trở về trời xanh, thân thể liền đột nhiên bị kim mang xuyên qua. Sau đó máu nhuộm thiên cung, thần hồn câu diệt. Ba vị trời xanh thần chi, như vậy ôm hận vẫn lạc. Miêu cương sâu trong núi lớn, tòa kia không đầu tượng đã đột nhiên truyền ra một cỗ không cách nào chống cự hấp lực, đem đầy trời thần huyết toàn bộ hấp thu luyện hóa hầu như không còn. Tại ba vị thần bản nguyên thẩm thấu vào, không đầu tượng đã nở rộ quang mang càng phát ra sáng chói, cuốn quanh ở hắn trên thân pháp tắc thần liên, lần lượt toàn bộ đứt đoạn, cũng không còn cách nào đem nó phong ấn. Đến cuối cùng, tôn này không đầu tượng thần mặt ngoài tảng đá cùng bụi đất toàn bộ bong ra từng mảng, rốt cục lộ ra hắn chân thân. Chương 318, lục thế, đế sư tới cửa, tiên tiên thần ma. Chương 318, lục thế, đế sư tới cửa, tiên tiên thần ma. Giống. Miêu cương sâu trong núi lớn, một tôn không đầu tượng đá tay cầm đại phủ, đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc rít gào. Tại bị phong ấn vô số tuế nguyệt sau đó, hắn rốt cục tránh thoát hết thảy trói buộc, có thể lần nữa tái nhập thế gian. Chỉ gặp hắn cầm trong tay chiến phủ, chân đạp đại địa, thân thể cao bằng trời. Trên thân sát khí độ dày đặc, dung chuyển trời đất, lệnh trời xanh cũng vì đó biến sắc. Ngay tại tôn này không đầu cự nhân khôi phục trong nháy mắt, đại đình quân đội phía trên, cái kia bốn đầu lợi dụng huyết sát chi lực ngưng tụ thượng cổ thần thú, đồng thời phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét. Thân thể đột nhiên nứt toác ra, lại ngạnh sinh sinh biến mất trong không khí. Mà đại ngu thành trên chiến trường, cái kia hơn trăm vạn tên đại đình binh lính, cũng là cùng nhau phun ra một ngụm lớn tiên huyết, khí tức rơi xuống tới đáy cốc, đã mất đi hết thể chiến lực. Đây là đình ngục thần sắc kỳ biến, bàn tay gắt gao nắm lấy bên hông phối kiếm. Đứng sau lưng hắn một đám đại đình tướng lĩnh, cũng là giống như rơi vào hầm băng, nội tâm không gì sánh được đắng chát. Tứ sát quân trận sát phạt vô song, nhưng trận này lại như thế nào cường đại, lại thế nào hơn được chấp trưởng sát phạt chi đạo chiến thần hình thiên. Cho dù thời kỳ thượng cổ, hình thiên bị thiên đế giết chết, hắn đầu, thân thể cùng với tứ chi đều bị trấn áp ở trên thương các giới, chỉ có một ít thần hồn còn sót lại tại Cửu Lê thị tổ địa bên trong. Nhưng cho dù chỉ có một ít tàn phá thần hồn, cũng không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một tôn thân thể khôi ngô, đỉnh thiên lập địa không đầu tượng đá, tự đại hoàng chỗ sâu đi ra, chậm rãi tới gần phiến chiến trường này. Tùy theo hắn tiếp cận, sắc trời đều đột nhiên ảm đạm xuống. Đại ngu thành bao la hùng vĩ, tường thành kéo dài mấy trăm dặm, chính là đại hoàng cửa. Nhưng cùng trước mắt tôn này không đầu tượng đá cái kia khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng thân thể so sánh, lại giống như cùng một sợi tóc giống như nhỏ bé. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem tôn này không đầu tượng đá, đều cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Dù là đình diên tông một đám đương thời trí cường giả, giờ phút này đều có chút tim đập nhanh. Đến mức những cái kia phổ thông binh lính, từng cái dọa được sắc mặt tái nhợt, thân thể run không ngừng, trực tiếp bị sợ bỡ mật. Đối mặt tôn này sát khí trùng thiên không đầu tượng đá, bọn hắn đừng nói công thành giết địch, có thể miễn cưỡng đứng ở nguyên địa, cũng đã tính toán can đảm hơn người. Xong, rất nhiều đại đình tướng lĩnh cười thảm một tiếng, thân thể lập tức tê liệt trên mặt đất. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Đối với bực này vô thượng tồn tại mà nói, chiến thuật biển người đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù đại đình quốc lại phái ra 1.000 vạn, thậm chí là 100 triệu binh lính, đó cũng là đom đóm lắc cây, không biết tự lượng sức mình, không cách nào đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Điều đó không có khả năng. Đại hoang tuyệt địa thiên thông, vì sao còn sẽ có còn sống thượng cổ thần chi? Đình ngục gắt gao nắm chuôi kiếm, nội tâm 10 điểm không cam lòng. Phải biết đại đình quốc quân đối với hắn sủng ái có thừa, mà lần này chiến tranh cũng là hắn đóng lại lòng người, cạnh tranh hoàng vị tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà ai biết? Tùy theo tôn này không đầu tượng đá xuất hiện, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Vật này không phải thần chi, thực lực nhưng còn xa so với phổ thông thần chi càng cường đại. Tam hoàng tử, lui binh đi. Đình Diên Tông một kích bước lui cơ hạo, trở về đại đỉnh chiến hạm, không thể làm gì khác hơn thở dài nói. Tôn này không đầu trong tượng đá bộ phận, có kèm theo một ít hình thiên tàn hồn. Nguyên bản cái này sợi tàn hồn bị thiên đạo phong ấn, đã sớm ngủ say vô số tuế nguyệt, gần như không có khả năng lại thức tỉnh. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ đột sinh biến số? Chuyện cho tới bây giờ, trừ phi trời xanh thần chi hạ giới, tiêu phí to lớn đại giới tiêu diệt cái này sợi tàn hồn, bằng không chỉ dựa vào đại đỉnh quốc lực lượng, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Số trời có biến, xem ra là có người cưỡng ép cho đại hoang liên tiếp một mạng. Bất quá thiên ý như thế nào dễ dàng như vậy ngỗ nghịch, chắc hẳn những này thượng cổ dư nghiệt cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Đình Diên Tông ánh mắt vượt qua tôn này không đầu tượng đá, nhìn về phía đại hoang chỗ càng sâu, chỉ gặp một tên lão hạt tử xử lấy trúc trượng, chậm rãi từ ngọn núi đi xuống. Nhưng rõ ràng là xuống núi, bước tiến của hắn lại nặng dị thường. Đồng thời tùy theo hắn cất bước, lão hạt tử kịch liệt ho khan không ngừng, khoe miệng có đỏ thấm vết máu chảy xuống, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Tam hoàng tử, chúng ta về thành. Đình Diên Tông nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, vung tay lên, mệnh lệnh đại đỉnh lui binh. Những này thượng cổ dương nghiệt thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn cùng thiên ý đối nghịch, khí tức khô bại, thọ nguyên đoạn tuyệt, có thể sống đến bây giờ đều đã là một cái kỳ tích. Bọn hắn phù hộ được rồi đại hoang nhất thời, lại phù hộ không được nhất thế. Mà trận chiến này nhìn như là đại hoang thắng, thực ra bất quá là người sắp chết hồi quang phản chiếu thôi. Tại Đình Diên Tông mệnh lệnh dưới, đại đình quân đội vứt xuống vô số thi thể, dồn dập chật vật không chịu nổi rút về trấn Hoan Thành. Mà Ngu Hùng cùng Cơ Hạ bọn người chỉ là trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rút lui, cũng không tiếp tục sâu truy. Tứ sát quân trận bị bỡ, Đại đình cái kia hơn 100 vạn danh sĩ tốt mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng đã tu vi mất hết, đời này đều chỉ có thể làm một phế nhân. Cho dù để bọn hắn còn sống trở về, cũng chỉ sẽ không công tiêu hao đại đình quốc vật tư cùng đan dược. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, tại đại đình quốc quân bất kể đại giới điều động dưới, trấn hoang thành mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, lại tập kết mấy 100 vạn đại quân. Nếu như ngu hùng bọn người vào lúc này đuổi theo, nói không chừng sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, tổn thất ngược lại sẽ càng nặng nề hơn. Cuối cùng kết thúc, nhìn xem đại sảnh quân đội biến mất ở chân trời, đám người như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Có ngu thị tộc nhân từng cái cũng kích động lệ nóng doanh trọng, dồn dập buôn tàu bẩm báo. Lúc đầu bọn hắn đã làm tốt chết trận xa trường, vong tộc diệt chủng chuẩn bị, nhưng ai cũng không nghĩ tới thắng lợi sẽ đến mức như thế đột nhiên. Bất quá so sánh nhảy cẫng hoan hô đám người, Cơ Hạo chờ một đám phi thăng cảnh đại năng sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Bọn hắn lần này sát thực thắng, như kỳ tích đánh bại đại đỉnh quân đội. Nhưng đại giới là cái gì đây? Phải biết tôn này không đầu tượng đá cũng sẽ không vô duyên vô cớ khôi phục. Đại hoang cố định vận mệnh cũng sẽ không tùy ý cải biến. Đây chính là đánh lui đại đỉnh quân đội đại giới. Đại ngu thành bên trong, một chỗ không chút nào thu hút nơi nhỏ lánh. Lục Viên thôi động con ngươi ngọn nguồn phù văn, quan sát tỉ mỉ bản thân một lần, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Chỉ gặp trên người hắn quấn quanh lấy lít nha lít nhít, mấy chi không rõ nhân quả sợi tơ. Trong đó đại bộ phận nhân quả sợi tơ đều tiếp cận trong suốt trạng thái, chứng minh không cách nào đối Lục Viễn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mà những sợi tơ này màu sắc càng đậm, thể tích càng trắng kiện, liền đại biểu nghiệp lực càng cường đại. Thế nhưng là làm Lục Viễn nhìn một cái lúc, phát hiện chính mình trên thân lại tăng thêm mấy đầu nhân quả sợi tơ. Trong đó bắt mắt nhất, không ai qua được hai cỗ đen được đỏ lên, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhân quả chi lực. Cỗ thứ nhất nhân quả chi lực thô giống như xiềng xích, đem hắn cùng phương xa đại đỉnh quốc một mực liên hệ tại cùng một chỗ. Cho dù Lục Viễn nếm thử các loại thủ đoạn, đều không thể dung chuyển đầu kia nhân quả xiềng xích mảy may. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ nhân quả chi lực, thì là phóng lên tận trời, vượt qua lưỡng giới, một mực kéo dài đến trời xanh chỗ sâu. Phản phất trong cõi u minh, đem hắn cùng nào đó tôn nhân vật cực kỳ khủng bố liên hệ ở cùng nhau. Cái này cái cọc nhân quả tán phát kinh khủng nghiệp lực, lệnh Lục Viễn đều có loại hãi hùng khiếp vía, đại nạn lâm đầu cảm giác. Lần này chơi lớn rồi. Lục Viễn trong lòng trầm xuống. Trời nguyện theo người phù hộ nhưng tâm tưởng sự thành, biến không thể thành có thể. Nhưng cùng lúc đó, mỗi lần vận dụng cái này thiên phú, cũng sẽ gánh chịu một bộ phận tương ứng nhân quả. Từ tình huống dưới mắt đến xem. Chương 318, Lục Thế, Đế Sư tới cửa, Tiên Tiên Thần Ma. 2, chương 318, Lục Thế, Đế Sư tới cửa, Tiên Tiên Thần Ma. 2, Lục Viễn lần này dính vào nhân quả, lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Làm không tốt liền sẽ gặp phải phản vệ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Chờ một chút, cái này mấy cỗ nhân quả chi lực lại là cái gì? Lục Viễn cẩn thận phân rõ một phen, phát hiện có mấy cỗ màu vàng kim nhạt nhân quả chi lực từ trên người hắn kéo dài mà ra, một mực lan tràn đến đại hoang chỗ sâu. Trong đó còn có một cỗ nhân quả chi lực, càng đem hắn cùng tôn này không đầu tượng đá liên hệ tại cùng một chỗ. Chúng thiện nhân, được thiện quả, chúng ác nhân, được hậu quả xấu. Kim sát sợi tơ đại biểu thiện nhân, hát sát sợi tơ đại biểu ác nhân. Đây cũng chính là nói, ta trước đó vận dụng trời nguyện theo người phù hộ lúc, cũng cùng tôn này không đầu tượng đá kết nhân quả. Lục Viễn như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn tôn này không đầu tượng đá một chút. Không biết là trùng hợp còn là chuyện gì xảy ra, tôn này không đầu tượng đá phảng phất cũng giống như có cảm giác, có chút nghiêng người, nhìn về phía Lục Viễn vị trí. Lục Viễn thu tầm mắt lại, càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Chơi sập xuống còn có cái cao giữ lấy. Chỉ cần trên người hắn thiện nhân cùng ác nhân bảo trì nhất định cân bằng, chắc hẳn tạm thời sẽ không ra quá đại loạn. Mà tôn này không đầu tượng đá quang mang nội liễm, cũng rơi vào yên lặng. Hắn giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, cứ như vậy xử tại đại ngu thành bên cạnh, yên lặng trấn thủ lấy đại hoang cửa. Cựu Lê thị tộc người nhìn thấy chính mình tiên tổ khôi phục, đều là kích động không thôi, dồn dập đối không đầu tượng đá hành lễ quy lạy. Đại chiến kết thúc, ngu hùng bọn người dẫn đầu mặt khác luyện khí sĩ quét dọn chiến trường, thu thập tàn cuộc. Lục Viễn thì là cáo biệt có ngu thị, về tới đạo phủ. Lúc trước hắn cùng mặt khác đại hoang luyện khí sĩ cùng nhau giết địch, thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, đang chuẩn bị thật tốt kiểm lại một chút. Nhưng hắn mới vừa đẩy cửa vào, thân thể đột nhiên căng cứng, ngoài ý muốn phát hiện chính mình trong đạo phủ, vậy mà thêm một người. Coi hắn thấy rõ ràng người kia bộ dáng, trong lòng mới thoáng thở dài một hơi. Chỉ gặp tại hắn phía trước cách đó không xa, đang đứng một tên quần áo tả tơi, xử lấy trúc trượng lao hạt tử. Lão già mù kia hốc mắt một mảnh đen kịt, trống rỗng, tựa hồ hai nhãn cầu đều bị đào ra ngoài. Đế sư tiền bối, Lục Viễn có chút không xác định mở miệng hỏi. Năm đó hai thần tạ thế, thâu thiên hóa nhật, chính là vị lão giả này độc thân dọa lùi hai tên trời xanh thần chi, làm đại hoang được dùng trở về hình dáng ban đầu. Chỉ bất quá cùng năm đó uy thế so sánh, lão hạt tử giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng nhuốm máu, cũng không lúc phát ra một trận làm cho người lo lắng kịch liệt ho khan. Hắn khí tức vẻ vải đến cực điểm, giống như cùng nến tàn trong gió, nhường Lục Viễn cảm thấy hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Trừ cái đó ra, lệnh Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc là, hắn lặng yên thôi động con ngươi ngọn nguồn phù văn, phát hiện lại có một cỗ kim sắc nhân quả chi lực, đem hắn cùng trước mắt lão giả này liên hệ tại cùng một chỗ. Nghĩ không ra tiểu hữu chính là vì ta đại hoang kéo dài tính mạng người. Lão phu thay đại hoang sinh linh, đa tạ tiểu hữu tái tạo tri ân. Lão hạt tử trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Lục Viễn cũng không dám làm, vội vàng đỡ lão hạt tử. Tiền bối nói quá lời, văn bối cùng là đại hoang con dân, há lại sẽ ngồi nhìn đại hoang tiêu diệt đâu. Nhưng lão hạt tử lại dị thường chấp nhất, không để ý Lục Viễn ngăn cản, vẫn là nghiêm túc không người hướng hắn thi lễ một cái. Lục Viễn ánh mắt phức tạp, trong lòng còn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì làm lão hạt tử đi xong cái này thi lễ, Lục Viễn cùng hắn ở giữa nhân quả chi lực lại lặng yên tăng lên một phần. Tiểu hữu, lão phu đã ngày giờ không nhiều, cũng liền không nhiều lời. Lão hạt tử đang khi nói chuyện lại ho khan mấy lần. Tin tưởng tiểu hữu cũng minh bạch, thiên ý không thể trái, nếu là có người khư khư cố chấp, nghịch thiên hành sự, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Đại Hoang lần này có thể đánh lui Đại Đình quân đội, tất cả đều dựa vào tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Bất quá dùng Đại Đình quốc đội theo Thương Phong cách hành sự, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó ta Đại Hoang đem lại cũng không có người có thể ngăn cản bọn hắn đồ đao. Lão hạt tử ho ra mấy ngụm máu tươi, đứt quãng nói ra. Lục Viễn nghe vậy, tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn gánh chịu cái giá tương ứng. Mà ngẫu nghịch thiên ý đại giới chi đại, chỉ sợ vượt xa khỏi phàm nhân tưởng tượng. Lục Viễn vận dụng trời nguyện theo người phù hộ cải biến cố định mệnh số, sở dĩ còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, chỉ sợ là lão hạt tử giúp hắn gánh chịu hết thể đại giới cùng phản vệ. Tiền bối, ngươi. Lục Viễn nhìn xem lão hạt tử không ngừng ho ra máu dáng vẻ, trong lòng rất khó chịu. Tiểu hữu không cần lo lắng, lão phu vốn là đáng chết người, có thể cậu thả sống đến bây giờ, đã là lao thiên không có mắt. Nếu là có thể dùng cỗ này thân thể tàn phế, cho ta Đại Hoàng tranh thủ một tia hy vọng, cũng coi như miễn cưỡng có thể tẩy thoát một bộ phận lao phu tạo ra tội nghiệp. Lão hạt tử trùng điệp thở dài một tiếng, trong giọng nói đều là vô tận áy náy cùng hối hận. Ta dự định đem tiểu hữu ngươi cùng với mặt khác Đại Hoàng thiên tiêu mang đến Quy Khư tổ đỉnh. Tại trong lúc này, lão phu sẽ tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian. Đến mức tương lai như thế nào, thì đều xem tiểu hữu cá nhân tạo hóa. Quy Khư tổ đỉnh. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích. Trước đó Ngô Hùng đã từng đề cập với hắn lên qua địa điểm này, không nghĩ tới lão hạt tử cũng đồng dạng nâng lên tổ đỉnh. Hơn nữa từ Ngô Hùng cùng lão hạt tử hai người ngự khí đến xem, tựa hồ cái này thượng cổ tổ đỉnh có lai lịch lớn. Xin hỏi tiền bối, không biết cái kia tổ đỉnh đến tột cùng có cái gì? Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tổ đỉnh à, đó là nhân tộc ta lịch đại thiên đế truyền đạo chi địa, cũng là ta Đại Hoang mệnh mạch vị trí. Lão hạt tử nói về chuyện cũ, thanh âm trở nên có chút tang thương. Mà Lục Viễn cũng từ trong miệng hắn biết được thượng cổ tổ đỉnh chân tướng. Thời kỳ thượng cổ, thiên địa sơ khai, thần ma cùng tồn tại. Vô luận là phục hy thị cũng tốt, vẫn là có ngu thị hoặc hiên viên thị cũng được, thực ra đều được gọi chung là nhân tộc. Nhân tộc yếu đuối, bị coi như huyết thực cùng khẩu phần lương thực, chỉ có thể ở đều đại chủng tộc ở giữa trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Thẳng đến nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, thành công sinh ra vị thứ nhất thiên đế, cục diện này cũng mới có thể cải thiện. Tại nhân tộc thiên đế dẫn đầu dưới, nhân tộc thực lực cấp tốc lớn mạnh, cũng dần dần trở thành vạn vật linh trường, ẩn ẩn uy hiếp đến thần ma nhất tộc địa vị. Năm đó tại nhân tộc cực điểm huy hoàng thời điểm, thậm chí nắm giữ năm tôn thiên đế, ngũ đế tổng thế giới, quan sát và tộc. Nhưng làm nhân tộc thành lập tổ đỉnh, giết tới trời xanh, tự cho là có thể lật đổ thần ma nhất tộc thống trị, cuối cùng lại thua thất bại thảm hại. Thần ma nhất tộc, thiên thiên mà sinh. Hắn bọn họ vừa ra sinh, liền có thể cầm nắm phép tắc quyền bính, liền thiên đạo đều không làm gì được hắn bọn họ. Đối với tiên thiên thần ma tới nói, cho dù mạnh như nhân tộc thiên đế, cũng bất quá là một cái cường tráng điểm sâu kiến thôi. Lão hạt tử trên mặt hiện ra một ít thê lương đến cực điểm cười khổ. Thiên thiên, hậu thiên, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng giữa hai cái này khoảng cách lại giống như một đạo không thể vượt qua là trời. Một cái là tiên thiên mà sinh, nắm giữ bẩm sinh quyền bính cùng thần lực, từ lúc vừa ra đời liền ở vào phổ thông sinh linh không cách nào với tới độ cao. Một cái là hậu thiên sinh linh, chỉ có thể theo hắn bọn họ sáng tạo pháp tắc tu luyện. Tại hắn bọn họ chế định quy tắc bên trong, mặc cho ngươi lại tài tình kinh diễm, mặc cho ngươi lại thiên tư tuyệt thế, đều nhất định không cách nào vượt qua đạo này hùng câu. Dưới loại tình huống này, đừng nói nhân tộc thiên đế, ngay cả cái gọi là thiên đạo cũng chẳng qua là bị hắn bọn họ sáng tạo ra đến, dùng để gắn bó thiên địa vận chuyển công cụ mà thôi. Chương 319, lục thế, chân nhân lộ bộ mặt thật, cả sảnh đường thiên tiêu tận không lưng. Chương 319, lục thế, chân nhân lộ bộ mặt thật, cả sảnh đường thiên tiêu tận không lưng. Thiên tiên thần ma. Nghe xong lão hạt tử nói lời, Lục Viễn tâm tình cũng rất nặng nề. Thần ma nhất tộc, thiên tiên mà sinh. Hắn bọn họ nắm giữ bẩm sinh quyền bính cùng thần lực, nó địa vị cùng thân phận, thậm chí còn áp đảo trên thiên đạo. Liên thiên đạo cùng thế giới phát tắc đều là hắn bọn họ sáng tạo. Cái này còn thế nào chơi đùa? Muốn chiến thắng bực này không có gì sánh kịp quái vật khổng lồ. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền sẽ bị nặng nề áp lực ép không thở nổi. Mà cái gọi là trời xanh thần chi cùng thiên đình, chẳng qua là một nhóm vì mạng sống, chủ động đầu nhập vào tiên tiên thần ma, vì đó chăn thả chúng sinh nhân tộc phản đồ thôi. Dựa theo lão hạt tử lời nói, chính là từ sau trận chiến ấy, nhân tộc thiên đế ôm hận vẫn lạc, đời đời kiếp kiếp đều giống như dê bỏ giống như, bị thần ma nhất tộc nuôi nhốt ở 3000 hạ giới. Muốn ăn thì ăn, muốn giết cứ giết. Chỉ có một bộ phận nhân tộc hậu duệ, trốn ở đại hoang mượn nhờ nhân tộc thiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau cùng phù hộ, miễn cưỡng kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay đại hoang khí số đã hết, nếu không phải Lục Viễn vận dụng trời nguyện theo người phù hộ cưỡng ép cải biến thiên ý, chỉ sợ cả tòa đại ngu thành đều đã luân hãm vào đại đỉnh quốc thiết kỵ phía dưới. Ta mấy ngày nay thời gian sẽ từ đều đại thị tộc trong bộ lạc chọn lựa ra tiến về tổ đỉnh thích hợp nhân tuyển, còn xin tiểu hữu chờ một lát một lát. Lão hạt tử ho khan hai tiếng, quay người rời đi chỗ này độc phủ. Tiền bối bảo trọng. Nhìn xem hắn già mua còn xuống thân ảnh, Lục Viễn tâm tình cũng có chút nặng nề. Thiên ý phản phệ bốn chữ này cũng không phải đùa giỡn, cũng chính là lão hạt tử tu vi thâm hậu, dùng sức một mình gánh chịu hết thể đại giới. Không phải vậy đổi thành mặt khác luyện khí sĩ, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Nhưng lão hạt tử tình huống cũng không thể lạc quan. Hắn thay Lục Viễn cả kiếp, bản thân thảm bị thương nặng, thọ nguyên đã sắp khô kiệt, có thể sống thêm cái 10 năm 20 năm cũng là kỳ tích. Nếu như hắn một khi ngã xuống, chỉ sợ đại hoang cũng sẽ tùy theo tiêu diệt. Đại địch sắp tới, ta nhất định phải nhanh tăng lên thực lực bản thân. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Đại đình chỉ là giới tiện chi tận, không đủ gây sợ. Hắn chân chính địch nhân là trời xanh thiên đình, cùng với thiên đình phía sau tiên thiên thần ma nhất tộc. Ở đây đợi có thể điều khiển thiên đạo, quyết định chúng sinh vận mệnh vô thượng tồn tại trước mắt, cho dù Lục Viễn nắm giữ trời nguyện theo người phù hộ đều không có nắm chắc tất thắng. Năm đó thượng cổ một trận chiến, nhân tộc mặc dù khổ sở bị thua, nhưng cũng cải biến vốn có trật tự, làm tiên thiên thần ma không cách nào thu hoạch đầy đủ huyết thực cùng tài nguyên, không thể không lâu dài ở vào ngủ say bên trong. Bằng không đối mặt thời kỳ toàn thịnh tiên thiên thần ma nhất tộc, ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lục Viễn âm thầm may mắn đạo, một cái thế giới tài nguyên là hữu hạn, thực lực càng mạnh, tiêu hao năng lượng liền càng nhiều. Giống tiên thiên thần ma bực này tồn tại, chỉ là duy trì hàng ngày cần thiết tài nguyên đều là một cái thiên văn số tự. Dưới tình huống bình thường, hắn bọn họ còn có thể miễn cưỡng duy trì cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ ăn phủ du trật tự. Có thể lên cổ một trận chiến, đánh thiên băng địa liệt, thượng giới luân hãm. Ánh sáng người chết trận tộc liền nhiều đến mức vạn vạn, giống như đến vong tộc diệt chủng tình trạng. Đến mức chủng tộc khác cũng là tổn thất nặng nề, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tiến tới dẫn đến tiên thiên thần ma cũng không đủ huyết thực có thể sử dụng, trong tộc suýt nữa buộc phát nội chiến, xuất hiện đồng loại tướng thực cục diện. Đến cuối cùng hắn bọn họ chỉ có thể thông qua an nghỉ, tận lực giảm bất tài nguyên tiêu hao. Trừ phi là xảy ra có thể uy hiếp được hắn bọn họ bản thân địa vị đại sự, bằng không hắn bọn họ sẽ không tùy tiện thức tỉnh. Quy Khư tổ đình có thiên đế lưu lại truyền thừa cùng chuẩn bị ở sau, nếu như ta có thể được đến tổ trong đỉnh tài nguyên, khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Đến lúc đó trước diệt đại đình quốc, sau đó giết lên thiên đình, tàn sát chỗ có thần chi, cuối cùng lại thanh lý thần ma nhất tộc. Lục Viễn trong lòng suy nghĩ mấy chuyện, lập tức quyết định chủ ý 3 ngày sau. Hết thệ thị tộc cường giả cùng thiên kiêu tề tụ một đường. Có Ngũ thị, Hiên Viên thị, Thần Nông thị, Cửu Lê thị. Những này đều là từ thời kỳ thượng cổ tiếp tục kéo dài cổ lao thị tộc, thể nội chảy xuôi nhân tộc thiên đế huyết mạch. Nhưng giờ phút này, hết thệ thị tộc tộc trưởng lại nơm nớp lo sợ đứng tại một tên quần áo tả tơi lão hạt tử trước mắt, thái độ tất cung tất kính, liền thở mạnh cũng không dám. Phía sau bọn họ thì là đi theo các tộc đương đại xuất sắc nhất tuyệt thế thiên tiêu. Những này thiên tiêu hoặc khí độ bất phàm, hoặc phong thần như ngọc, hoặc khí tức bên sâu như biển, so với đại đỉnh hoàng tộc đều không chút thua kém. Nhưng luôn luôn tâm cao khí ngạo bọn hắn, vẫn là lần đầu thấy được từ gia tộc trưởng ở trước mặt người ngoài như thế đê mi thuận nhãn cung kính bộ dáng. Phải biết dùng cơ hạo cùng ngu hùng bực này phi thăng cảnh đại năng thân phận cùng thực lực, cho dù là trời xanh thần chi đích thân đến, cũng chưa chắc có thể để cho như thế kính sợ. Có thể làm cho tộc trưởng bọn hắn cung kính như thế đối đãi, vị lao giả này không phải là. Thanh Ngạn đám người sắc mặt khẽ biến, mơ hồ đoán được lao giả thân phận. Muốn đến nơi này, bọn hắn trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy áp lực tăng trưởng đột ngột, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người. Đế sư tiền bối, đây là ta Hiên Viên thị ưu tú nhất hậu bối, còn xin lão nhân ra ngài qua xem qua. Cơ hạo đem một tên hoàng bào thiếu niên dẫn tiến cho lão hạ tử. Đám người ghé mắt nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ dị sắc. Cái kia hoàng bào thiếu niên tên là Cơ Coi Trần, khí vũ hiên ngang, huyết mạch phi phàm, chính là nhân hoàng thần thể. Toàn thân thực lực sớm đã đăng phong tạo cực, tuổi còn trẻ liền ngưng tụ nhân hoàng pháp tướng, có thể xưng thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Liên lo lắng đủ vị này trùng đồng người đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng lão hạt tử chỉ là nhìn lướt qua, nhàn nhạt gật gật đầu, vẫn được. Nếu như bị mặt khác luyện khí sĩ nghe được câu này, chỉ sợ sẽ tức giận đến phun ra một cái lao huyết. Đây chính là hoàng đế dòng chính hậu duệ, vạn năm khó gặp nhân hoàng thần thể. Năm gần 20 liền bước vào pháp tướng cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Kết quả tại lão hạt tử miệng bên trong đánh giá, vậy mà chỉ có vẫn được hai chữ. Nếu như cái này đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, cái kia mặt khác tư chất bình thường luyện khí sĩ còn thế nào sống? Nhưng Cơ Hạo lại vui mừng quá đỗi, phản phất nghe được cái gì thiên đại khen ngợi, khoe miệng lập tức hiện ra một vòng khó mà đè nén nụ cười. Bởi vì hắn so với những người khác hiểu hơn, trước mắt vị lao giả này ánh mắt, đến tột cùng là sắc bén bực nào. Đây là thiên đế hiền sư, là tùy tiện một câu, liền có thể lệnh vô số thần chi đánh đầu rơi máu chảy, giành trước bái nhập bọn họ dưới cổ lão tồn tại. Mà Cơ Cõi Trần có thể tại lão hạt từ nơi này đạt được vẫn được cái này đánh giá, có thể thấy được tương lai rất có triển vọng. Đế sư, hắn tuổi trẻ thiên kiêu lẫn nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Bọn hắn thân phận tôn quý, tự nhiên có thể so sánh mặt khác luyện khí sĩ hiểu rõ càng nhiều bí mật. Mà dựa theo trong tộc cổ tịch ghi chép, đế sư không chỉ có là thiên đế chi sư, đồng thời cũng là vì cả nhân tộc truyền đạo giải hoặc chí thánh hiền sư. Mặc dù thực lực so với nhân tộc thiên đế có vẻ không bằng, nhưng thân phận cùng địa vị lại so với nhân tộc thiên đế còn muốn tôn quý mấy phần. Chỉ là thượng cổ một trận chiến sau, nhân tộc thiên đế ôm hận vẫn lạc, mà đế sư cũng không biết loại nguyên nhân nào, cuối cùng luân lạc đến trình độ này. Chương 319, Lục Thế, chân nhân lộ bộ mặt thật, cả sảnh đường thiên kiêu tận không lưng. 2, chương 319, Lục Thế, chân nhân lộ bộ mặt thật, cả sảnh đường thiên kiêu tận không lưng. 2, nhưng mặc kệ hắn lại nghèo túng, lại không có thể, đó cũng là từ thời kỳ thượng của một mực tồn sống đến bây giờ vô thượng tồn tại. Dùng kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, Cơ Cõi Trần có thể được đến một câu vẫn được đánh giá, cái kia đã có thể xem như tư chất cực kỳ yêu nghiệt rồi. Mặt khác thị tộc tộc trưởng thấy thế, cũng tranh nhau chen lấn, đem trong tộc hậu bối dẫn tiến cho lão giả, muốn cho hắn hỗ trợ nhìn xem. Bất quá ngoại trừ Cơ Cõi Trần bên ngoài, còn lại hơn 20 tên thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có trùng đồng người lo lắng đủ có thể làm cho lão hạt tử nhìn nhiều. Thằng đến lão hạt tử nhìn thấy Khương Nguyệt lúc, mới nhiều đánh giá một câu. Lan Tâm huệ chất, vừa xinh đẹp lại thông minh. Chỉ lần này một câu, liền nhường Thần Nông thị lão tộc trưởng cười đến không ngậm miệng được, đáp ý liếc nhìn Cơ Hạo một cái. Mà Ngô Hùng ngắm nhìn bốn phía một vòng, cũng không có trong đám người trông thấy cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá lần này tiến về tổ đình nhân tuyển, đều là do đế sư tự thân xác định, liền hắn đều không thể can thiệp. Khi tất cả thiên kiêu đều lộ một lần vẻ mặt, Cơ Hạo cái này cùng kính hỏi: "Đế sư tiền bối, canh giờ đã đến, hết thảy thị tộc nhất hậu bối kiệt xuất đều ở nơi này, chúng ta là hay không hiện nay lên đường?" "Không đợi, còn có một vị quý khách chưa đến, chờ một chút." Lão Hạt Tử ngồi tại chủ vị, không nhanh không chậm nói ra. Đám người thấy thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ tĩnh tâm chờ. Cơ Hạo cùng mấy vị tộc trưởng liếc nhau, trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Đều đại thị tộc sẽ thường xuyên đi lại, các tộc nội bộ kiệt xuất nhất thiên kiêu, bọn hắn cũng đều biết nhau. Cái kia đế sư tiền bối đến tột cùng còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ cái này đại hoang bên trong còn có so với người hoàng thần thể, thượng cổ trung đồng, canh kim kiếm thể chất xuất sắc hơn thiên tiêu? Hơn nữa dùng đế sư thân phận cùng địa vị, năm đó liền nhân tộc thiên đế đều muốn cầm đệ tử chi lễ vật. Ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho hắn tự thân chờ lâu như vậy? Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, một tên tú bảo thiếu niên khoan thai tới chậm, rốt cục bước vào có ngu thị đại điện. Thiếu niên dáng người thon dài, ánh mắt thâm thúy, cứ việc trên mặt còn mang theo một ít ngây thơ, nhưng hắn cử chỉ ung dung không đổi, đã đơn giản cường giả khí độ. Bất quá hắn mặc trên người thú bảo, làm công lại cực kỳ thô sơ, cùng mặt khác thiên kiêu xuyên tinh mỹ hoa bảo, lộ ra 10 điểm quê mùa khó coi. Đến mức nhường thiếu niên khí độ hoàn toàn không có, nghiễm nhiên tựa như là một cái từ sâu trong núi lớn đi ra đổ nhà quê. Hắn chính là đế sư tiền bối muốn chờ quý khách. Cơ Cõi Trần cùng Thanh Ngạn một đám tuổi trẻ thiên kiêu, lập tức kinh điệu cái cảm. Mạnh như bọn hắn người kiểu này hoàng thần thể cùng thiên đế hậu duệ, đế sư cũng nhìn không thuận mắt. Kết quả không biết từ nơi nào chạy đến một cái đồ nhà quê, lại bị đế sư trở thành quý khách. Hơn nữa chẳng biết tại sao, Thanh Ngạn bọn người luôn cảm thấy trước mắt tên này thú bảo thiếu niên tựa hồ có chút nhìn quen mắt, phản phất bọn hắn trước đó ở nơi nào gặp qua một dạng. Chờ chút, hắn không phải liền là trước đó cái kia thua đỏ mắt, cho hề lộ ra dân cờ mà sao? Thanh Ngạn bọn người muốn từ bản thân tại có ngu thị độ thạch phường tất cả những gì chứng kiến, tất cả đều cảm thấy hoang đường đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Vì sao một cái dân cờ bạc sẽ bị đế sư xem như quý khách, chẳng lẽ bọn hắn đây là tại nằm mơ hay sao? Lục Viễn đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng không có quá sóng lớn động. Trên thực tế, Thanh Ngạn bọn người không biết hắn cũng rất bình thường. Dù sao để cho an toàn, chỉ có Ngu Hùng biết rồi chỉnh một chuyện chân tướng. Mà Lục Viễn cùng mặt khác thị tộc giao dịch, cũng đều là thông qua Ngu Hùng hoàn thành. Liên lo lắng đủ vị này trùng đồng người đều bị giấu giếm tại trống bên trong, lại càng không cần phải nói những người khác. Tiền bối xin lỗi, văn bối mới vừa rồi tu hành có chút tâm đắc, không cẩn thận chậm trễ thời gian. Lục Viễn không có để ý những này việc nhỏ không đáng kể, mà là đi thẳng tới đế sư trước mắt, mang theo xin lỗi nói. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại bế quan tu luyện, vừa mới tâm có điều ngộ ra, rốt cục bước vào minh văn cảnh giới viên mãn, cho nên mới có thể quên thời gian. Không sao, tiểu hữu có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới minh văn cảnh viên mãn, quả nhiên là tư chất ngút trời a. Đế sư nhìn thấy Lục Viễn sau đó, liền phảng phất biến thành người khác, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, không hề keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Đế sư tiền bối nói cực phải, Lục tiểu hữu thiên tư tuyệt thế, liền lao phu đều mặc cảm. Ngô Hùng gật gật đầu, cũng tràn đầy đồng cảm nói. Nhưng Cơ Hạo bọn người nghe được lời nói này, lại trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn quét liếc mắt liền nhìn ra Lục Viễn cảnh giới. Năm gần 5 tuổi, cũng đã là minh văn cảnh viên mãn, bực này thiên tư xác thực rất không tệ. Nhưng thế gian thiên tiêu giống như cùng cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Giống Cơ Cõi Trần bực này thiên đế hậu duệ, giống như vừa ra sinh, trong mạch máu liền kế thừa lấy một bộ phận pháp tắc đạo ngân, có thể tùy tiện đột phá minh văn cảnh. Lục Viễn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng không trở thành đường đế sư như thế tán dương a. Hơn nữa nhìn Ngô Hùng này tấm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị bộ dáng, phảng phất đã sớm cùng vị này thú bảo thiếu niên nhận thức. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn chính là? Cơ Hạo trong đầu xẹt qua nhất đạo linh quang, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt kỳ biến. Ngô Hùng trước đó tiêu phí to lớn đại giới, từ trong tay bọn họ đem ngũ hành kỳ chân mượn đi một đoạn thời gian. Nguyên bản Cơ Hạo bọn hắn còn tưởng rằng Ngô Hùng là nghĩ cho lo lắng đủ trải đường, nhưng bây giờ từ trên người Lục Viễn tán phát ngũ hành khí tức đến xem, Ngô Hùng cái này làm hết thảy rõ ràng là vì trước mắt vị này thú bảo thiếu niên. Như thế xem ra, cái kia băng hỏa linh tầm cùng phụ tăng thần diệp chắc hẳn cũng là về vị thiếu niên này hết thảy. Vị thiếu niên này thậm chí nghịch chuyển trận kia đánh cược kết cục, sở dĩ Ngô Hùng cho dù bất kể đại giới đều muốn lôi kéo thậm chí làm hắn vui lòng. Cơ Hạo trong lòng kịch chấn, liên tưởng đến có Ngô thị cùng Thiên Vận Tông khí vận chi tranh, rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt trong đó chỗ. Ngô Hùng ngươi lão hồ ly này, giấu giếm ta thật cay đắng a. Cơ Hạo cười khổ nói. Ngô Hùng ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ. Tại được Lục Viễn sau khi đồng ý, hắn mới nhìn hướng đám người. Chư vị, lão phu cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Lục Viễn tiểu hữu, đến từ Đại Phong bộ lạc, cũng là ta có Ngô thị ân nhân cứu mạng. Vừa dứt lời, ngoại trừ đã đoán được trong đó chân tướng các tộc tộc trưởng bên ngoài, còn lại những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhưng là một mảnh xôn xao. Một cái thua mắt đỏ dân cơ bạc, bị đế sư xem như quý khách còn chưa tính, nhưng hắn lúc nào lại trở thành có Ngô thị ân nhân cứu mạng? Cái này thế giới không phải là điên rồi phải không? Thanh Ngạn chờ đầu người ông thật lâu đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Bất quá bọn hắn mặc dù không bằng Cơ Hạo bọn hắn như vậy lao già xảo quyệt, nhưng cũng không hời hợt hạ người. Nhìn thấy Ngô Hùng chỉ ra Lục Viễn thân phận, bọn hắn cũng rất nhanh minh bạch chỉnh một chuyện chân tướng. nhưng bọn hắn càng là suy nghĩ việc này, trong lòng thì càng suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Lục Viễn trước đó giả quá giống, cái kia điên cuồng thần thái, được ăn cả ngã về không điên cuồng, đem một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc đóng vai được phát huy vô cùng tinh tế, căn bản cũng không giống diễn. Nếu không phải ngu hùng nói ra đây hết thảy, bọn hắn đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Người này chẳng những dùng sức một mình cải biến có ngu thị mệnh số, còn có thể đem giấu giếm thân phận tốt như vậy. Loại thủ đoạn này, bực này lòng dạ, chúng ta mặc cảm. Khó trách đế sư sẽ đối với hắn đánh giá cao như thế, đây mới thật sự là cao nhân a. Đám người bùi ngùi mãi thôi, đối Lục Viễn tâm phục khẩu phục, lại không một chút khinh thị cùng ngạo mạn. Ngay cả Lục Viễn trên thân món kia hình ảnh thô ráp thú bảo, giờ phút này trong mắt của mọi người cũng dần dần trở nên đặc biệt bất phàm. Chân chính tiên tiêu cùng cường giả, thường thường đặc biệt độc hành, không bám vào một khuôn mẫu. Giống như cùng đế sư bực này tồn tại, cho dù bẩn thỉu, quần áo tả tơi, lại có gì người gan dám khinh thị. Mà Lục Viễn ra thú che thận, phẩm vị đặc biệt, hiển nhiên cũng là đạt được đế sư một ít chân truyền. Chương 320, Lục Thế, tiến về quy khư, thượng thương tổ thần. Chương 320, Lục Thế, tiến về quy khư, thượng thương tổ thần. Nếu người đã đến đông đủ, các ngươi cũng nên lên đường. Bất quá tiến về tổ đình trước đó, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ mấy món sự tình. Đại ngu thành trong cung điện, đế sư tòng trên ghế ngồi đứng dậy, vì mọi người giảng thuật kỹ càng công việc. Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, thượng cổ tổ đình tự thành một giới, chính là nhân tộc ta thánh địa. Bên trong không chỉ có vô số quý hiếm dị bảo, cũng mà còn có nhân tộc ta lịch đại thiên đế lưu lại truyền thừa. Nhưng từ khi thượng cổ một trận chiến, nhân tộc ta gần như diệt vong, tổ đình cũng bởi vậy trở nên rách nát không chịu nổi, rất nhiều truyền thừa cùng bảo vật đều đã lưu lạc thiên ngoại, không biết kết cục ra sao. Nói đến đây, đế sư trong giọng nói đều mang theo một ít tiếc hận. Thượng cổ tổ đình tích lũy vô số tuế nguyệt tài nguyên cùng kho báu, cứ như vậy không công bị mất, quả thật nhân tộc chi thương. Không chỉ có như thế, nguyên bản thượng cổ tổ đình nằm ở quy khư bên trong, ngay cả trời cao đều khó mà khóa chặt nó vị trí cụ thể. Nhưng tùy theo nhân tộc khí vận suy sụp, cùng với Long Ba quốc tiên tổ phản bội, quy khư phương vị sớm đã lộ ra ánh sáng. Đã từng cái kia bị tất cả nhân tộc cường giả xem vì nhân gian tiên cảnh quy khư, hiện nay sớm đã biến thành cựu tử nhất sinh hiểm địa. Bây giờ quy khư, dị chủng liên tục xuất hiện, hung thú khắp nơi trên đất. Những này dị chủng đều là thượng cổ thần thú hậu duệ, các ngươi nếu như gặp gỡ, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Đế sư quét cơ trần đám người một chút, nhàn nhạt nói: Thượng cổ tổ đình không chỉ có là thiên đế truyền đạo chi địa, đồng thời cũng là dùng đến rèn luyện nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu thí luyện chỗ. Chỉ có thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại hạng người mới có tư cách bước vào. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Thượng cổ thần thú thế nhưng là có thể sánh vai thần chi kinh khủng tồn tại. Tỷ như Thạch Quy bộ lạc tiên tổ bí hí, liền tiên sinh thần lực, mới vừa thành niên liền có thể mang trên lưng một tòa thái cổ thần sơn. Lại càng không cần phải nói chân long, hỏa phượng, thanh loan, hỗn độn, cùng kỳ những này uy danh hiển hách, tay thiện nghệ sẽ trời thần thượng cổ đại hung. Thượng cổ dị chúng không đủ gây sợ, thực ra các ngươi cái kia vạn càng cẩn thận chính là những cái kia thượng thương người. Đế sư nói lời kinh người đạo. Nghe được câu này, liền ngu hùng cùng cơ hạo một đám phi thăng cảnh đại năng sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn biết rồi quy khư rất nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ có thượng thương người tồn tại. Đế sư tiền bối, chỉ giáo cho. Cơ hạo vội vàng hỏi. Quy khư vị trí bại lộ, thượng thương vẫn luôn đang tìm kiếm tiến về tổ đỉnh lối vào, muốn lấy được ta nhân tộc thiên đế truyền thừa. Bất quá tổ đỉnh chính là nhân tộc ta thánh địa, có thiên đế pháp tắc phong ấn, cho dù là thượng thương trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá giải. Bọn hắn những năm này đem chọn cái quy khư đều lật toàn bộ, cũng lưu lại đại lượng nhãn tuyến cùng người tay, để phòng nhân tộc hậu duệ đi vào. Chờ các ngươi đến quy khư sau đó, ta sẽ ra tay cản bọn họ lại, tới cho các ngươi thu hoạch như thế nào, liền đều xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Đế sư đang khi nói chuyện, lại kịch liệt hò khan vài tiếng. Đế sư tiền bối. Đám người mặt lộ vẻ lo lắng, rất lo lắng thân thể của hắn. Không sao, lão phu mặc dù đại nạn sắp tới, nhưng đối phó với chỉ là mấy cái nguy thần, vẫn là không thành vấn đề. Đế sư phất phất tay, ra hiệu đám người không cần phải lo lắng. Sau đó hắn cầm lấy trúc trượng điểm nhẹ mặt đất, liền có một cái phức tạp đến cực điểm không gian truyền tống trận pháp từ mặt đất hiện hiện. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm kinh hãi. Nhất niệm thành trận, đây cũng là thượng cổ đại năng kinh khủng thủ đoạn. Ngay sau đó, trận pháp vận chuyển, một cỗ vật đổi sao rời truyền tống chi lực đem Lục Viễn bọn người bao phủ ở bên trong. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Viễn bọn người còn chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hy vọng bọn họ chuyến này hết thảy thuận lợi, tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem Cơ Trần đám người biến mất thân ảnh, Cơ Hạo sắc mặt ngưng trọng đạo. Cơ Trần bọn hắn thiên phú tuyệt luân, là đại hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất thiên tiêu, cũng là tương lai chấp trưởng đều đại thị tộc dòng chính truyền nhân. Nếu như bọn họ có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ đều đại thị tộc đều sẽ không người kế tục, xuất hiện truyền thừa đứt gãy. Yên tâm đi, lần này có đế sư tiền bối toa chấn, sẽ không có quá gió to nguy hiểm. Ngu hùng an ủi. Trên thực tế, hắn còn có câu nói chưa hề nói. Lần này tiến về thượng cổ tổ đình tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, ngoại trừ Cơ Trần bọn người bên ngoài, còn có Lục Viễn cái này nhân tài mới nổi. Mặc dù Lục Viễn cảnh giới không cao, thế nhưng dùng thực lực của hắn cùng thủ đoạn, không nhất ý đều có thể cưỡng ép cải biến. Chỉ cần có hắn tại, coi như Cơ Trần bọn hắn bất hạnh gặp được thượng thương người, cũng có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Nơi này chính là biển khơi quý thư. Làm Lục Viễn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình đã rời đi Đại Ngu Thành, chính bị tại một chỗ lạ lẫm chi địa. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông vô ngần mặt biển. Phong khởi dâng lên, chiều âm thanh từng trận, đập vào mặt gió biển bên trong, còn mang theo một cỗ ẩm ướt mặt mũi. Mà tại trong biển rộng, còn có một cái sâu không thấy đáy không đáy chi động. Vô cùng vô tận nước biển từ bốn phương tám hướng tụ đến, tất cả đều bị chỗ này vực sâu thôn phệ. Nhưng làm cho người kỳ quái là, chỗ này vực sâu mỗi thời mỗi khắc đều sẽ thôn phệ đại lượng nước biển, nhưng mặt biển lại chưa từng hạ xuống mảy may. Đến mức Lục Viễn chỗ đứng địa phương, thì là một chỗ hải đảo. Nói là hải đảo, diện tích lại so với một phương thế giới còn rộng lớn hơn. Ở trên đảo sơn nhạc nguy nga, quần phong đứng vững. Khắp nơi đều có rậm rạp cổ lâm cùng đại thụ che trời, thỉnh thoảng có cường đại dị chủng ghé qua ở trong rừng rậm. Mà Lục Viễn cực lực trông về phía xa, tại hải đảo cuối cùng, thì là thấy được ba tòa nguy nga hùng vĩ đến không cách nào tưởng tượng thái cổ tiên sơn. Cái kia ba tòa tiên sơn khoảng cách cực xa, phản phất là tại thiên tri cuối cùng, mặc cho Lục Viễn thôi động con ngươi ngọn nguồn phù văn, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Đây chính là trong truyền thuyết Tam Đại Tiên Sơn. Lục Viễn trong mắt lóe lên một ít hiểu rõ. Uy Khư có thiên đế lưu lại pháp tắc phong ấn, cấm chỉ pháp tướng cảnh trở lên luyện khí sĩ đi vào, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Đến mức tổ đình cổ vào, liền giấu ở giữa tòa kia Bồng Lai Tiên Sơn bên trong. Các ngươi người mang nhân tộc tiên đế huyết mạch, chỉ cần leo lên ngọn tiên sơn kia, liền tự sẽ được đến tổ đình bên trong. Đế sư vì mọi người giải thích nói. Đa tạ đế sư tiền bối. Lục Viễn cùng Cơ Trần bọn người chắp tay hành lễ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát lớn huyền dường như sấm sét, đông nhiên ở trong thiên địa nổ vang. Phương nào tặc tử, gan dám xông vào ta thiên đình trọng địa. Lời con chưa dứt, liền có ba tôn thần uy như ngục, thực lực kinh khủng vĩ nạn thân ảnh, từ hư không hiện thân. Cùng Lục Viễn dĩ vãng nhìn thấy thượng thương thần chi bất động. Cái này ba tôn vĩ nạn thân ảnh, khí diễm ngập trời, sau lưng có thần quốc gia hư ảnh hiện hiện. Tại cái kia thần quốc bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy có ước vạn sinh linh đối với cái này quỷ bái, đem nó tôn thờ. Khi bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền thay thế quy tắc trật tự, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Bọn hắn cho dù nhìn thấy đế sư, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không xuất hiện bất kỳ ý sợ hãi. Lần này phiền thoái, không nghĩ tới thượng thương coi trọng như vậy Uy Khư, vậy mà lại phái ra ba tôn tổ thần trấn thủ nơi đây. Cơ Trần trong lòng trầm xuống, nghẹn ngào cả kinh nói: "Cái gì gọi là tổ thần? Nếu như nói phổ thông thượng thương thần chi, chỉ là nhóm lửa thần hỏa, nắm giữ một bộ phận lực lượng pháp tắc nguy thần. Như vậy tổ thần cảnh cường giả, nhưng tích huyết chủ sinh, cũng đã triệt để nắm giữ một loại nào đó pháp tắc quyền bính, nhưng thay thế thiên đế trấn thủ mở giới. Hạ giới ta làm tổ, thần đạo ta là đỉnh. Pháp tắc quyền bính cùng lực lượng pháp tắc, mặc dù chỉ kém hai chữ, nhưng giữa hai cái này khoảng cách, lại giống như khác nhau một trời một vực." Chương 320, Lục Thế, tiến về Quy Khư, thượng thương tổ thần. 2, chương 320, Lục Thế, tiến về Quy Khư, thượng thương tổ thần. 2, năm đó thượng thương thiên đế, bình định nhân tộc phản loạn, lại phụng thần chỉ sáng tạo lập thiên đình, làm thần ma nhất tộc chăn thả chúng sinh. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thượng thương thiên đế từ thần ma nhất tộc trong tay, đạt được một bộ phận thiên đạo quyền bính. Mà ngày sau đế phân đất phong hầu chư thần, đem 3000 pháp tắc quyền bính, ban cho dưới trướng thần chi. 3000 pháp tắc, đối ứng 3000 tổ thần. Thượng thương nắm giữ ước vạn thần chi, 10 vạn thiên thần. Nhưng tổ thần nhưng thủy chung đều chỉ có 3000 vị, một cái củ cải một cái hố. Trừ phi ngươi có thể nhảy ra thiên đạo, không nhận giới này pháp tắc trói buộc, bằng không tại tu luyện cùng một pháp tắc tổ thần cảnh cường giả trước mắt, mặc cho ngươi thiên phú cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, nội tính lại cao hơn, đều vĩnh viễn không cách nào vượt qua cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Không chút nào khoa trương nói, tùy tiện một tôn tổ thần, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một phương hạ giới. Đây cũng chính là đại hoang có nhân tộc khí vận phù hộ, cùng với nhiều vị thiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Bằng không thượng thương tùy ý phái ra một tôn tổ thần, cũng có thể diệt tuyệt tất cả nhân tộc hậu duệ. Mà ngu tể cùng thanh ngạn bọn người, mặc dù đều là thiên đế hậu duệ, nhưng khi bọn hắn lần thứ nhất trực diện tổ thần bực này vô thượng tồn tại lúc, vẫn trong lòng run lên, đột nhiên hiện ra một loại vĩnh viễn đều không thể siêu việt tuyệt vọng. Bởi vì cái này ba tôn vĩ nạn thân ảnh, đã sớm đem nào đó nhất pháp thì lực lượng nắm giữ đến cực hạn. Kẻ đến sau muốn siêu việt bọn hắn, giống như là không thể nào sự tình. Ước vạn thần chi, 10 vạn thiên thần, 3000 tổ thần, đây cũng là thượng thương nội tình. Lục Viễn đứng chắc tay, sắc mặt lạnh nhạt, cùng mặt khác sắc mặt hơi bại, đạo tâm dao động đại mang thiên kiêu so sánh, hắn hiển nhiên không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Thí Hải, ngươi không sợ sao? Có người lôi kéo Lục Viễn góc áo, thấp giọng hỏi. Lục Viễn quay đầu nhìn lại, phát hiện người kia rõ ràng là đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần tiểu La Lệ Đường Nhã. Nàng cái đầu chỉ tới Lục Viễn lồng ngực, có thể dựa vào lấy so với Lục Viễn lớn tuổi mấy tuổi, lại đối Lục Viễn từng miếng Tiểu Thí Hải. Con đường tu hành vốn là nghịch tiên mà đi, hướng lên trời đoạt mệnh. Tu sĩ chúng ta không ngất ý đều chưa từng e ngại, cần gì phải e ngại cái gọi là tổ thần? Lục Viễn thản nhiên nói. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, không biết trải qua bao nhiêu sóng gió cùng đại kiếp. Đừng nói chỉ là ba vị tổ thần, cho dù thượng thương thiên đế đích thân đến, cũng nhiều nhất nhường hắn nhìn nhiều thôi. Cũng đúng nha, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Gương Nhã mặc dù tính cách năng hướng, nhưng đầu não lại dị thường thông minh. Giờ phút này nghe được Lục Viễn lời nói này, có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Mặt khác đại hoang thiên kiêu nghe vậy, cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, phảng phất khám phá tầng một tâm trướng. Lục Viễn nói không sai, tổ thần cường giả chiếm cứ pháp tắc thần bị, lệnh kẻ đến sau giống như không nhìn thấy siêu việt hy vọng. Nhưng bọn hắn những này luyện khí sĩ, vốn là hướng lên trời đoạt mệnh. Nếu như bọn hắn nhất mọi tin tưởng thiên ý cùng cái gọi là số mệnh, cái kia còn liều mạng tu luyện làm gì, không bằng mỗi ngày đợi ngủ ở nhà đại cảm giác được rồi. Ha ha ha, tốt một cái nghịch thiên mà đi. Tiểu Hữu nói không sai, chỉ là mấy tôn thi bữa ăn làm vị tổ thần thôi, cũng dám nói bậy thiên ý. Đế sư ngửa mặt lên trời cười to, lập tức phóng lên tận trời, dùng sức một mình ngăn cản cái kia ba tôn tổ thần. Cùng lúc đó, Hắn phất ống tay áo một cái, Lục Viễn chờ người thân thể không bị khống chế bay lên, rơi vào nơi xa mênh mông cổ lâm bên trong. Đi thôi, ta sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ thời gian. Đế sư tiền bối bảo trọng. Lục Viễn lần nữa chắp tay hành lễ, cái này quay người đi vào chỗ kia cổ lâm. Nhưng hắn vừa đi hai bước, Cơ Trần một đám đại hoang thiên kiêu liền đột nhiên hướng hắn nhanh chóng đi tới. Các ngươi có chuyện gì? Lục Viễn bước chân dừng lại, trầm giọng hỏi. Hắn cùng Cơ Trần bọn người ở giữa cũng không có giao tình gì. Trước đó cũng là nể tình cùng vì nhân tộc hậu duệ phân thượng, mới sẽ vận dụng trời nguyện theo người phù hộ trợ giúp đại hoàng đánh lui lại đỉnh thị quân đội. Nhưng nếu như Cơ Trần bọn người đối với hắn có mưu đồ khác, cái kia thì không thể trách hắn lòng dạ độc ác. Chỉ là làm Lục Sa không có nghĩ tới là, Cơ Trần vừa lên đến, liền lấy ra một bình đan dược, nhét vào Lục Viễn trong tay. "Ngươi, đây là?" Lục Viễn ngây ngẩn cả người. Cái này đan dược cho dù chứa ở trong bình ngọc, nhưng vẫn có chói lọi quang mang tràn ra ngoài, hiển nhiên cực kỳ trân quý. Lục Viễn đạo huynh tâm tính hơn người, lệnh chúng ta mặc cảm. Trước đó là chúng ta có mắt không trọng, nhiều có đắc tội, còn xin Lục huynh thứ lỗi. Cơ Trần chắp tay hành lễ, trịnh trọng nói xin lỗi đạo. Hắn thân là đại hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, mặc dù lòng có ngạo khí, nhưng cũng không phải người ngu. Liên ngu hùng bực này phi thăng cảnh đại năng, đều muốn cực lực giao hảo Lục Viễn. Nếu như hắn vào lúc này, lại cùng Lục Viễn huyên náo không thoải mái, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Mà các đại hoang thiên kiêu hiển nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại, dồn dập hướng Lục Viễn biểu thị ấy nấy. Thanh Ngạn càng là cắn răng một cái, xuất ra một kiện thượng cổ kỳ chân cho Lục Viễn bồi tội. Lục Viễn đạo minh, trước đó thanh nào đó thấy lợi tối mắt, dám nhớ thương Lục Minh trong tay băng hỏa linh tạm, thực tế tội đáng chết vạn lần. Thanh Ngạn đang khi nói chuyện, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, hai tay dâng một cái chậu hoa đưa đến Lục Viễn trước mắt. Chậu hoa mặt ngoài vẽ lấy hoa văn phức tạp, nhưng tự đi hấp thu cũng tinh luyện thiên địa linh khí. Không nói những cái khác, chỉ là cái này chậu hoa chính là một kiện kỳ chân. Huống chi cái kia hoa trong chậu bùn đất, hạt hạt rõ ràng, vũ quang thập sắc, tựa như phỉ thúy mã não giống như chói lọi. Đồng thời trong đất bùn còn đưa trồng một gốc hỏa tang mầm non. Gốc kia hỏa tang huyết đỏ như lửa, sinh hồng thân cảnh cùng lá cây, liền phản phất một đám tiêu đốt hỏa diễm, tản ra cực kỳ cường đại lực lượng phát tác. Cái này rõ ràng là một gốc tiên tiên linh mục. Bất quá này tiên tiên không kia tiên tiên, cùng tiên tiên mà thành thần ma nhất tộc bất động. Cái gọi là tiên tiên linh mục là chỉ thời kỳ thượng cổ liền sớm đã tồn tại, thể chất bên trong ẩn chứa có hoàn chỉnh pháp tắc đạo ngân. Dù sao đời sau pháp tắc đều là đắp lên thương sáng tạo cũng tu sửa đổi, cùng thượng cổ pháp tắc tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhưng dù vậy, cái này gốc hỏa tăng mầm non giá trị vẫn không thể đo lường, thậm chí so với Lục Viễn lúc trước lấy được phù tăng thần diệp còn muốn hơn một chút. Phù tăng thần diệp mặc dù chân quý, nhưng cuối cùng chỉ là một chiếc lá, làm sao có thể so sánh một gốc hoàn chỉnh tiên tiên linh mục đâu? Nhìn thấy cái này gốc hỏa tăng linh mục, hết thảy đại hoang tiên kiêu trong lòng đều rất phức tạp. Trước đây không lâu, Lục Viễn trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là một người mặc quê mùa, hơi có thiên phú thiếu niên vô danh. Nhưng bây giờ, Thanh Ngạn làm phục hy thị cái này đời kiệt xuất nhất thiên kiêu, tự thân xuất ra một gốc tiên tiên linh mục đưa cho Lục Viễn, còn một bộ lo lắng bất an dáng vẻ, sợ Lục Viễn không thu. Loại này cảnh ngộ chênh lệch, thật là làm bọn hắn bùi ngùi mãi thôi, đồng thời đám người cũng cảm thấy một ít may mắn. May mắn bọn hắn cũng không cùng Lục Viễn xảy ra bất luận cái gì tính thực chất xung đột. Bằng không không riêng gì bọn hắn, chỉ sợ liền phía sau bọn họ bộ lạc thị tộc đều có khả năng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 321, Lục Thế, độc nhãn thổ long, thổ hành linh chu. Chương 321, Lục Thế, độc nhãn thổ long, thổ hành linh chu. Biển khơi quy hư, một chỗ mênh mông trong cổ lâm. Thanh Ngạn thân là phục hy thị dòng chính truyền nhân, giờ phút này lại hai tay dâng một gốc tiên tiên linh mục, cung kính đặt ở Lục Viễn trước mắt, còn một bộ sợ Lục Viễn không thu bộ dáng. Tại Thanh Ngạn lo lắng bất an trong khi chờ đợi, Lục Viễn khẽ cười một tiếng, vẫn là đem gốc kia hỏa tang linh mục thu xuống dưới. Nếu Thanh Ngạn đạo huynh một mảnh thành tâm, cái kia Lục Mỗ liền nhận. Luận việc làm không luận tâm không người hoàn mỹ. Băng hỏa linh tầm giá trị chân quý, Thanh Ngạn trong lòng có chút ý nghĩ cũng rất bình thường. Nhưng chỉ cần hắn không có biến thành hành động, cái kia hết thảy liền còn có bổ cứu khả năng. Lục Viễn đạo huynh lòng dạ rộng lớn, thật là làm Thanh nào đó kính nghệ. Nhìn thấy Lục Viễn nhận lấy hỏa tang linh mục, Thanh Ngạn trong lòng nhất thời thở dài một hơi, biết rồi chuyện này tính toán là quá khứ. Thanh Ngạn đạo huynh nói chỗ nào lời nói, chúng ta cùng vì nhân tộc hậu duệ, tự nhiên cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực. Lục Viễn không duyên cớ thu hoạch một đống bảo vật, tâm tình thật tốt, ngay tiếp theo nhìn những này đại hoang thiên kiêu cũng thuận mắt rất nhiều. A, tỷ tỷ ta bọn họ không có có cái gì đưa, nếu không đem tiểu Bạch đưa cho hắn. Gương nhã lớn tiếng lưu đồ bí mật, Thề Mi lộng nhắn nói. Lục Viễn mặt tối sầm, chỗ nào còn nghe không ra con bé này rõ ràng là tại chế nhạo hắn. Tiểu muội ngươi nói cái gì mê sảng? Lục Viễn đạo huynh cương trực công chính, như thế nào loại kia thấy tiền sáng mắt người? Khương Uyển nâng lên ngọc thủ, làm bộ muốn đánh nàng. Khu khu, sắp trời đã tối, chúng ta nhất định phải nhanh đi đường. Cơ Trần ho khan hai tiếng, chủ động rời đi chủ đề. Sau đó hắn nhìn về phía Lục Viễn, nhiệt tình mời đạo. Lục Viễn đạo huynh, quy khư hung hiểm, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn tiến lên như thế nào? Hắn chính là nhân hoàng thân thể, tuổi còn trẻ liền đã ngưng tụ nhân hoàng pháp tướng. Tại một đám đại hoang thiên kiêu bên trong, là thuộc hắn thực lực mạnh nhất. Mà Lục Viễn trước mắt chỉ là minh văn cảnh viên mãn, cùng Cơ Trần kém hai cái đại cảnh giới. Hắn chủ động mời Lục Viễn cùng nhau đi tới Bồng Lai Tiên Sơn, hiển nhiên cũng có trông nom chi ý cũng tốt. Lục Viễn hơi suy tư, gật đầu đáp ứng Cơ Trần đề nghị. Từ khi hắn ngưng tụ ngũ hành linh thể, cho dù gặp được pháp tướng cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Bất quá Cơ Trần bọn người đều là đại hoang đỉnh tiêm thiên kiêu, có bọn hắn hỗ trợ mở đường, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngay sau đó, Cơ Trần vung tay lên, một chiếc đi thuyền trống rông xuất hiện, vòng quanh hắn bay một vòng. Đi thuyền hiện lên toa hình, tạo hình phong cách cổ xưa, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài có vẽ đại lượng trận pháp cùng phù văn, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Cơ Trần đạo huynh, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ kỳ trân, thổ hành linh chu? Thanh Ngạn cùng Khương Nguyện một đoàn người nhìn thấy chiếc này đi thuyền, thần sắc hơi kinh ngạc. Không sai, cái này thổ hành linh chu chính là ta Hiên Biên thị chí bảo, có thể phi thiên độ địa, ngày đi trăm vạn dặm. Quy khư diện tích rộng lớn, dựa vào chúng ta tốc độ của mấy người, không biết năm nào gì mới có thể leo lên Bồng Lai Tiên Sơn. Có cái này thổ hành linh chu thay đi bộ, chúng ta không quá 3 ngày, liền có thể đến Bồng Lai. Cơ Trần bấm niệm pháp quyết bắt ấn, cái kia chiếc thổ hành linh chu lập tức đón gió căng phồng lên. Trong khoảnh khắc, liên tư lớn chừng bàn tay, biến thành một chiếc dài đến 10 trượng cự hình chiến thuyền, cho dù ngồi hơn 100 người đều dư xài. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Cơ Trần thân thể nhảy lên, dẫn đầu trước đạp lên thổ hành linh chu. Những người khác cũng có mô hình học dạng, lần lượt bước lên chiếc này chiến thuyền. Bất quá Lục Viễn lẫn trong đám người, lặng yên thôi động con ngươi ngọn nguồn phù văn, quan sát tỉ mỉ mấy lần thổ hành linh chu, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cái này đi theo. Mặc dù nói Cơ Trần chính là hoàng đế hậu duệ, chưa chắc sẽ đối với mình, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Đi ra bên ngoài, vẫn là cẩn thận làm việc thì tốt hơn. Sau một khắc, tại Cơ Trần thôi động dưới, thổ hành linh chu phủ quang hừng hực, siêu một tiếng, độn xuống mặt đất chỗ sâu, tựa như một đầu địa long, ở trong bùn đất nhanh chóng tiến lên. Lục Viễn rảnh rỗi vô sự, dứt khoát tại thổ hành linh thuyền trên mặt hướng liền tìm cái vị trí ngồi xuống. Chiếc này chiến thuyền có trận pháp thủ hộ, cho dù bị dưới lòng đất, đều có không khí mới mẻ lưu thông. Không chỉ có như thế, chiến thuyền mặt ngoài phù văn còn có thể che giấu khí tức, cũng gồm cả chính xác, phòng ngự, tránh địch nhân trở diệu dụng. Nếu như phía trước tồn tại cường đại dị thú, liền sẽ tự động đi vòng, có thể nói rất có nhân tính hóa. Thượng cổ tiên hiền thật là cấu tứ xảo diệu. Lục Viễn càng suy nghĩ, càng phát ra cảm giác này thuyền diệu dụng vô tận. Nếu phù văn này có thể trên diện rộng tăng cường thổ hành linh chu tốc độ cùng phòng ngự, cái kia có thể hay không làm việc cho ta? Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội những này huyền ảo phù văn. Lục Viễn đạo huynh là nghĩ lĩnh ngộ thổ hành linh chu phù văn trận pháp. Cơ Trần đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không có ra mặt ngăn cản. Vừa đến, nhân tộc suy thoái, hắn cùng Lục Viễn cùng là đại hoang tiên tiêu, nên hô bang hỗ trợ, liên thủ đối địch. Thứ hai, cái này độn thổ phù văn huyền diệu phức tạp, chính là Hiên Viên thị tiên tổ lưu lại. Ngay cả hắn vị này chuyên tu đường đất Hiên Viên thị dòng chính truyền nhân, quan sát nhiều năm lâu, đều chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ gần một nửa. Mà Lục Viễn muốn tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, lĩnh ngộ những này độn thổ phù văn giống như là không thể nào sự tình. Đến mức Đại Hoang Tiên Kiêu nhìn thấy Lục Viễn khổ tu dáng vẻ, cũng đều có chút bội phục. Không sợ người khác tiên phú tốt, liền sợ người khác tiên phú so với xin chào, vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng. Giống Lục Viễn loại này tùy thời đều có thể tu luyện, liền một hơi thời gian cũng không nguyện ý lãng phí tu luyện của ma, muốn mạnh lên cũng khó khăn. Nghĩ cho đến đây, Cơ Trần trực tiếp đem thổ hành linh chu quyền khống chế giao cho khí linh, mà chính hắn cũng là khoanh chân ngồi tại thuyền phía trước bắt đầu tu luyện. Mặt khác tiên tiêu dồn dập bắt trước, liền nhất lời biếng gừng nhã, đều bất đắc dĩ co lại bắp chân bắt đầu ngồi xuống. Nhưng cũng không lâu lắm, mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện đám người, đột nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin hướng Lục Viễn nhìn lại. Chỉ thấy Lục Viễn khoanh chân ngồi tại trên thuyền, nhưng trên người hắn lại hiện ra tầng một nhàn nhạt thổ sắc quang mang. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc hùng hậu, nặng như sơn nhạc đại địa chi lực, dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cỗ này đại địa chi lực bị bốn phía trận pháp hấp thu, làm thổ hành linh chu tốc độ đều biến hơn không ít. Hắn nhanh như vậy liền lĩnh ngộ độn thổ chi pháp. Cơ Trần nhìn thấy một màn này, kém chút tại chỗ ngoác mồm kinh ngạc. Hắn làm thổ hành linh chu người sở hữu, so với bất luận kẻ nào đều hiểu, thượng cổ tiên hiển chỗ lưu lại độn thổ phù văn, đến tột cùng đến cỡ nào phức tạp. Dù hắn người mang nhân hoàng thân thể, lúc trước đều bỏ ra dòng dã thời gian nửa tháng, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một ít gia lông. Nhưng Lục Viễn tử tọa hạ đến bây giờ, liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, liền nắm giữ độn thổ chi pháp. Hơn nữa từ trên người Lục Viễn tán phát đại địa chi lực đến xem, hắn tại đường đất một đường tạo nghệ, không chút nào kém cỏi hơn Cơ Trần. Cái này mẹ nó là cái gì tư chất bị tiền? Không riêng gì Cơ Trần, liền Cơ Nguyện, Thanh Ngạn, Ngu Tề một đám đại hoang tiên kiêu cũng bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mặc dù tu luyện đạo pháp bất đồng, nhưng đối độn thổ chi pháp cũng rất có hiểu rõ. Tự nhiên minh bạch trước mắt một màn này, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền từ có đến không, nắm giữ một môn tinh thâm đột pháp, cái này không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Ngu Tề trên mặt nóng bỏng, có chút hổ thẹn nói. Thua thiệt hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lục Viễn, còn nói khoác mà không biết ngượng, trước mặt mọi người tuyên bố Lục Viễn tư chất không kém hắn. Nhưng bây giờ đến xem, Lục Viễn thiên phú, há lại chỉ có từng đó là không kém hắn, quả thực muốn so hắn yêu nghiệt không chỉ gấp 10 lần. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lục thị nhất tộc tiên tổ Lục cuối cùng chính là Hỏa Thần Trúc Dung hậu duệ, truyền thừa của hắn luyện khí pháp cần phải dùng hỏa đạo làm chủ. Chương 321, Lục Thế, Độc Nhãn Thổ Long, Thổ Hành Linh Chu. 2, chương 321, Lục Thế, Độc Nhãn Thổ Long, Thổ Hành Linh Chu. 2, Cương Nguyện sắc mặt cổ quái nói, đại hoang luyện khí sĩ người mang thượng cổ thiên đế huyết mạch, tại tu luyện một loại nào đó đạo pháp thường có giống như thần trợ. Bởi vậy tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều là dùng tu hành tiên tổ chi pháp làm chủ. Tỷ như hoàng đế hậu duệ chính là dùng đường đất làm chủ, thần nông thị hậu duệ thì là chủ tu hòa đạo. Bọn hắn sẽ xem qua hoặc phụ tu mặt khác đạo pháp, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng thời tu luyện mấy loại luyện khí pháp. Dù sao tham thì thâm, ngũ hành đồng tu mặc dù chiến lược tuyệt luân, nhưng tu luyện khó khăn nhưng cũng đồng dạng sẽ tăng lên gấp bội. Làm người khác sở trường một loại đạo pháp, sớm bước vào pháp tướng cảnh lúc ngươi còn tại linh thai cảnh đau khổ dãy rủa. Trọng yếu hơn là, không có tiên tổ huyết mạch tăng thêm, đại hoang luyện khí sĩ tại tu luyện mặt khác đạo pháp lúc, tốc độ quả thực chậm làm cho người giận sôi. Tựa như ngươi chính là Viêm Đế hậu duệ, để đó thật tốt hỏa đạo không luyện, hết lần này tới lần khác muốn đi tu luyện mục đạo. Cái kia tốc độ tu luyện của ngươi, làm sao hơn được Thanh Đế hậu duệ? Mà Cơ Trần bọn người sở dĩ như thế chân kinh, là bởi vì Lục Viễn một cái hỏa thần hậu duệ, vậy mà tại đường đất phương diện cũng có thể có như thế tinh thâm tạo nghệ, cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Lục Viễn đạo huynh chủ tu đích đạo pháp, tuyệt không phải hỏa đạo cùng đường đất đơn giản như vậy, chẳng lẽ các ngươi quên Ngô Hùng tiền bối hướng chúng ta mượn ngũ hành kỳ chân sự tình? Thanh Ngạn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là may mắn. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, tại Lục Viễn trước mắt biểu hiện được như thế hèn mọn, trong lòng nói không có đoán khí đó là giả mạo. Nhưng bây giờ, coi hắn tại tận mắt chứng kiến Lục Viễn tư chất nghịch thiên sau đó, trong lòng hết thảy đoán khí lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại có may mắn cùng cảm khái, còn có một ít không cách nào ức chế kính sợ. Ngũ hành đồng tu, đồng thời tại mỗi một loại đạo pháp bên trên đều có kinh người tạo nghệ. Đây là khái niệm gì? Cho dù Thiên Đế ấu niên đều chưa hẳn có thể cầm giữ có khủng bố như thế thiên phú cùng tu hành tốc độ. Ngũ hành đồng tu, đám người nghe được câu này càng là khiếp sợ tê cả da đầu. Từ Lục Viễn đạo huynh trên thân tán phát khí tức đến xem, hắn tại bất luận cái gì một trên đường tạo nghệ đều không kém chút nào chúng ta. Khó trách đế sư tiền bối như thế xem trọng Lục Viễn đạo huynh, nhìn tới vẫn là chúng ta ánh mắt quá nông cạn. Cơ Trần ngữ khí phức tạp nói, cho tới nay hắn đều là đại hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng thấy được Lục Viễn thiên phú về sau, giờ phút này lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Lục Viễn không có hoàng đế huyết mạch, nhưng dù vậy, hắn tại đường đất bên trên tạo nghệ vẫn không yếu hơn mình. Muốn đến nơi này, Cơ Trần càng bị đả kích có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình những năm này có phải hay không sống đến cầu trên thân. Ầm. Chính khi mọi người nỗi lòng chập trùng lúc, cực tốc tiến lên thổ hành linh chu đột nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt, thân thuyền đều suýt nữa lật quay lại, giống như là bị cái gì vật nặng đụng phải một dạng. Cơ Trần thôi động thần niệm, đội vàng nhìn lại, lập tức thần sắc kỳ biến. Chỉ thấy tại mặt đất chỗ sâu, một đầu thân thể khổng lồ, dài đến ngàn trượng cự hình địa long, chính theo thật sát thổ hành linh chu sau lưng, cũng không lúc dùng to lớn đầu to hung hăng va chạm chiến thuyền dưới đáy. Làm Cơ Trần nhìn thấy đầu này địa long trên đầu viên kia độc nhãn, lập tức tay chân lạnh bước, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chỗ sâu, xông thẳng đỉnh đầu. Địa long cũng chính là người bình thường tục xưng con run. Nhưng đầu này địa long chính là thượng cổ đại hung hậu duệ, không chỉ có thân thể khổng lồ, đồng thời trên đầu sinh ra chỉ có một con mắt, có thể tùy tiện bắn giết cường đại dị thú. Huống chi trước mắt đầu này địa long khí tức kinh khủng, rõ ràng là một đầu phi thăng cảnh hung thú. Nhưng nếu như chỉ là như thế, ngược lại cũng thôi. Dùng Cơ Trần nhân hoàng thần thể lại thêm pháp tướng cảnh tu vi, cho dù đối đầu một đầu phi thăng cảnh đỉnh phong hung thú, cũng có thể không kém chút nào hạ phong. Có thể khiến Cơ Trần khắp cả người phát lạnh chính là, đầu này địa long không biết nếm qua thứ gì, hoặc tại cái này quy khư chúng được cơ duyên gì cùng tạo hóa. Mặt ngoài thân thể vậy mà dài ra từng khối giống như long lân giống như màu nâu lân thiến, đồng thời cái trán còn có hai cái nổi mụn giống như nô lên, ẩn ẩn có hóa long xu thế. Lần này phiền thoái, đầu này nghiệt xúc nhất định qua được một cọc thiên đại cơ duyên, hắn thực lực đã tiếp cận nửa bước thần chi, tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó. Cơ Trần sắc mặt cực kỳ khó coi. Địa long mặc dù mang theo một cái long chữ, lại cùng long tộc cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đầu này độc nhãn địa long, lại duy chỉ là cái khác loại. Cũng may địa long mặc dù am hiểu đạo đất, bất quá thổ hành linh chu chính là đường đất chí bảo, cho dù tại mặt đất chỗ sâu, tốc độ cũng nhanh đến dọa người. Lại thêm Cơ Trần bất kể đại giới, toàn lực thôi động thổ hành linh chu, làm tốc độ lần nữa tăng gọn, ẩn ẩn đem đầu kia độc nhãn địa long rơi vào đằng sau. Đầu kia địa long đối đám người theo đuổi không bỏ, mắt thấy phía trước cái kia chiếc thổ hành linh chu sắp chạy thoát lúc. Xuy, trên đầu nó độc nhãn đột nhiên mở ra, đột nhiên kích xạ ra nhất đạo hạ sắc quang mang, trực tiếp đem thổ hành linh chu bắn cái xuyên đấu. Hoàng bét, Cơ Trần thân thể run lên, bị sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đầu kia độc nhãn thổ long bản mệnh thần thông quá mức đáng sợ, uy lực đều nhanh có thể so ra mà vượt ngu tể trùng đồng. Hơn nữa đầu này độc nhãn thổ long linh trí gần giống yêu quái, vừa vặn đánh chúng vào thổ hành linh chu trận pháp hạch tâm. Giờ phút này trận pháp hủy hoại, chiến thuyền tốc độ lập tức giảm nhiều, rất nhanh liền bị độc nhãn thổ long đuổi theo. Thanh Ngạn bọn người thấy thế, dồn dập thi triển thủ đoạn. Vũ quang thập sát thuật pháp tựa như quang vũ giống như, nhưng tại cái kia còn độc nhãn thổ trên thân rồng. Nhưng độc nhãn thổ long da dày thịt béo, sớm đã là nửa bước thần chi tu vi, Thanh Ngạn đám người công kích đánh vào trên người nó, tựa như là cho hắn gãi ngứa ngứa một dạng. Đến cuối cùng, ngu đệ bất kể đại giới, thậm chí thúc dục thượng cổ trung đồng. Suy, một sợi bị diệt kiếp quang vượt ngang hư không, trong nháy mắt đánh vào đầu kia độc nhãn thổ trên thân rồng. Nhưng cho dù là mọi việc đều thuận lợi thượng cổ trung đồng, cũng chỉ là cho nó lưu lại một điểm bị thương ngoài da thôi. Xong, trong lòng mọi người trầm xuống, cảm nhận được một loại trước nay chưa có tuyệt vọng. Xem ra chỉ có thể động dụng món đồ kia. Uy khư quả nhiên cựu tử nhất sinh, không nghĩ tới chỉ là một đầu thổ long liền sẽ đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Cơ Trần nắm chặt song quyền, trong lòng rất không cam tâm. Hắn thân là Hiên Viên thị dòng chính truyền nhân, tự nhiên có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng những thủ đoạn nào uy lực tuyệt luân, một khi vận dụng, tất nhiên sẽ náo ra kinh thiên động tĩnh. Đến lúc đó không riêng gì đầu này thổ long, chỉ sợ liền giải rác tại quy khư các nơi thượng thương nhãn tuyến đều sẽ bị kinh động. Đang lúc Cơ Trần cùng đường mặt lộ, không thể không vận dụng cuối cùng thủ đoạn lúc. Một mực quanh chân ngồi dưới đất Lục Viễn, lại chậm rãi mở mắt. Cơ Trần đạo huynh nếu là tin được ta, có thể đem thổ hành linh chu quyền khống chế tạm thời giao cho Lục Mỗ. Chẳng lẽ Lục huynh có biện pháp? Cơ Trần nghe vậy, động tác một trận, vội vàng hỏi. Không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá nhưng tạm thời thử một lần. Lục Viễn khiêm tốn nói. Vậy thì tốt, Lục huynh đã có biện pháp, cứ việc buông tay đi làm. Sống chết trước mắt, Cơ Trần không do dự, lúc này đem thổ hành linh chu quyền khống chế chuyển giao cho Lục Viễn. Chỉ thấy một mai phù văn ấn ký từ hắn mi tâm bay ra, rơi xuống Lục Viễn trong tay. Lục Viễn nắm chặt phù văn, lập tức cảm giác trong đầu nhiều hơn một chiếc chiến thuyền hư ảnh, đồng thời điều khiển như cánh tay. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nhẹ nhõm điều khiển chỉnh chiếc thổ hành linh chu. Chương 322, Lục Thế, Vũ Hành Đột Pháp, Thân Hóa Thần Tiểu. Chương 322, Lục Thế, Vũ Hành Đột Pháp, Thân Hóa Thần Tiểu. Biển khơi quy hư. Một chiếc linh chu chính tại mặt đất chỗ sâu cực tốc tiến lên. Mà tại linh chu hậu phương cách đó không xa, một đầu độc nhãn thổ long đối Lục Viễn đám người theo đuổi không bỏ. Cũng không lúc thôi động độc nhãn, bắn ra nhất đạo hủy diệt chi quang, là nguyên bản liền vỡ vụn nghiêm trọng linh chu, lại lần nữa thảm bị thương nặng. Lục Viễn đạo huynh, ngươi định làm gì? Cơ Trần một đám đại hoang thiên kiêu lòng nóng như lửa đốt, mắt lom lom nhìn Lục Viễn, hiển nhiên là đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào hắn trên người một người. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cái này thổ hành linh chu nhưng thật ra là dùng đường đất phù văn làm hạch tâm trận pháp, Lục Mộ vừa lúc am hiểu ngũ hành đạo pháp, có lẽ có thể nếm thử đem nó chữa trị. Lục Viễn biết rõ ràng thổ hành linh chu điều khiển phương thức, trong lòng cũng có mấy phần lực lượng. Dùng ngũ hành linh lực chữa trị thổ hành linh chu. Cơ Trần bọn người như có điều suy nghĩ, minh bạch Lục Viễn dự định. Cử động lần này xác thực có thể thực hiện, nhưng nói đến đơn giản, làm khó. Giống trước đó đại ngu thành một trận chiến, cũng là đều đại thị tộc đỉnh cấp cường giả liên thủ, mới có thể đem ngũ hành kỳ chân dung nhập vào tường thành bên trong. Nếu như đội thành bình thường luyện khí sĩ muốn đem 5 loại bất đồng lực lượng hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, khó khăn kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lục Viễn không còn nói nhảm, lúc này thông qua ngũ hành quan tường đồ, trước đem thể nội mấy loại khác linh lực chuyển hóa làm thổ hành chi lực. Sau đó lại dùng thổ hành chi lực mô phỏng độn thổ phù văn trận pháp quy tích, nếm thử đem nó chữa trị. Tại liên tục không ngừng linh lực quan chú, nguyên bản thụ trọng thương thổ hành linh chu, giờ phút này quang mang tăng vọt, rất nhiều vỡ vụn phù văn cũng lần nữa biến được hoàn chỉnh. Tốc độ mặc dù còn so ra kém đỉnh phong thời kỳ, nhưng đã có thể miễn cưỡng cùng đầu kia độc nhãn địa long bảo trì khoảng cách nhất định, tránh cho bị nó trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Thành công. Cơ Trần bọn người thấy thế, lập tức mừng rỡ, trong lòng cũng đối Lục Viễn càng phát ra kính nể. Nếu không phải Lục Viễn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cái này một thuyền người đều có khả năng sẽ táng thân nơi đây. Nhưng Lục Viễn lại đối kết quả này không hài lòng lắm. Thổ hành linh chu tốc độ mặc dù khôi phục không ít, nhưng một lúc sau, vẫn là có khả năng sẽ bị đầu kia độc giác địa long đuổi kịp. Linh chu hạch tâm phủ văn vỡ vụn quá lợi hại, xem ra ta nhất định phải mở ra lối riêng mới có thể đem hắn triệt để chữa trị. Lục Viễn trong lòng hơi động, hiện ra một cái mới ý nghĩ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng lẫn nhau chuyển đổi. Nếu cái này linh chu trận pháp hạch tâm là dùng độn thổ phủ văn làm chủ, cái kia ta có hay không có thể đem tiến hành cải tiến thành dưới hành đột pháp. Nếu như bị Cơ Trần biết rồi ý nghĩ của hắn, chỉ sợ sẽ dọa đến quá sợ hãi. Thổ hành linh chu hạch tâm phủ văn chính là hiên viên thị thượng cổ tiên hiền lưu lại, hắn trình độ phức tạp đủ để khiến phi thăng cảnh đại năng đều nhức đầu không thôi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nó chữa trị, ban đầu so với lên trời còn khó hơn. Nếu như muốn đem ngũ hành biến hóa cùng độn thổ phù văn dung hợp tại cùng một chỗ, đem nó cải tạo thành ngũ hành đột pháp, cái kia càng là nói chuyện biển bông, căn bản cũng không khả năng. Dù sao cái này là lúc trước vị tiên luyện chế chiếc này linh chu thượng cổ tiên hiền đều không có làm sự tình. Coi như Lục Viễn thiên phú cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể vượt qua vị tiên thượng cổ tiên hiền tại ngũ hành pháp tắc phía trên tạo nghệ. Nhưng Lục Viễn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, cũng hiểu được đây cũng không phải là không có khả năng, chỉ là muốn nhiều tiêu phí chút thời gian tiện tay chân thôi. Hắn nghĩ tới liền làm. Một bên tôi động thổ hành chi lực, chậm chạp chữa trị linh chu hạch tâm phù văn. Một bên tại độn thổ chi pháp trên cơ sở, nếm thử thôi diễn đưa ra hắn 4 loại đột pháp. Trên thực tế, ngũ hành bên trong bất luận một loại nào đột pháp đều cực kỳ phức tạp thâm ảo, rất nhiều luyện khí sĩ thường thường cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới tiểu thành mà thôi. Nhưng Lục Viễn lại dự định một hơi nắm giữ 5 loại đột pháp, cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ vô số người đều sẽ cho là hắn điên rồi. Cũng không lâu lắm, tùy theo Lục Viễn trên thân tán phát khí tức, Cơ Trần bọn người đã nhận ra dị thường. Chờ một chút, Lục Viễn đạo huynh đây là tại tu luyện. Đám người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Đối mặt đầu kia đổi sát không buông độc nhãn địa long, đám người tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Lục Viễn tại sống chết trước mắt, lại còn có thể không coi ai ra gì tu luyện. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ là đang lĩnh ngộ nào đó tinh thâm pháp môn. Cơ Trần muốn nói lại thôi, cùng Thanh Ngạn bọn người liếc nhau, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng biến thành một lúc lâu sau trầm mặc. Bất quá tùy theo thời gian chuyển rời, Lục Viễn đối với ngũ hành pháp tắc lý giải cũng biến thành càng phát ra khắc sâu, trên người hắn tán phát khí tức trở nên càng phát ra bành trướng hùng hậu. Hòa độn chi pháp, chạy trốn bằng đường thủy chi pháp, một độn chi pháp, kim độn chi pháp, đến cuối cùng, Lục Viễn tại độn thổ chi pháp trên cơ sở thành công thôi diễn ra ngũ hành độn pháp hình thức ban đầu. Cứ việc chỉ là một thứ đại khái, cũng làm cho hắn đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt đến một cái không có gì sánh kịp tình trạng. Toàn thân hắn khí thế cũng là ầm vang tăng vọt, thành công bước vào thần kiểu cảnh. Cái gọi là thần kiểu cảnh giới, chính là dùng nhục thân làm kiểu, dùng linh thai làm dẫn, câu thông thiên địa chi lực. Làm luyện khí sĩ bước vào một bước này, linh lực trong cơ thể lấy không hết, dùng mãi không cạn, căn bản không dùng lại lo lắng linh lực khô kiệt vấn đề. Trừ cái đó ra, thần kiểu cảnh luyện khí sĩ nhục thân cùng linh thai cũng sẽ ở thiên địa chi lực tẩy lệ dưới, lần nữa xảy ra chất lột xác. Dù sao nhục thân không mạnh, linh thai không chặt chẽ, lại như thế nào có thể làm vì thiên địa cầu đối, gánh chịu bảng bạc lực lượng phát tác. Mà Lục Viễn bước vào thần kiểu cảnh sau đó, chỉ cảm thấy khí huyết như long, thần niệm như biển, vô luận là nhục thân vẫn là linh hai, đều chiếm được to lớn tăng lên. Chỉnh cá nhân thực lực càng là so trước đó lại lần nữa tăng vọt mười mấy lần không chỉ. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác từ đáy lòng của hắn lặng yên hiện hiện. Lục Viễn có loại cảm giác, dùng hắn bây giờ cường hãn thể phách, cho dù không sử dụng linh lực, đều có thể tùy tiện tay xé một vị pháp tướng cảnh sửa chữa. Lục Viễn đạo huynh coi là thật đột phá. Cơ Trần bọn người nhìn thấy một màn này, lập tức giống như pho tượng sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, đã bị Lục Viễn liên tiếp cử động khiếp sợ chết lặng. Lục Viễn đầu tiên là nửa khắc đồng hồ không đến, liền từ thổ hành linh chu trận pháp phù văn bên trong lĩnh ngộ độn thổ chi pháp, lại là dùng sức một mình chữa trị linh chu hệ tâm, thành công kéo ra cùng độc nhãn thổ long khoảng cách, làm đám người tránh cho táng thân tại đất long phúc bên trong. Đang lúc Cơ Trần đám người cho rằng đây đã là Lục Viễn cực hạn lúc, kết quả hắn một bên điều khiển thổ hành linh chu, còn có thể một bên tu luyện, tiện thể đột phá thần kiểu cảnh giới. Phải biết tại mênh mông tiên trước mặt, cá nhân giống như cùng con kiến hơi nhỏ bé, mà thiên địa chi lực bàng bạc nặng nề, tuyệt không phải phàm nhân thân thể có khả năng tiếp nhận. Nguyên nhân chính là như thế. Luyện khí sĩ dùng thân hóa kiểu, câu thông thiên địa cử động cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thiên địa chi lực ép thành thịt nát. Giống những cái kia thị tộc thiên tiêu tại đột phá đến cảnh giới này lúc, cũng cần trưởng bối hoặc trong tộc cường giả hỗ trợ hộ pháp, mới có thể yên tâm đột phá. Nhưng Lục Viễn tại đột phá lúc, lại còn có thể nhất tâm lưỡng dụng, phân thần điều khiển linh chu. Ánh sáng là nghĩ tới chỗ này, đám người liền cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng đã bị chấn động đến cực hạn. Chương 322, Lục Thế, Vũ Hành Đột Pháp, Thân Hóa Thần Kiểu. 2, chương 322, Lục Thế, Vũ Hành Đột Pháp, Thân Hóa Thần Kiểu. 2, lúc đầu Cơ Trần bọn người là đều đại thị tộc ưu tú nhất dòng chính truyền nhân. Nhưng bây giờ cùng Lục Viễn so sánh, bọn hắn những này cái gọi là đại hoang tiên tiêu, lại bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, quả thực liền đạo tâm đều nhanh hỏng mất. Chẳng lẽ chúng ta đều là tên giả mạo? Lục Viễn hắn mới thật sự là thiên đế dòng chính hậu duệ. Bất quá cho dù là thời kỳ thượng cổ thiên đế, cũng chưa chắc sẽ yêu nghiệt như thế a. Nhìn đến vùng đất xa xôi tấm kia khuôn mặt non nớt, Cơ Trần chúng đầu người trong mặt, nội tâm 10 điểm đắng chát. Lục Viễn đạo huynh thiên phú dị bẩm, thật là làm chúng ta theo không kịp. Cơ Trần trầm mặc một lúc lâu sau, mới thở dài một tiếng, ngựa khí mang theo vẻ cô đơn, lại mang có mấy phần kính nể. Năm gần 5 tuổi, liền thành công bước vào thần kiểu cảnh. Đồng thời vô luận là đạo pháp, chiến lực, vẫn là nội tính, đều muốn xa siêu việt hơn xa bọn hắn những ngày này đế hậu duệ. Bực này thiên tư cùng tài tình, quả thực quá mức giật mình tụ kinh thế. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, đều chưa hẳn có thể tìm đạt được cái thứ hai giống Lục Viễn tư chất như vậy yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí liền đại đình quốc vị kia sinh mà thần thánh chân long thái tử đều có vẻ không bằng. Nghĩ đến cái kia cái quái thai, dù là Cơ Trần tâm tình đều đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Mặc dù hắn là nhân hoàng thân thể, chiến lực vô song, được vinh dự đại hoàng thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng hắn tại mấy năm trước đã cùng cái kia cái quái thai giao thủ qua, biết rõ đại đình quá hạt lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như nói đình Diên Tông là đại đình đệ nhất chiến lực, lớn như vậy đình thái tử chính là đương thời thiên tiêu số 1. Hắn giống như cùng một tòa không thể vượt qua đại sơn, lệnh chỗ có tuổi trẻ luyện khí sĩ đều khó mà với tới. Đình Vũ sinh mà bất phàm, có dị tượng như thế, thiên sinh liền bị đại đỉnh khí vận chỗ chiếu cố, vừa ra đời không lâu, liền bị thượng thương thần chi tu làm chân truyền đệ tử. Cùng chúng ta những này đại hoang thiên kiêu so sánh, hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Cơ Trần tự lẩm bẩm. Sau đó hắn liếc nhìn Lục Viễn một cái, sắc mặt ngưng trọng lại có chỗ hòa hoãn. Bất quá Đình Vũ tuy mạnh, thế nhưng cùng Lục Viễn đạo huynh lại vẫn tồn tại không đào ngũ cách. Lục Viễn đạo huynh nếu như có thể trưởng thành, tương lai nhất định có thể xưng hùng hạ giới, không người có thể cùng hắn sánh vai. Nếu như nói trước đó, hắn còn có cùng Lục Viễn phân cao thấp ý nghĩ. Như vậy hiện tại tận mắt chứng kiến Lục Viễn yêu nghiệt tư chất sau đó, trong lòng của hắn đã lại không một chút đuổi theo chi tâm. Thậm chí hắn đều đã tại bắt đầu suy nghĩ, chính mình cái kia như thế nào mới có thể ôm vào Lục Viễn cái này cái bắt đuổi. Dù sao làm một người chỉ là dẫn trước ngươi mấy bước thời điểm, ngươi có lẽ sẽ còn nếm thử đuổi theo cũng siêu biệt hắn. Nhưng làm hắn đã đạt đến một cái làm ngươi cả đời đều không thể với tới độ cao, như vậy trong lòng ngươi liền chỉ còn lại có kính sợ cùng tôn sùng. Mà Cơ Trần làm hiên viên thị truyền nhân, mặc dù có được chính mình ngạo khí, nhưng hắn cũng không đốc, hoàn toàn tương phản. Là một tên hợp cách thị tộc truyền nhân, ngoại trừ thiên phú cùng thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình, cùng với hiểu được xem xét thời thế. Giống loại kia vô não thiên kiêu, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng nhất định sẽ chết tại thảm liệt minh tranh ám đấu bên trong. Bất quá chính khi mọi người cho rằng Lục Viễn cần phải liền này là ngừng thời điểm, Lục Viễn lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động ngũ hành chi lực, bắt đầu ở thổ hành linh chu hạch tâm trận pháp nội bộ, là cấn ngũ hành độn pháp phù văn. Hắn đã ngưng tụ ngũ hành linh thể, lại thêm nhiều thế tích lũy tu hành kinh nghiệm, đối ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến bình thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Lục Viễn là cấn phù văn động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn bọn người dưới chân thổ hành linh chu liền đột nhiên nở rộ một trận chói lọi phù quang. Sau một khắc, siêu một tiếng, linh chu tốc độ đột nhiên tăng vọt, so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cơ Trần đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, linh chu liền chớp mắt bay ra ngoài mấy trăm dặm. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, đều chỉ có thể nhìn thấy một vòng chớp mắt là qua tan ảnh. Mà đầu kia độc nhãn địa long cho dù đã là nửa bước thần chi thực lực, giờ phút này cũng bị Lục Viễn trực tiếp bỏ lại đằng sau, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Lục Viễn đạo huynh, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành đột pháp? Cơ Trần ổn định thân hình, không dám tin mà hỏi. Ngũ hành đột pháp chính là thiên đế tuyệt học, liền bọn hắn những này thị tộc thiên kiêu cũng không đã nắm giữ, Lục Viễn lại là như thế nào học được? Không đúng, Lục Viễn đạo huynh ngũ hành độn pháp mặc dù tinh diệu, thế nhưng là cùng tiên đế tuyệt học còn có chút khác biệt. Vu thể chỗ sâu trong con ngươi có thần mang phun trào, nhìn ra một chút mánh khỏe. Mặc dù tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ đều chỉ hội chủ tu một loại pháp tắc, nhưng thượng cổ thiên đế chính là kỳ tài ngút trời, cho dù chỉ là kiềm tu hắn pháp tắc, cũng nắm giữ người bình thường khó có thể tin tạo nghệ. Lại thêm nhân tộc 5 vị thiên đế tu luyện pháp tắc, vừa lúc đối ứng ngũ hành. Mà ngũ hành này đột pháp, chính là năm đó 5 vị nhân tộc thiên đế giao lưu riêng phần mình tâm đắc cùng sở học, liên thủ sáng tạo một môn vô thượng tuyệt học. Không chỉ có chiến lược tuyệt luân, còn nắm giữ thế gian cực tốc. Nếu như tu luyện tới biên mãn, cho dù thiên hạ chi đại, cũng là có thể đi chi địa. Chỉ là căn cứ ngu tề quan sát, Lục Viễn ngũ hành độn pháp mặc dù tinh diệu, nhưng vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, cùng chân chính thiên đế tuyệt học so sánh, vẫn tồn tại không đào ngũ cách. Nhưng dù vậy, môn này ngũ hành độn pháp vẫn được xưng tụng tinh diệu tuyệt luân, không biết so với bọn hắn tu luyện đột pháp, muốn tinh thâm gấp bao nhiêu lần. Bu Minh Hảo nhãn lực, thực ra môn này ngũ hành độn pháp chỉ là ta thôi diễn ra tới. Lục Viễn thản nhiên nói. Hắn nói thật nhẹ nhàng tùy ý, nhưng nghe tại trong thai mọi người, lại không thua gì mét vuông mà sấm sét, chấn động đến trong đầu mọi người đều ông tác hưởng. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, Lục Viễn liền từ độn thổ chi pháp trên cơ sở, thôi diễn ra ngũ hành độn pháp hình thức ban đầu. Đây là cái gì tư chất nghịch thiên? Cơ Trần bọn người như nghe thiên thư, trong lòng phục sát đất. Cho dù là bọn họ đã ở trong lòng, hết lần này đến lần khác để cao đối Lục Viễn coi trọng. Nhưng cho tới giờ khắc này mới phát hiện, bọn hắn còn là xa xa đánh giá thấp Lục Viễn thiên phú tài tình. Chẳng lẽ thời gian qua đi nhiều cái kỷ nguyên, ta Đại Hoang coi là thật muốn lần nữa xuất hiện một vị thiếu niên thiên đế? Nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng mọi người cùng loạn, nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một ít kính sợ. Đại Hoang trải qua chiến loạn, sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi. Nếu như dứt bỏ đế sư mấy vị thượng cổ tồn tại, Đại Hoang hiện nay liền phi thăng cảnh đại năng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu như Đại Hoang thật có thể xuất hiện một vị thiếu niên thiên đế, cái kia nhất định là đại sự kinh thiên động địa. Đến lúc đó đừng nói chỉ là đại đỉnh, chỉ sợ ngay cả trời cao đều sẽ vì thế mà chấn động cùng sợ hãi. Nhưng so sánh từng cái kích động không cách nào tự đè xuống Đại Hoang thiên điêu, Lục Viễn lại đối với cái này cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Dù sao hắn trải qua nhiều thế luân hồi, vô luận là nhãn lực vẫn là kiến thức, đều tuyệt không phải Cơ Trần bọn người so sánh. Cũng chính là vừa rồi thời gian vội vàng, hắn lại phải nhất tâm lưỡng dụng điều khiển linh chu, khó mà toàn tâm đầu nhập tu luyện bên trong. Bằng không dùng thủ đoạn của hắn cùng kinh nghiệm, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cho dù thôi diễn ra chân chính ngũ hành đột pháp, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 323, Lục Thế, đại đạo như nước, nhất nghiệm nước làm. Chương 323, Lục Thế, đại đạo như nước, nhất nghiệm nước làm. 3 ngày sau, một chiếc to lớn linh chu đột nhiên từ sâu trong lòng đất phá đất mà lên. Tại Lục Viễn điều khiển dưới, chỉnh chiếc linh chu giống như cùng bọt nước mà ra kinh ngư, ở giữa không trung xẹt qua nhất đạo đường cong, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Bất quá một vòng sáng loáng thái dương treo ở bầu trời, ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, lệnh Lục Viễn có chút không thích ứng. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa tòa kia hùng vĩ tiên sơn, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Vũ hành độn pháp tốc độ kinh người, không nghĩ tới chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đã tới Bồng Lai tiên sơn. Chỉ bất quá ngũ hành độn pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối với linh chu chất liệu cũng có được khắc nghiệt yêu cầu, chiếc này thổ hành linh chu phụ tải vận chuyển, chỉ sợ sắp báo hỏng. Lục Viễn nhìn thoáng qua dưới chân linh chu, chỉ thấy thân thuyền sớm đã không chịu nổi gánh nặng, mặt ngoài trải rộng tinh mịn vết nứt, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cơ Trần thấy thế cũng là tâm thương yêu không dứt. Đây chính là Hiên Viên thị truyền thừa nhiều năm thượng cổ chí bảo, không nghĩ tới sẽ vỡ vụn thành bộ dáng này. Bất quá bọn hắn có thể chạy thoát, cũng bình yên vô sự đến Bồng Lai tiên sơn đã là vận hạnh, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời mặt khác. Muốn đến nơi này, Cơ Trần dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem chiếc này thổ hành linh chu trực tiếp đưa cho Lục Viễn. Lần này may mắn mà có Lục Viễn đạo huynh, chúng ta mới có thể biến nguy thành an, không bằng đạo huynh đem cái này linh chu nhận lấy, nhìn sau này có biện pháp hay không đem nó chữa trị. Cái kia Lục Mỗ liền không khách khí. Lục Viễn cũng không có chối từ, lúc này đem linh chu thu vào. Chiếc này linh chu mặc dù tổn hại không chịu nổi, không cách nào sử dụng quá lâu, nhưng bất kể nói thế nào cũng là một kiện thượng cổ chí bảo. Nếu như có thể tìm tới thích hợp vật liệu, nói không chừng còn có cơ hội đưa nó sửa xong. Mà Thanh Ngạn bọn người trở về từ coi chết, đối Lục Viễn biểu đạt cảm ơn về sau, dồn dập từ đầu thuyền nhảy xuống, rơi vào kiên cố nặng nề trên mặt đất. Bọn hắn miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, một bên hiếu kỳ dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy một tòa cao bằng trời thượng cổ tiên sơn, chính ngạo nghệ sừng sững tại mọi người phía trước. Trước đó tại quy khư nhập khẩu chỗ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Thẳng đến bọn hắn đến tiên sơn trước mặt lúc, mới rốt cục cảm nhận được tòa này tiên sơn đến tột cùng là bực nào nguy nga cùng bằng bạc. Trên tiên sơn, linh khí mở mịt, linh khí nồng nặc hóa thành phiêu miểu mây mù, đem hơn phân nửa ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Có bạch hạc dương cánh bay lượn tại trong núi, cũng có dị thú tại cổ mục che trời man hoang trong rừng nhàn nhã kiếm ăn, nghiễm nhiên một bọn người ở giữa tiên cảnh cảnh tượng. Nhưng khi tầm mắt mọi người bên trên rời, lại tại đỉnh núi thấy được rất nhiều sụp đổ cung điện, cùng với mảng lớn đổ nát thê lương. Tàn phá vách tường cung điện bên trên, che kín vết đao kiếm ngân. Tính cả tiên sơn hơn phân nửa ngọn núi đều bị đánh nứt, hết thể kiến trúc phảng phất từng chịu được biển lửa bị bỏng, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Đồng thời phế tích ở giữa còn tới chỗ tán lạc chân cụt tay đứt, trong đó có chút hài cốt bảo tồn hoàn hảo. Những này hài cốt giống như tiên kim đổ bê tông mà thành, xương cốt mặt ngoài tồn tại ngọc thạch giống như hoa văn, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Cho dù thời gian qua đi trên trăm vạn năm lâu, hài cốt vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, liền Tuế Nguyệt đều chưa từng ở tại trên thân lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Đặc biệt là xếp bằng ở trong cung điện cái kia mấy cố hài cốt, hắn kim quang chi hùng hực, giống như cùng một vòng huy hoàng mặt trời, tản ra ngập trời uy áp. Nếu là có pháp tướng cảnh cường giả tùy tiện đặt chân nơi đây, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị cố uy áp này ép thành thịt nát. Đây là thượng cổ đại năng thi cốt. Lục Viễn ánh mắt nghiêm trọng. Từ Bồng Lai Tiên Sơn tình huống đến xem, nơi đây năm đó hiển nhiên trải qua một trận cực kỳ thảm thiết đại chiến. Đến mức giống thượng cổ đại năng bực này, nhục thân bất hủ vô thượng tồn tại, đều ảm đạm bất lạc. Đặc biệt là cung điện chỗ sâu cái kia mấy cố hài cốt càng thêm thâm bất khả trắc. Làm Lục Viễn ý đồ thôi động con ngươi ngọn nguồn phù văn, thấy rõ ràng đối phương xương cốt mặt ngoài pháp tắc hoa và lúc, trong cõi u minh, lại cảm nhận được một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phản phất ở trong đó tồn tại nào đó thời khắc sinh tử đại khủng bố. Cơ Trần Đạo Minh, Hiên Viên thị truyền thừa xa xưa, ngươi có biết mấy vị này thượng cổ tiên hiền là cảnh giới gì? Lục Viễn hiếu kỳ hỏi. Từ khi tuyệt địa tiên thông về sau, thiên nhân lưỡng cách, phàm nhân đối đầu thường sự tình biết rất ít. Cho dù là giống Lục Viễn bực này thần kiều cảnh luyện khí sĩ, đối đầu thương thần chi thực lực phân chia cũng là kiến thức nửa đời. Những này bất hủ hài cốt đại bộ phận đều là tổ thần cảnh cường giả, đến mức mấy vị kia thượng cổ tiên hiền, rất có thể là trong truyền thuyết thiên tôn. Cơ Trần cẩn thận phân biệt một phen, mới thần tình nghiêm túc đạo: "Thiên tôn?" Lục Viễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, vẫn là lần đầu nghe được xưng hô thế này. Thượng cổ một trận chiến, nhân tộc ta truyền thừa đứt gãy, có chút bí mật Lục Viễn đạo huynh ngươi không biết cũng rất bình thường. Cơ Trần vì hắn giải thích cặn cái đạo, mà Lục Viễn nghe xong hắn, rốt cục đối đầu thương thần chi cảnh giới có một thứ đại khái hiểu rõ. Dựa theo Cơ Trần lời nói, thượng thương cảnh giới đại khái có thể chia làm thần hỏa cảnh, thiên thần cảnh, tổ thần cảnh, thiên tôn cảnh. Làm pháp tướng cảnh luyện khí sĩ đạo pháp viên mãn sau đó, liền sẽ thần dung thiên địa, linh hai cùng thiên địa pháp tắc giao hòa, nhưng nhóm lửa thần hỏa, phi thăng thượng giới. Nhưng có một ít phi thăng cảnh đại năng thủ đoạn thông thiên, vì để tránh cho đắp lên thương thu hoạch, liền tự phong thần hỏa, cưỡng ép lưu lại tại hạ giới. Loại này phi thăng cảnh đại năng thực lực thường thường kinh khủng do người, chiến lược thực ra đuổi theo thương thần chi tương xứng. Thần hỏa cảnh cường giả, nhưng trong nháy mắt băng sao. Tại hạ giới luyện khí sĩ trong mắt, thủ đoạn đã thông thần, cùng chân chính thần chi không có gì khác biệt. Thế nhưng tại cường giả như mây thượng giới, cho dù mạnh như thần hỏa cảnh sửa chữa, cũng chỉ là một phương thống lĩnh cấp bậc tiểu nhân vật. Mà thiên thần cảnh cường giả thì là đem thần hỏa ký thác tại thiên đạo, ngưng tụ thiên tâm ấn ký, có thể dĩ kỳ tâm, đại thiên tâm, thu được một bộ phận pháp tắc quyền bính. Cùng ngày đế không ra, thiên thần liền có thể xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, trấn thủ một giới. Giống bực này tồn tại, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện phá hủy một phương thế giới. Đến mức tổ thần cường giả, càng không cần nói. Thượng thương thần chi ước bạn bạn, nhưng tổ thần từ xưa đến nay đều chỉ có 3000 số lượng. Đối với bực này chấp trưởng một loại pháp tắc quyền bính vô thượng tồn tại mà nói, mạnh như thiên thần cái này chờ đại nhân vật, đều chỉ có thể ngưỡng vọng sinh tồn. Bất quá tổ thần ở giữa, cũng có mạnh yếu. Giống những cái kia cường đại tổ thần, lại làm sao có thể cam tâm cả một đời dừng bước không tiến. Bởi vậy một chút cường đại tổ thần chọn cướp đoạt người khác lực lượng cùng quyền bính, từ đó làm chính mình tiến thêm một bước. Dân gia, chỗ có thần chi tiện ý bên ngoài phát hiện, là một vị tổ thần cường giả đồng thời nắm giữ ba loại hoặc ba loại trở lên pháp tắc quyền bính lúc, thực lực sẽ phát sinh chất biến. Mà bực này vô thượng cự đầu, cũng bị chư thần xưng là thiên tôn. Cơ Trần ngữ khí phức tạp nói, mỗi một vị thiên tôn đều là quét ngang cùng giai, chiến lực vô song trí cường tồn tại. Ngoại trừ vạn tộc cộng tôn thiên đế, giống như không người có thể để cho cúi đầu. Lục Viễn gật đầu, minh bạch Cơ Trần ý tứ. Nếu như nói, đại đạo như nước, như vậy chấp trưởng một loại pháp tắc quyền bính tổ thần cường giả, hắn thực lực tựa như một dòng sông nhỏ, mà đồng thời nắm giữ nhiều loại pháp tắc quyền bính thiên tôn, thì là do mấy đầu sông nhỏ hội tụ mà thành đại giang. Đến mức thiên đế, tức là trăm sông hội tụ mà thành bàng bạc đại hải, đồng thời cũng là hết thảy dòng suối cùng giang hà đầu mượn. Thiên đế sau khi chứng đạo, sẽ đem một bộ phận quyền bính ban cho dưới trướng tổ thần, dưới trướng tổ thần lại sẽ đưa trong tay một phần lực lượng, phân cho mặt khác thiên thần. Lại trải qua một vòng mới chém giết cùng tẩy bài, 3000 tổ thần bên trong, lại sẽ hiện ra mấy vị thiên tôn cường giả. Thời kỳ thượng cổ, thiên đạo bất nhân, vạn tộc còn có cơ hội thành đế. Nhưng từ khi thượng cổ một trận chiến, tuyệt địa thiên thông sau đó, nhân tộc ta đừng nói sinh ra một tôn thiên đế, liền cả thiên thần cường giả đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một vị. Cơ Trần tự giải nói. Chương 323, lục thế, đại đạo như nước, nhất niệm nước làm. 2, chương 323, lục thế, đại đạo như nước, nhất niệm nước làm. 2, Lục Viễn cũng trầm mặc. Thiên đạo bất nhân, dùng vạn vật làm số cầu. Thiên đạo lúc bình thường sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì tư tâm, toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc đều có khả năng chứng đạo thành đế. Năm đó nhân tộc cực điểm huy hoàng lúc, đồng thời có 5 vị thiên đế tổng thế giới, có thể thấy được là bực nào huy hoàng cùng cường thịnh. Nhưng bây giờ thiên đạo bị thần ma nhất tộc nắm trong tay, tính cả hết thảy pháp tắc bản nguyên cũng bị cùng nhau độc quyền. Đại đạo như nước, nhất niệm nước làm. Thiên đế là rất mạnh, nhưng nắm giữ ngàn vạn pháp tắc. Thế nhưng đại hải lại như thế nào rộng lớn, làm sao có thể cùng mênh mông thiên địa so sánh? Tại có thể điều khiển thiên đạo ý chí tiên thiên thần ma trước mắt, mặc cho ngươi tích lũy lại dày, thiên tư lại cao hơn, cũng bất quá là một cái cường tráng điểm sâu kiến. Nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc mới có thể bại thảm liệt như vậy. Nếu không phải tiên tiên thần ma khuyết thiếu huyết thực, còn muốn lưu lại một bộ phận hạt giống lời nói, chỉ sợ tất cả nhân tộc đều đã sớm bị đuổi tận giết tuyệt. Nghe được Cơ Trần lời nói, tất cả mọi người trầm mặc đứng tại chỗ. Mặc dù bọn hắn từng nghe trong tộc trưởng bối đề cập qua đoạn chuyện cũ này, nhưng khi bọn hắn lần nữa nghe đến việc này, trong lòng vẫn sẽ cảm nhận được một loại trước nay chưa có tuyệt vọng. Liên nhân tộc thiên đế đều thất bại, giống bọn hắn loại này không gì sánh được nhỏ bé phụ du, lại như thế nào có thể cùng thiên ý đối kháng? Lục Viễn người cũng tê dại. Cái này tiên tiên thần ma rốt cuộc là thế nào quỷ? Vậy mà có thể áp đảo thiên đạo ý chí phía trên, quả thực mạnh đến mức không giống như là cái này thế giới sinh linh. Nếu như dựa theo chủ thế giới thực lực phân chia, thậm chí có thể đem tiên tiên thần ma phân chia đến bắt tình thế giới phạm vi. Cho dù tiên tiên thần ma mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua giới này cực hạn, nhìn tới đây mặt còn có ta không biết nguyên nhân. Lục Viễn cau mày, âm thầm suy tư nói, cùng cương đại đến không thể chiến thắng tiên tiên thần ma so sánh, hắn hiện nay yếu như một cái con tôm nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lúc trước hướng tổ đình lại nói, Lục Viễn hít sâu một hơi, bài trừ trong lòng đủ loại tạp niệm, dẫn đầu hướng phía trước tòa kêu Đồng Lai Tiên Sơn đi đến. Cơ Trần bọn người thấy thế, cũng lập tức đi theo. Đồng Lai Tiên Sơn chính là thượng cổ thánh địa, năm đó cũng khổ sở chiến hỏa tẩy lễ, suýt nữa bị trực tiếp đánh băng. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, tòa này tiên sơn cũng rốt cục lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ. Đang lúc Lục Viễn đám người mười bậc mà lên, nhanh chóng chạy tới ngọn núi tòa cung điện kia lúc, tại phía xa ngoài ước vạn dặm đại đình quốc, giờ phút này lại nên đón một vị quý khách. Đại đình hoàn thành. Lúc này chính vào tào triều, một đám văn võ bá quan tại vì đỉnh Diên Tông chiến bại sự tình tranh luận không ngớt. Nhưng ngay lúc này, một vệ thần quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong cung điện. Yêu nghiệt phương nào, gan dám xông vào hoàng cung trọng điện? Có ý hướng Trung Vũ đem nhìn thấy người này, lập tức lên tiếng quát lớn. Ồn ào. Chói lọi thần quang tán đi, hiện ra một người trung niên đạo nhân cùng với mấy tên thanh niên thiếu nữ thân ảnh. Trung niên đạo nhân sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị một giới hạ giới dân đen như thế gian dại qua. Hắn sát mặt trầm xuống, lập tức lạnh nhạt hừ một tiếng. Chỉ thấy tên kia nắm giữ pháp tướng cảnh tu vi võ tướng, còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền đột nhiên nổ tung thành một đoàn huyết vũ. Soạt, huyết thủy văng khắp nơi, đem cả triều văn võ bá quan đều ngâm cái thông thấu. Thậm chí ngay cả ngồi cao tại trên long ỷ đại đỉnh quốc quân, trên mặt đều dính vào mấy giọt máu tươi. Đương triều giết người, miệt thị hoàng quyền. Cái này nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ chết một vạn lần đều không đủ. Nhưng đại đỉnh quốc quân chẳng những không có sinh khí, ngược lại vội vàng đứng dậy, xách theo long bảo bước nhanh đi xuống đài cao, một đường chạy chậm chạy về phía trung niên đạo nhân. Nô thượng tiên đại giá quang lâm, thật là làm ta đại đình rồng đến nhà tô nha. Mấy vị này tiên kiêu là? Đại đình quốc quân cười rạng rỡ, cái kia nhiệt tình định nọ biểu lộ, quả thực cùng bình thường uy nghiêm sâu nặng bộ dáng tưởng như hai người. Nhưng cái kia trung niên đạo nhân cùng mặt khác mấy tên thanh niên tiểu nữ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thậm chí đều không thèm để ý hắn. Nhìn thấy trung niên đạo nhân thái độ lãnh đạm kiêu căng, đại đình quốc quân nụ cười trên mặt ngược lại càng sâu. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía thái giám bên cạnh. Người tới. Tây lương tổng đốc Tôn Huy, mạo phạm tiên nhân, tội đáng chết vạn lần, truyền chấm ý chỉ. Lập tức giết kỳ cựu tổng. Đại đình quốc quân mắt rồng nén giận, sát ý nghiêm nghị. Trong ngôn ngữ lại khôi phục trong ngày thường quyền sinh sát trong tay, nắm quyền lớn thiên tử uy nghiêm. Bất quá làm hắn vừa quay đầu, tại trung niên đạo nhân trước mắt giống như cùng gia phó bình thường, lại trở nên cực kỳ cung kính. Trung niên đạo nhân liền mí mắt đều không có nhấc, quay người ngắm nhìn một phía, ánh mắt nhìn về phía một tên đứng tại đại điện áo mãng bào thanh niên. Sư chất đình vũ, bái kiến Ngô Hiến sư thúc, gặp qua chư vị sư minh sư tỷ. Áo mãng bào thanh niên vượt qua đám người ra, ôm quyền hành lễ nói. Sư chất không hổ là thủ tọa ái đồ, mấy năm không thấy, thực lực lại có chỗ tinh tiến. Nô Hiến gật gật đầu, trong mắt lộ ra một ít vẻ tán thành. Ta nhưng thường xuyên nghe thủ tọa nhắc lên đỉnh vũ tiểu sư đệ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Mấy vị khác thanh niên thiếu nữ cũng là hướng hắn gật gật đầu, thái độ hiển nhiên thân thiện hơn không ít. Nô sư thúc sự vụ bận rộn, hôm nay làm sao rảnh rỗi hạ giới một chuyến? Đỉnh vũ nhìn xem mấy vị thượng thương thiên tiêu, mở miệng hỏi. Các ngươi phong ấn có chút buông lỏng, hạ giới ngược lại là so trước đó dễ dàng rất nhiều. Ta lần này đến, chủ yếu là phụng trưởng môn chi lệnh, mang ngươi tiến về nhân tộc tổ đình. Nô Hiến nói lời kinh người đạo. Tổ đình muốn mở ra. Đình Vũ con ngươi co rụt lại, thần sắc có chút biến hóa. Hắn thân là Thiên Kiếm Cung đệ tử, so với những người khác hiểu hơn việc này đến tột cùng ý vị như thế nào. Bên trong không chỉ có Thiên Đế truyền thừa, càng là cùng cả nhân tộc khí vận có quan hệ. Giống thượng thương nắm giữ 3000 hạ giới, 10 vạn đạo tiên. Mỗi cái thế giới thiên tiêu đều giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng vì sao Thiên Kiếm Cung thủ tọa lại duy trì có đối Đình Vũ ưu ái có thừa? Ngoại trừ Đình Vũ thiên phú không tồi bên ngoài, trọng yếu nhất một nguyên nhân liền ở chỗ, hắn là đại đỉnh hoàng tộc, cầm giữ có nhân tộc huyết mạch. Nếu như nhân tộc tổ đình mở ra, hắn một khi tiến vào bên trong, liền có cơ hội lấy được thiên đế truyền thừa, thậm chí là đạt được cả nhân tộc khí vận chiếu cố. Thiên đế phong ấn tiêu tán, nhân tộc khí vận sắp hết, lần này tổ đình mở ra, sẽ là ngươi đời này chỉ có cơ hội. Đình Vũ sư chất ngươi nếu là có thể bắt lấy cái này thúng cơ gặp, cho ta Thiên Kiếm Cung lập xuống công lao hắn mã, tương lai nhất định có thể thoát khỏi đê tiện tịch, trở thành ta thượng thương một thành viên. Nô Hiến trịnh trọng nói ra. Nghe được câu này, đừng nói cả triều văn võ bá quan, ngay cả đại đỉnh quốc quân đều thần sắc động dung, đối với cái này không gì sánh được tâm động. Chương 324, Lục Thế, Thượng Thương Thiên Tiêu, dẫn sói vào nhà. Chương 324, Lục Thế, Thượng Thương Thiên Tiêu, dẫn sói vào nhà. Đại đình hoàng cung. Cả triều bách quan nghe được Ngô Hiến lời nói, đều là tâm động không ngừng. So sánh mặt khác bị mơ mơ màng màng, không biết giới này chân tướng luyện khí sĩ mà nói. Bọn hắn những này nằm ở quyền lực hạch tâm cao tầng, so với phàm nhân rõ ràng hơn cái kia cái gọi là phi thăng chi pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng, đại đình quốc quân nhìn như địa vị tôn sùng, nhưng nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái đại thần dân chăn nuôi nô bộc thôi. Tùy tiện xuống tới một vị thượng thương người, đều có thể đem tùy ý sai sự. Mà bọn hắn những này nhân tộc hậu duệ, càng là sinh ra liền gánh vác lấy ngập trời tội nghiệt. Là ngàn vạn trong chủng tộc, địa vị cấp thấp nhất, thân phận nhất ti tiện khẩu phần lương thực cùng huyết thực. Giống chủng tộc khác, tu luyện tới phi thăng cảnh thế giới, tự có thượng tiên tiếp dẫn, nhưng nhẹ nhõm phi thăng thượng giới. Nhưng bọn hắn những này nhân tộc luyện khí sĩ, tân tân khổ khổ tu luyện cả một đời, kết quả là ngược lại còn muốn gây bôi cầu sinh, lo lắng hai hùng cậu thả sống trên thế giới này. Nếu như Đỉnh Vũ thật có thể thoát khỏi đê tiện tịch, trở thành cao cao tại thượng thượng thương con dân, đó chẳng khác nào từ nô bộc biến thành chủ nhân, cùng lịch thiên cải mệnh không có gì khác biệt. Đến lúc đó, Đỉnh Vũ một người đắc đạo, gà chó phi thăng, bọn hắn cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Đỉnh Vũ sư chất, trưởng giáo đại nhân đối thiên đế truyền thừa tình thế bắt buộc. Nếu như ngươi thật có thể đạt được thiên đế truyền thừa, không chỉ có thể thoát khỏi đê tiện tịch, còn có thể mượn cơ hội này, nhảy lên trở thành Thiên Kiếm Cung chân truyền đệ tử. Nô Hiến trầm giọng nói ra. Chân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, đừng nói Đỉnh Vũ cùng cả triều văn võ ba quan, ngay cả mấy vị kia đi theo Nô Hiến cùng nhau hạ giới thượng thương thiên tiêu, giờ phút này đều thần sắc khẽ biến, trong lòng nhấc lên không ít gợn sóng. Phải biết thượng thương tông môn san sát, thế gia khắp nơi trên đất. Thiên Kiếm Cung thế lực mặc dù không cách nào cùng những cái kia quái vật khổng lồ so sánh, nhưng cũng là có tổ thần chấn giữ nhất lưu tông môn. Mà cái gọi là chân truyền, đem sẽ có được tông môn không ta di lực bồi dưỡng cùng bảo hộ, tương lai thậm chí có cơ hội kế thừa trưởng giáo chi vị. Có thể nói, bất kỳ một cái nào chân truyền đệ tử danh ngạch, đều đủ để lệnh các phương thiên thần đều tranh đầu rơi máu chảy. Nhưng hiện tại, Thiên Kiếm Cung trưởng giáo vì đạt được nhân tộc tiên đế truyền thừa, vậy mà không tiếc lấy ra một cái chân truyền danh ngạch. Có thể thấy được hắn đối với cái này đi đến tột cùng là bực nào coi trọng. Nô sư thúc yên tâm, sư chất nhất định đem hết toàn lực cho ta Thiên Kiếm Cung đoạt được thiên đế truyền thừa. Đình Vũ ánh mắt lửa nóng, lập tức ôm quyền hành lễ nói: chỉ muốn ngươi làm thật tốt, ta Thiên Kiếm Cung cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đái bất luận kẻ nào. Nô Hiến hài lòng gật đầu, vừa nhìn về phía mấy vị kia thượng thương tiên tiêu. Thượng cổ tổ đình có thiên đế pháp tắc, cấm chỉ bất luận cái gì phi thăng cảnh trở lên luyện khí sĩ đi vào. Diêu Tuyết mấy người đều là ta Thiên Kiếm Cung nội môn đệ tử, bọn hắn sẽ tùy ngươi cùng một chỗ tiến vào tổ đình, giúp ngươi ngăn cản mặt khác người cạnh tranh. Người cạnh tranh? Đình Vũ lông mày nhíu lại, Nô sư thúc, chẳng lẽ còn có những người khác tiến về tổ đình hay sao? Không sai, chắc hẳn sư chất ngươi cũng biết, thiên đế truyền thừa là chân quý bậc nào. Nếu không phải giới này có nhân tộc thiên đế lưu lại phong ấn, chỉ sợ liền liền tiền tôn loại kia vô thượng tồn tại đều sẽ đích thân hạ giới một chuyến. Nô Hiến đề cập tiên đế hai chữ, đáy mắt hiện lên một ít kính sợ. Năm đó nhân tộc thực lực cường thịnh nhất lúc, tộc nhân đã trải rộng ngàn vạn thế giới. Thượng thương nắm giữ 3000 hạ giới, 10 vạn độc thiên, thế giới khác tự nhiên cũng có tản mát nhân tộc hậu duệ. Những này nhân tộc hậu duệ nồng độ dòng máu, mặc dù không bằng Đỉnh Vũ mạnh mẽ như vậy, nhưng tương tự có thể thông qua tổ đỉnh tán thành. Mà thiên đế truyền thừa liên quan đến trọng đại, ngoại trừ Thiên Kiếm Cung bên ngoài, thế lực khác từ lâu vì thế bố cục mấy chục vạn năm lâu, chờ chính là hôm nay. Căn cứ tông môn tin tức truyền đến, đám kia đại hoang dương nghiệt đã trước giờ một bước tiến vào quy khư. Lần này cạnh tranh sẽ cực sự khốc liệt, ngươi nhớ lấy không thể phớt lờ. Nô Hiến sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Sau đó hắn lại chỉ hướng bên cạnh một tên tướng mạo phổ thông, nhưng khí tức cường đại cô gái tóc ngắn. Diêu Tuyết là Thiên Kiếm Cung lần này xuất sắc nhất nội môn đệ tử, vô luận là thiên phú hay là chiến lực đều là tối thượng đẳng. Trường giáo đại nhân đã tự thân vì nàng phong ấn thần hỏa cùng bộ phận tu vi, nàng sẽ tự mình dẫn đội, một đường hộ tống ngươi an toàn bước vào tổ đỉnh. Ngươi nếu như gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình, nhưng cùng Diêu Tuyết thương lượng. Cái kia cô gái tóc ngắn hông đeo trường kiếm, cả người giống như cùng một trôi phong mang tất lộ bảo kiếm. Hán khí tức lạnh thấu xương đến cực điểm, người bên ngoài vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có loại con mắt đều muốn bị cắt tổn thương cảm giác. Kế tiếp còn mời Diêu Tuyết sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Đình Vũ không dám thất lễ, vội vàng hướng cô gái tóc ngắn hành lễ. Ừm. Diêu Tuyết tính cách thanh lãnh, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái kia xuất phát. Nô Hiến bóp nát cùng một chỗ ngọc phù. Sau một khắc, một trận chói mắt bạch quang đột nhiên sáng lên, Đình Vũ cùng những người khác thân ảnh lóe lên, hoàn toàn biến mất tại đại điện bên trong. Cùng lúc đó, tương tự một màn, cũng tại cái khác hạ giới trình diễn. Đến từ thượng thương đỉnh cấp thế lực cùng tông môn, dồn dập mang theo giới trướng nhân tộc hậu duệ, không hẹn mà cùng tiến về thượng cổ tổ đỉnh. Một bên khác, Lục Viễn bọn người đang bận leo lên Đồng Lai Tiên Sơn, đối chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Đồng Lai Tiên Sơn làm thượng cổ năm tòa tiên sơn một trong, đã từng có nhân tộc thiên đế cùng với thượng cổ tiên hiền ở đây truyền đạo giải hoặc. Bọn hắn giảng đạo lúc lưu lại pháp tắc cùng đạo ngân, đã là cấn tại tiên sơn mỗi một chỗ ngóc ngách. Thậm chí trên núi một thạch một cây, đều xảy ra phi phàm đột sát. Không trải qua của một trận chiến, Đồng Lai bị chiến hỏa tác động đến, kém chút hóa thành phế tích. Trên núi hết thảy đạo ngân cũng bị xóa đi, chỉ còn lại có từng tòa sụp đổ vỡ vụn cung điện. Hơn nữa càng lên cao đi, Lục Viễn dưới chân bậc thang đá xanh, nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu, giống như là đã từng thời gian dài bị tiên huyết ngâm qua, cuối cùng biến thành màu đỏ thẫm. Đám người từng bước một đạp đang bị người tộc tiên huyết nhuộm đỏ trên bậc thang, tâm tình cũng càng phát ra nặng nề. Ngày xưa tiên sơn thánh địa, bây giờ lại trở thành này tấm rách nát bộ dáng. Có thể nghĩ, năm đó thượng cổ một trận chiến, đến tột cùng là bực nào thảm liệt. Qua nửa ngày thời gian, bọn hắn tiêu phí sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng bò lên đỉnh núi. Tòa kia tráng lệ đạo cung đã gần ngay trước mắt. Tòa này đạo cung tức là thiên đế truyền đạo chỗ, đồng thời cũng là tổ đỉnh cầm bảo. Đám người chỉ cần bước vào đạo cung, liền sẽ bị tự đi truyền tống đến tổ đỉnh nội bộ. Nhưng ngay lúc này, đạo cung phía trước trên đất trống đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, cũng hiển hiện liên miên ấn phù trận văn, truyền lại ra mãnh liệt không gian ba động. Đây là quy khư bên trên cổ truyền tống trận pháp. Có thể dựa theo cổ tịch ghi chép, truyền tống trận pháp sớm đã tổn hại, vì sao còn có người có thể vận dụng? Cơ Trần con ngươi thích chặt, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lục Viễn cùng Thanh Ngạn đám người sắc mặt cũng khó coi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bên trên cổ truyền tống trận pháp tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên kích hoạt, hiển nhiên đuổi theo thương thoát không ra quan hệ. Quả nhiên. Chương 324, Lục Thế, Thượng Thương Thiên Tiêu, dẫn sói vào nhà. 2, chương 324, Lục Thế, Thượng Thương Thiên Tiêu, dẫn sói vào nhà. 2, nương theo trận văn bị triệt để kích hoạt, lần lượt từng bóng người lần lượt từ giữa hư không đi ra. Những này thân ảnh khí độ bất phàm, chia làm 10 chi đội ngũ, cộng lại chừng bên trên hơn 100 người. Đồng thời thực lực của mỗi người đều cực kỳ cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Cơ Trần đám người. Đặc biệt là làm Cơ Trần ở trong đám người, nhìn thấy một trường quen thuộc gương mặt, càng là đột nhiên biến sắc, một trái tim giống như chìm đáy biển. Bởi vì người kia trên người mặc áo mãng bào màu vàng nóng, rõ ràng là Đại Đỉnh Thái Tử Đỉnh Vũ. Chỉ bất quá trong ngày thường ngông cuồng tự Đại Đỉnh Vũ, lại thành thành thật thật đi theo một tên cô gái tóc ngắn sau lưng, lời nói giữa cử chỉ, đối nó cực kỳ cung kính. Đỉnh Vũ người này luôn luôn bảo thủ, đối với hắn phụ hoàng cũng nhìn không thuận mắt, có thể làm cho hắn thái độ như thế định loạn, chỉ sợ cũng chỉ có đến từ thượng thương tuổi trẻ thiên tài. Cơ Trần ngữ khí khổ sở nói: Đỉnh Vũ vậy mà đem lên thương chi người tới nhân tộc thánh địa, cái này cùng dẫn sói vào nhà khác nhau ở chỗ nào? Lục Viễn nghe vậy, bất động thanh sắc quét đám người kia một chút, cùng hạ giới luyện khí sĩ so sánh, những người này tu luyện cao cấp hơn đạo pháp, khí tức càng thêm viên mãn vô khuyết. Nếu như nói Lục Viễn bọn hắn chỉ là bị nuôi nốt ở trong hồ nước tôm kép, như vậy trước mắt những này thượng thương thiên tài thì là đến từ giang hà đại hải biển sâu cự thú. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lục Viễn bọn hắn những này cái gọi là hạ giới thiên tiêu. Trừ cái đó ra, Lục Viễn còn từ mặt khác đội ngũ bên trong cũng cảm nhận được cùng vì nhân tộc huyết mạch khí tức. Hiển nhiên những người này mưu đồ đã lâu, đến có chuẩn bị. Những người này liền cái gọi là đại hoang dư nghiệt. Diêu Tuyết, các ngươi Thiên Kiếm Cung tại hoang giới kinh doanh nhiều năm như vậy, lại còn có thể bị đám phế vật này ép thúc thủ vô sách, cần mời động thiên đình thần tướng. Nếu là đổi thành chúng ta La Sát tộc, đã sớm giết đến bọn hắn chó gà không tha. Một tên đầu có hai sừng huyết bào thanh niên, ánh mắt rét lạnh quét Lục Viễn bọn người một chút, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Đối mặt huyết bào thanh niên khiêu khích, Diêu Tuyết không nói một lời. Nhưng nàng treo ở bên hông bên trên phối kiếm, lại âm vang một tiếng, đột nhiên ra khỏi vỏ. Sau một khắc, nhất đạo lạnh thấu xương hàn mang phóng lên tận trời, ở giữa không trung kéo cái kiếm hoa, trực tiếp hướng huyết bào thanh niên vào đầu chém xuống. Huyết bào thanh niên thần sắc kỳ biến, thân hình cuống quýt lùi lại, cái này khó khăn lắm tránh thoát cái kia một đạo kiếm khí. Chỉ bất quá đứng ở sau lưng hắn tên kia nhân tộc thiên tiêu, liền không có vận khí tốt như vậy. Tên kia nhân tộc thiên tiêu, mặc dù thiên tư bất phàm, cũng là pháp tướng cảnh viên mãn thực lực. Thế nhưng tại chính thức thượng thương thiên tài trước mắt, quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích. Đối mặt Diêu Tuyết kinh thiên một kiếm, trong cơ thể hắn hết thảy pháp tắc cùng linh lực bị trong nháy mắt áp chế, giống như là biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem cái tia đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ trên trời giáng xuống, sau đó bị dựng thẳng chém thành hai nửa. Diêu Tuyết, ngươi cái tên điên này, dám hư ta La Sát tộc chuyện tốt. Huyết bào thanh niên vừa kinh vừa sợ, tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Coi hắn nhìn thấy tên kia bị chém thành hai khúc nhân tộc thiên tiêu, trong lòng càng là đang dì máu. La Sát tộc cùng Thiên Kiếm Cung vốn cũng không đối phó, thường xuyên sẽ phát sinh một chút ma sát nhỏ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diêu Tuyết cái con mụ điên này ra tay lại hung ác như vậy độc, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một câu miệng lưỡi chi tranh, liền ngang nhiên rút kiếm chạm giết bọn hắn trong đội ngũ nhân tộc thiên tiêu. Tam công tử, cái này. Mặt khác La Sát tộc nhân nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia, phẫn nộ sau khi, đáy lòng còn có một chút sợ hãi. Thượng cổ tổ đình có thiên đế pháp tắc thủ hộ, chỉ có huyết mạch thuần chính nhân tộc hậu duệ mới có cơ hội lấy được thiên đế truyền thừa. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thượng thương đều thế lực lớn mới có thể bất kể đại giới, trước giờ bố cục mấy chục vạn năm lâu. Nhưng hôm nay bọn hắn còn không có bước vào tổ đình, trong đội ngũ nhân tộc thiên tiêu liền bị Diêu Tuyết một kiếm chém giết. Nhiều năm bố cục cùng nhu đồ, một khi hóa thành hư không. Cái này nếu như bị trong tộc đại năng biết được việc này, bọn hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Huyết bào thanh niên làm La Sát tộc tam công tử, tự nhiên minh bạch việc này kết quả đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Thân xác hắn một trận biến ảo, ngắm nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt mặt khác một chi thực lực hơi yếu đội ngũ. La Vân, ngươi đừng làm loạn, thiên đế truyền thừa quan hệ trọng đại, ngay cả ta tộc lao tổ đều sẽ mật thiết chú ý việc này. Ngươi nếu là hành sự lỗ mãng, khẳng định sẽ liên lụy toàn bộ La Sát tộc. Dẫn đội chi người sắc mặt biến hóa, cũng biết nổi giận nói. Huyết bào thanh niên nghe vậy, bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng kiếm kỵ, không thể không như vậy coi như thôi. Vũ tộc mặc dù không có tổ thần cường giả tọa chấn, nhưng bọn hắn lao tổ cùng một vị thiên đình đại năng quan hệ mật thiết. Nếu như chọc giận vũ tộc lao tổ, chỉ sợ La Sát tộc cũng không dễ chịu. La Vân, chúng ta cùng là thượng thương thiên tiêu, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Đám kia thượng thương dương nghiệt vừa bản bố chủ, ngươi đem bọn hắn trộm tới là được. Một tên khác trắng trắng mập mạp lời nói dịu dàng khuyên nhủ. Bất quá mập mạp nhìn như hòa khí, thực ra là họa thủy đồng dẫn, làm Lục Viễn bọn người trở thành La Vân mục tiêu mới. Trình Can, các ngươi chân bảo các mặc dù chiến lược không được, nhưng đầu óc vẫn là rất tốt làm, khó trách có thể đem kinh doanh làm đến 3000 hạ giới. La Vân đôi mắt hơi sáng, lập tức bị để tỉnh. Những này thượng thương thiên tiêu phía sau, đều đứng đấy một vị nào đó cường giả hoặc một phương thế lực, có ít người thậm chí liền hắn đều không thể chơi vào. Sở dĩ giống như không bắt buộc, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng hắn xảy ra xung đột. Đến mức những cái kia đại hoang dương nghiệt, đều là một đám sống chui nhủi ở thế gian tiểu côn trùng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có bất kỳ kết quả. Muốn đến nơi này, La Vân nhìn về phía Lục Viễn bọn người, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Nghe lão tổ nói, các ngươi những này đại hoang dương nghiệt mặc dù ngu muội ngoan cố, bất quá ngược lại là so với cái kia nhẫn nhục chịu đựng dân đen càng ăn ngon hơn một chút. Chỉ là bản thiếu gia không nghĩ tới, lại có một ngày ta sẽ cùng các ngươi những này đại hoang dư nghiệt hợp tác. Là các ngươi ngoan ngoãn bỏ qua đến, vẫn là phải bản thiếu gia tự thân đi qua, đánh gãy các ngươi hai chân, đem bọn ngươi bắt tới. La Vân ngữ khí rét lạnh đạo. Nghe được câu này, Cơ Trần bọn người tức giận đến nắm chặt song quyền, thân thể đều đang run rẩy. Bọn hắn thân là thị tộc thiên tiêu, chưa từng nhận qua như thế có đủ, lại càng không cần phải nói. La sát tộc đã dùng nhân tộc tiền bối làm huyết thực, chỉ là phần này huyết hải thông cửu, liền dung không được bọn hắn lùi bước. Khinh người quá đáng. Ngươi thật coi ta đại hoang không người hay sao? Cơ Trần sắc mặt tái nhợt, không chút khách khí quá lớn. Như thế nói đến, các ngươi những này đại hoang dương nghiệt là dự định phản kháng bản thiếu gia. Thú vị, thú vị, bản thiếu gia đã thật lâu chưa thấy qua giống các ngươi như vậy xương cứng. La Vân nghẹn ngào cười nói, phản phất là nhìn thấy cái gì những thứ mới lạ. Mặt khác thượng thương thiên tiêu cũng vây quanh hai cánh tay, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Giống mặt khác hạ giới, những cái kia bị thuần phục nhiều năm nhân tộc luyện khí sĩ tại đối mặt bọn hắn lúc, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, cam tâm tình nguyện dâng lên cống phẩm. Cho dù bọn hắn đem những này nhân tộc luyện khí sĩ huyết mạch chí thân ở trước mặt luyện thành khôi lỗi hành thi, những này nhân tộc luyện khí sĩ cũng chỉ sẽ đứng ở bên cạnh vỗ tay bảo hay, tuyệt không dám có nửa điểm bất mãn cùng lời oán giận. Phóng nhãn 3000 hạ giới, 10 vạn đầu tiên, chỉ sợ cũng chỉ có những này còn chưa bị thuần hóa đại hoang dương nghiệt mới có đảm lượng cùng bọn hắn nói như thế. Chương 325, lục thế, hữu tiêu thần lôi, Trần Vũ đắng ma. Chương 325, lục thế, hữu tiêu thần lôi, Trần Vũ đắng ma. Đồng Lai Tiên Sơn, tàn phá đạo cung phía trước, hết thảy thượng thương tiên kiêu đều ôm cánh tay, ánh mắt nghiễm ai nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi bọn người, tựa như là đang nhìn một nhóm còn chưa khai hóa hầu tử. Thượng thương riêng phần mình trong đội ngũ nhân tộc thiên tài, trên mặt thì là treo đầy a du định hót đủ cười. Bọn hắn chỉ có tại ngẫu nhiên nhìn về phía Lục Viễn bọn người lúc, trong ánh mắt mới có thể mang theo vẻ khinh bỉ cùng miệt thị, giống như là đang giễu cợt Lục Viễn bọn người không biết trời cao đất rộng. Các ngươi những này đại hoang dương nghiệt giá tính chưa đổi, xác thực cần muốn sống tốt chăm sóc dạy bảo một phen. La Vân quét Lục Viễn đám người một chút, đột nhiên nghiêm nghị quát lớn đạo: "Còn không quỳ xuống cho ta?" Thanh âm của hắn tựa như cuồn cuộn tinh lôi, cũng tựa hồ ẩn chứa nào đó lực lượng phát tác, lệnh thân thể người run lên, tâm thấy sợ hãi. Phản phất chỉ có đối nó quỳ địa thần phục, mới có thể làm dịu nội tâm kinh hoàng cùng hoảng sợ. Ma âm là lướt, nhưng tùy tiện mị mê hoặc lòng người. Nhưng La Vân lại mở ra lối riêng, đem La Sát ma âm cùng Phật môn lôi âm dung hợp tại cùng một chỗ, có thể trùng kích thậm chí chi phối người khác thần hồn. Như thế tài tình sự thật đang kinh diễm, khó trách La Sát lão tổ sẽ đồng ý nhường hắn dẫn đội tiến về thượng cổ tổ đỉnh. Tên kia trắng trắng mập mập, mặc áo đông, tên là Trịnh Cản tiểu mập mạp, thần sắc ngưng trọng nói ra. Tại La Sát ma âm trùng kích bảo, liền những cái kia thượng thương tiên tiêu đều sắc mặt biến hóa, trong tay bóp một cái mồ hôi lạnh. Mỗi người bọn họ trong đội ngũ nhân tộc thiên tài cũng là sợ xanh mặt lại, hai chân như nhũn ra. Phu phu một tiếng, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một nhóm phế vật vô dụng. La Vân khinh miệt nhìn mấy vị kia nhân tộc thiên tài một chút. So sánh còn chưa luân hãm đại hoàng, mà khác hạ giới nhân tộc đã sớm bị đánh gãy sống lưng, thần phục thượng thương nhiều năm. Nếu không phải chỉ có nhân tộc hậu duệ mới có tư cách đạt được thiên đế truyền thừa lời nói, bằng không những ngày ra súc liền đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Đến mức bị hắn trọng điểm chiếu cố Lục Viễn bọn người giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, cái này mới miễn cưỡng không có bị La Sát ma âm chi phối. Hạ giới pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, căn bản là không có cách cùng thượng thương pháp tắc chống lại. Lại càng không cần phải nói, La Vân sớm đã nhóm lửa thần hỏa, là một tên hàng thật giá thật thần chi cường giả. Cho dù hắn tự phong tu vi, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không phải Lục Viễn bọn người chỗ có thể chống đỡ. Vâng. Nhân hoàng thần thể khôi phục, phát ra ngập trời uy áp. Chỉ thấy Cơ Trần linh lực phồng lên, tóc dài phần phật, toàn thân nở rộ sáng chói thần mang, khí tức trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới cực hạn. Vào giờ khắc này, một tôn cao tới trăm trượng nhân hoàng pháp tướng, giống như cùng một vòng từ từ bay lên huy hoàng mặt trời, chậm rãi từ phía sau hắn hiện hiện. Hắn uy áp chi khủng bố, nhường một đám thượng thương tiên tiêu đều vì thế mà choáng váng. Nhân hoàng pháp tướng uy lực tuyệt luân, có thể điều động một ít nhân tộc khí vận đối địch, không biết là có hay không có thể phá giải cô này ma âm. Thanh Ngạn bọn người nắm chặt nắm đấm, trong mắt toát ra một ít chờ mong. Tại hết thảy đại hoang tiên tiêu bên trong, Cơ Trần đã là thực lực mạnh nhất nhân vật thủ lĩnh. Nếu như ngay cả hắn đều thất bại, chỉ sợ đám người hạ chẳng sẽ so với những người khác tộc nô bộc càng thêm thế thảm. Nhưng Lục Viễn nhìn xem tôn này nhân hoàng pháp tướng, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi hắn đem lên cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn pháp tác phù văn dung hợp đến cùng một chỗ sau đó, con mắt liền xảy ra nào đó dị biến, có thể nhìn thấy một chút những người khác nhìn không thấy đồ vật. Lúc này trong mắt hắn, tôn này nhìn như cường đại vô địch nhân hoàng pháp tướng, trên thực tế mặt ngoài thân thể quấn quanh lấy từng đạo vô hình xiềng xích. Những này xiềng xích kiên cố dị thường, gắt gao phong ấn lại tuyệt đại bộ phận uy năng. Cho dù Cơ Trần Thiên Phú lại như thế nào kinh diễm tuyệt thế, cũng khó có thể phát huy ra nhân hoàng thần thể một phần bạn thực lực. Huống chi, La Vân bọn hắn từ nhỏ tu luyện chính là hoàn chỉnh thượng thương pháp tắc, vô luận là căn cơ hoặc chiến lực, đều ít nhất phải nghiền ép hạ giới thiên kiêu mấy cái vi độ. Tại không cho khiêu khích thượng thương pháp tắc trước mắt, đừng nói Cơ Trần, cho dù Hiên Viên thị đệ nhất cường giả Cơ Hạo tới, đều tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng chỉ có thể vận dụng trời nguyện theo người phù hộ. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, không thể không thừa nhận, thượng thương thiên kiêu sát thực rất mạnh. Bọn hắn lúc vừa ra đời điểm xuất phát, cũng đã là hết thảy hạ giới luyện khí sĩ cuối cùng cả đời đều không thể đến điểm cuối cùng. Nhưng thì tính sao? Coi như La Vân một đám thượng thương tiên tiêu mạnh hơn, lại như thế nào có thể hơn được cầm giữ có thần cấp thiên phú Lục Viễn? lệnh hết thảy thượng thương tiên kiêu lập tức chết oan chết uổng. Lục Viễn trong đầu mới vừa hiện ra ý nghĩ này, liền đột nhiên cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn trong cõi u minh có loại trực giác, nếu như mình khăng khăng cường hóa ý nghĩ này, chỉ sợ sẽ dẫn phát không cách nào tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Chẳng lẽ là bởi vì có thật nhiều thượng thương thế lực trong bóng tối chú ý duyên cớ? Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, đoán được mấy phần ẩn tình. Tại một đám thượng thương cự đầu ngay dưới mắt, hắn tức liền có thể cưỡng ép đánh giết La Vân bọn người. Nhưng đại giới chi đại, cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Muốn đến nơi này, Lục Viễn trực tiếp cải biến ý nghĩ, để cho chúng ta bình yên vô sự tiến vào thượng cổ tổ đỉnh. Lục Viễn ở trong lòng mặc niệm đạo, lần này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nương theo lấy một trận rất nhỏ cảm giác suy yếu truyền đến, tiên nhân theo nguyện vọng lặng yên có hiệu lực. Chỉ bất quá trời nguyện theo người phù hộ sẽ dùng loại phương thức nào thực hiện cái này một hiệu quả, ngay cả Lục Viễn bản nhân cũng không rõ ràng lắm. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, thực ra phát sinh ở trong chớp mắt. Làm Lục Viễn lấy lại tinh thần lúc, Cơ Trần còn tại thôi động nhân hoàng pháp tướng, liều mạng đối kháng quanh quẩn tại mảnh không gian này là sát ma âm. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. La Vân lạnh nhạt hừ một tiếng, căn bản không có đem cái gọi là nhân hoàng pháp tướng để vào mắt. Các ngươi nhân tộc quê hương chẳng qua là ta thượng thương dùng để nuôi nhốt gia súc lồng giam. Các ngươi nhân tộc tu luyện luyện khí pháp, cũng bất quá là ta bọn họ thượng thương sửa đổi qua đi không chọn vẹn pháp môn. Ngay cả ngươi bọn họ những này nhân tộc luyện khí sĩ, cũng chỉ là ta thượng thương nuôi nhốt gia súc cùng huyết thực. Vô luận các ngươi lại dễ rủa như thế nào, cũng mãi mãi không cải biến được điểm này. La Vân đại thủ vung một cái, phảng phất là tại khu đổi rồi, tướng tôn này nhân hoàng pháp tướng tiện tay vỗ xuống. Hắn một kích này nhìn như nhẹ nhõm vì, nhưng uy thế lại cực kỳ khủng bố. Hư không chấn động, không khí nổ tung. Vô hình thiên địa linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một cái bạch cốt đại thủ ấn, một cái đập vào nhân hoàng pháp tướng trên thân. Ầm. Tôn này nhìn như cường đại người hoàng pháp tướng giống như cùng giấy giống như, bị bạch cốt đại thủ ấn một bàn tay đập trở thành đập tan. Pháp tướng bị hao tổn, Cơ Trần sắc mặt hơi bại, cũng là tại chỗ phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Mắt thấy cái kia bạch cốt đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, sắp đem hắn đập thành thịt nát thời điểm. Một tiếng tráng lệ đạo âm, lại đột nhiên từ đạo cung chỗ sâu truyền đến. Nghiên xúc, ngươi dám làm càn. Thanh âm này tựa như sấm mùa xuân nổ vang, kim cương tức giận, chấn động đến trong đầu mọi người đều ông tác hưởng. Ngay sau đó, chương 325, Lục Thế, Cửu Tiêu Thần Lôi, Trần Vũ Đăng Ma. 2, chương 325, Lục Thế, Cửu Tiêu Thần Lôi, Trần Vũ Đăng Ma. 2, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt, từ đạo cung phóng lên tận trời, quét sạch cả phiến thiên địa, như muốn gột rửa hết thể yêu ma tà ma. Đối mặt cỗ này chí cương chí dương, không có thể ngang hàng hủy diệt thần lực. Cái kia bạch cốt đại thủ lớn còn chưa rơi xuống, liền từng khúc chôn bụi, hóa thành khói xanh tiêu tán trong không khí. La Vân cùng còn lại thượng thương tiên tiêu, tất cả đều rên lên một tiếng, phun ra một ngụm lớn tiên huyết, khí tức trong nháy mắt rơi xuống tới đáy cốc. Nhưng bọn hắn giật mình chưa tỉnh, chỉ là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước tòa kia tàn phá đạo cung, cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Tại cái kia tàn phá đạo cung bên trong, có ba bộ bất hủ bất diệt kim sắc hải cốt chính xếp bằng ở đại điện bên trong. Cái này ba cỗ hải cốt đạo thân bất hủ, tuyên cổ trường tồn, tản ra màu tím nhạt đạm kim quang. Cho dù mạnh như thượng thương tiên đạo, cũng chỉ có thể ma diệt thần hồn của bọn hắn, cầm nhục thể của bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng tại hết thảy thượng thương tiên kiêu kinh hãi gần chết nhìn soi mói, trong đó cố kia tản ra nhàn nhạt tử kim quang mang hải cốt, lại nhỏ không thể thấy bóng lúc đích. Mặc dù động tác biên độ rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ lời nói, căn bản không phát hiện được. Nhưng dù là như thế, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại La Vân bọn người, từng cái sợ hãi đến mặt như màu đất, vãi cả linh hồn, hận không thể có cẳng liền chạy cách nơi này. Có bao xa, liền chạy bao xa. Đặc biệt là La Vân thân là La Sát tộc Tam công tử, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tôn này tử kim hải cốt thân phận đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đáng chết. Thiên đình đám người kia là làm ăn gì? Thậm chí ngay cả người kia phong ấn núi lòng cũng không biết. Không được, ta nhất định phải đem tin tức này lập tức bẩm báo lao tổ, bằng không nhất định sẽ phát sinh ngập trời huyết họa. La Vân tức hồn hển nổi giận mắng, nhưng thanh âm lại xen lẫn một ít không cách nào không chế run rẩy cùng hoảng sợ. Bởi vì chân vũ đãng ma bốn chữ này tuyệt không phải truyền thuyết, mà là thật sự rõ ràng phát sinh qua. Thậm chí chân vũ cái này tôn hiệu, năm đó ở ma giới có thể nói là lệnh hết thảy ma tộc nghe tin đã sợ mất mật, đủ để cho tiểu nhi dừng gáy. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến trong tộc cổ tịch phía trên chỗ ghi lại sự tích, La Vân liền tê cả da đầu. Không nhịn được dùng mình một cái, hắn không nói hai lời, lập tức bóp nát một quả ngọc phù. Nhất đạo ma quang hướng nơi xa bay trốn đi, chui vào trong hư không. Cũng không lâu lắm, bốn phía tia sáng đột nhiên tối sầm lại, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tôn ma diễm ngập trời khôi ngô thân ảnh vượt giới mà đến, ý đồ cưỡng ép giáng lâm nơi đây. Vân Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ Thiên tôn lão giả kia thi thể, coi là thật khôi phục rồi. Tôn này khôi ngô thân ảnh tiếng như hồng trung, ôm ôm mà hỏi, chấn động đến màng nhĩ mọi người đều ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn còn chưa có hành động, liền có nhất đạo cửu tiêu thần lôi phóng lên tận trời, trực tiếp vượt qua lượng giới đánh trúng vào thân thể của hắn. A, tôn này khôi ngô thân ảnh kêu thảm một tiếng, nửa người đều bị tạc máu thịt bé bét. Không chỉ có như thế, còn có hóng ánh thần huyết từ giữa không trung chảy xuống, tựa như rơi ra một trận quan vũ. Vân Nhi, tình huống có biến, chân vũ thiên tôn tên vương bắt đảng này lại còn không chết, các ngươi nhất định phải lập tức tiến vào tổ đỉnh. Tôn này khôi ngô thân ảnh phát ra gầm lên giận dữ, bất chấp hậu quả vận dụng nào đó cấm kỵ thủ đoạn, cưỡng ép xé mở một khe hở không gian, trực tiếp đem La Vân cùng với hắn vị trí đội ngũ đưa đi vào. Nhưng xem như đại giới, tôn này khôi ngô thân ảnh cũng triệt để nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời quan vũ, không thể không ôm hận biến mất tại trong hư không, chỉ còn lại có một cỗ ngập trời tức giận còn ở trong thiên địa quanh quẩn. Trần Vũ lao tặc, ngươi dám can đảm hủy ta pháp thân, ta La Sát tộc nhất định giết sạch tất cả nhân tộc, cùng ngươi không chết không thôi. Liền La Sát lao tổ đều lui thất bại. Diêu Tuyết cùng Trịnh Càn một đám thiên kiêu nhìn trận mắt hốt mồm, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Thượng cổ một trận chiến quá xa xưa, cách nay đã qua trên trăm vạn năm. Giống bọn hắn những này thượng thương thiên kiêu, mặc dù nghe nói qua năm đó nhân tộc thiên tôn cường đại, nhưng cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. Cho tới hôm nay, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy cố kia ám kim hải cốt tại thần hồn bị diệt, nhục thân bị trùng điệp phong ấn tình huống dưới, còn có thể tùy tiện hủy đi một vị cường đại tổ thần pháp thân. Cái này mới rốt cuộc minh bạch, nhân tộc thiên tôn bốn chữ này đến tuột cùng đại biểu cho cái gì. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm. Nhân tộc thiên tôn cũng đã kinh khủng như vậy, cái kia năm đó thống ngự vạn tộc, dám can đảm cùng thiên đạo khai chiến nhân tộc thiên đế lại là bực nào cường đại cùng vô địch. Khó trách bọn hắn lao tổ bố cục mấy chục vạn năm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đặt chân tổ đỉnh, ý đồ đạt được nhân tộc thiên đế truyền thừa. Nghĩ tới những thứ này, hết thảy thượng thương thiên kiêu đều tâm thần chấn động, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Lạch cạch, một cái huyền tựa như núi cao khổng lồ cánh tay, từ trên trời giáng xuống rơi vào một đám thượng thương thiên kiêu cách đó không xa. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Lục Viễn liền tay mắt lênh lẹ, đoạt trước một bước, đem cái kia tay cột nhặt lên. "Làm càn, ngươi cũng dám mạo phạm thượng thương tổ thần?" Có thượng thương thiên kiêu tức giận quá lớn, nhưng Lục Viễn lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, đem hết thảy tản mát thần chi huyết đục hết thảy đều thu nhập trong túi. Đây chính là tổ thần tinh huyết, ẩn chứa một bộ phận thượng thương pháp tắc, đối với hạ giới luyện khí sĩ mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ tu luyện chí bảo. Nếu là Lục Viễn có thể luyện hóa năng lượng trong đó cùng tinh hoa, chẳng những có thể dùng nhường thực lực tăng vọt, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này chữa trị bản thân không trọn vẹn pháp tắc. Đáng chết! Những cái kia thượng thương thiên kiêu từng cái khí nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lục Viễn giết cho thông quái chi. Nhưng có lấy La Vân vết xe đổ, bọn hắn không dám tùy tiện động thủ, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ dương mắt nhìn. Lục Viễn đạo huynh tại cường địch vây quanh tình huống dưới, còn có thể như thế thông dong, quả nhiên khí phách hơn người. Thanh Ngạn bọn người đem Cơ Trần từ dưới đất đỡ dậy, giọng nói vô cùng làm kính nể đạo. Đây chính là thượng thương tổ thần huyết nhục, người bình thường dám can đảm sinh ra một ít lòng mơ ước, đều sẽ kết xuống thiên đại nhân quả. Cho dù đưa cho bọn hắn cũng không dám muốn. Nhưng Lục Viễn lại hai mắt tỏa ánh sáng, theo đơn thu hết. Loại này đảm lượng cùng khí phách, quả thực không người có thể đưa ra phải. Được rồi, chỉ là một cái đại hoang ngu dân thôi, không cần cùng hắn tính toán, liền tổ thần huyết nhục cũng dám nhúng chạm, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Có thượng thương thiên kiêu cười lạnh không thôi, ngược lại ngồi nhìn Lục Viễn lấy đi tổ thần thân thể tàn phế. Bởi vì Lục Viễn càng thu nhiều, chỉ sẽ chết càng nhanh. Đi thôi. Diêu Tuyết nhàn nhạt quét Lục Viễn một chút, không có dừng lại thêm, mang theo đỉnh vũ bọn người quay người bước vào tòa kia tàn phá đạo cung. Sau đó, một đạo quang mang từ mặt đất hiện hiện, đem bọn hắn tất cả mọi người chuyển đưa đến mặt khác một phiến thiên địa. La Vân cùng Diêu Tuyết đều đã bước vào thượng cổ tổ đỉnh, chúng ta không thể lại trì hoãn thời gian. Tiểu Mập Mạp Trịnh Càn cùng mặt khác thượng thương thiên tiêu cũng tranh nhau chạy lớn, vận dụng tiên tổ chỗ bố trí thủ đoạn, lần lượt biến mất tại quang mang bên trong. Lục Viễn đạo huynh, chúng ta cũng lập tức lên đường đi. Cơ Trần lo lắng thiên đế truyền thừa rơi vào thượng thương dị tộc trong tay, có chút lo lắng nói: "Không cần phải gấp, nếu như thiên đế truyền thừa dễ dàng như vậy là được, cái kia thượng thương thế lực cũng không cần đau khổ bố cục mấy chục vạn năm lâu. Huống chi nhân tộc ta vô thượng truyền thừa gần ngay trước mắt, cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu?" Lục Viễn lắc đầu, cũng không có lập tức xuất phát. Tại Cơ Trần bọn người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn nhìn quanh tàn phá đạo cung một vòng, sau đó đem ánh mắt đặt ở cô kia ngồi trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt tử kim quang mang hải cốt trên thân. Chương 326, Lục Thế, Thiên Tôn truyền thừa, Trần Võ pháp tướng. Chương 326, Lục Thế, Thiên Tôn truyền thừa, Trần Võ pháp tướng. Lục Viễn đạo huynh, ý của ngươi là? Cơ Trần giật mình, mơ hồ minh bạch Lục Viễn ý nghĩ. Dựa theo La Vân những cái kia thượng thương thiên tiêu lời nói, cố này tử kim hải cốt chính là thời kỳ thượng cổ, tiếng tăm lừng lây Trần Võ Thiên Tôn. Tục truyền Trần Võ Thiên Tôn thở nhỏ liền nhất tâm hướng đạo, lôi pháp thông thần, đã thể muốn quét hết thế gian hết thể yêu ma. Hắn thành tôn con đường, cũng là ma tộc huyết lệ sử. Đã dùng sức một mình, giết tới ma tộc đạo tan nát con tim, mấy chục vạn năm cũng không dám ra ngoài thế giới. Có thể nói hắn tuy là thiên tôn, nhưng mặc kệ là chiến lược hoặc đạo pháp, so với nhân tộc tiên đế đều không kém cỏi chút nào. Nếu không phải thượng thương tiên đạo tự thân xuất thủ, bằng không dùng chân võ thiên tôn thực lực, lại làm sao có thể rơi vào cái thê thảm như thế hạ tràng. Vậy mà mặc dù như thế, mạnh như thượng thương tiên đạo, cũng chỉ có thể lấy đi chân võ thiên tôn thần hồn, đối với hắn bất hủ đạo khu lại không thể làm gì. Chỉ có thể bố trí xuống trùng điệp phong ấn, đem nó mãi mãi trấn áp ở đây. Nếu như đám người có thể được đến truyền thừa của hắn, đây tuyệt đối là một cọc kinh thiên tạo hóa. Chỉ bất quá Cơ Trần bọn hắn nhìn xem tôn này tử kim hải cốt, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Lục Viễn trầm mặc không nói, thôi động con ngươi ngọn nguồn phù văn, lập tức thấy được đại lượng nhân quả sợi tơ. Chỉ thấy một cái kim sắc nhân quả sợi tơ từ trên người hắn lan tràn mà ra, không nhập đạo cùng chỗ sâu, đem hắn cùng cô kia tử kim hải cốt liên hệ tại cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, hắn mặt ngoài thân thể còn nhiều hơn mấy cây hắc sắc nhân quả sợi tơ, kéo dài tới sâu trong hư không, tản ra dày đặc sắc khí, lệnh Lục Viễn trong lòng cảm thấy có chút bất an. Lúc trước hắn vận dụng trời nguyện theo người phù hộ cải biến cố định vận mệnh quy tích, làm chính mình cùng Cơ Trần bọn người biến nguy thành an. Nhưng nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng, vạn sự văn vật đều có đại giới. Lục Viễn cũng nguyên nhân chính là như thế, đuổi theo thương cùng với La Sát tộc kết cửu án. Nếu như cái này cái cọc nhân quả nghiệp lực một khi bộc phát, dùng thực lực của hắn bây giờ, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Cũng may ta trước mắt ở vào quy khư bên trong, thượng thương trong thời gian ngắn cũng bắt ta không có biện pháp gì. Rời đi quy khư trước đó, ta nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên, duy có như thế mới có thể ngăn cản sắp đến nghiệp lực phản vệ. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn không lại trì hoãn thời gian, lúc này đi đến tòa kia đạo cung phía trước, hai tay ôm quyền đối cố kia tử kim hải cốt trịnh trọng bái ba bái. Thiên tôn ở trên, nhân tộc hậu duệ Lục Viễn bái kiến tiền bối. Ngày hôm nay đạo sụp đổ, hoạ loạn nổi lên bốn phía, nhân tộc ta đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, vạn bối muốn xem tiền bối hải cốt, ngộ thiên tôn chi pháp. Vạn bối có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lục Viễn nói xong, lại bái ba lần. Sơn không tới gặp ta, ta liền lên núi đi đến. Cố này tử kim hải cốt đắp lên thương tiên đạo gắt gao phong ấn tại tòa này đạo cung bên trong. Lục Viễn bọn hắn muốn đạt được hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa căn bản không hiện thực. Bất quá thiên tôn truyền thừa mặc dù không có hy vọng, nhưng Lục Viễn lại có thể nghĩ biện pháp lĩnh hội hải cốt mặt ngoài phù văn. Phàm là hắn có thể nắm giữ một ít gia lông, đều có thể làm bản thân chiến lược tăng gọn. Mà cố kia tử kim hải cốt, mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng hắn mặt ngoài thân thể quan mang lại có chút lóe lên một cái, cũng hiện ra mảng lớn phù văn cùng đạo ngân. Những phù văn này nhiều đến mấy trăm cái, mỗi một cái đều ẩn chứa thế gian chí lý, đại biểu cho chân võ thiên tôn suốt đời đạo pháp cùng cảm ngộ. Chỉ bất quá phù văn mới vừa xuất hiện, liền bị thiên đạo phong ấn cấp tốc chấn áp, quang mang lập tức trở nên ảm đạm không ít. Dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ không ra mấy hơi thở, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Lục Viễn không có lãng phí cái này vạn năm khó gặp cơ hội tốt, cấp bách bận bịu ngồi xếp bằng, cũng thúc giục cơ trần bọn người tranh thủ thời gian lĩnh hội. Nhanh, thời gian hữu hạn, chúng ta tách ra nhớ kỹ những phù văn này. Cơ trần bọn người tự nhiên cũng rõ ràng việc này tầm quan trọng, bọn hắn nào dám lãng phí thời gian, lập tức đem hết toàn lực đem những cái kia phù văn toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù thiên tôn truyền thừa cực kỳ phức tạp cùng huyền ảo, nhưng Lục Viễn bọn hắn qua loa đại khái, chỉ cầu có thể đem bộ phận phù văn nhớ kỹ. Kể từ đó, khó khăn tự nhiên trên diện rộng hạ thấp rất nhiều. Mấy hơi thở sau, cố kia tử kim hải cốt thần quang nội liễm, hết thảy phù văn không tận xương cách chỗ sâu, cũng không còn cách nào bị quan sát. Trên thực tế, thiên tôn phù văn uy năng cường đại, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng tin tức cùng năng lượng. Cơ trần bọn người mới vừa ghi lại mấy cái phù văn, liền hoa mắt váng đầu, thất khiếu chảy máu, thân thể đã đến cực hạn. Coi như thời gian lại lâu một chút, bọn hắn cũng vô pháp lại nắm giữ càng nhiều đồ vật. Lục Viễn thấy tốt thì lấy, cũng không có cưỡng cầu. Chờ cơ trần bọn hắn nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút thể lực, đám người cái này ghé vào cùng một chỗ, chia sẻ vừa rồi thành quả. Các vị xin lỗi, ta chỉ ghi nhớ một cái phù văn. Thanh Ngạn sắc mặt trắng bệnh, ngữ khí mang theo một ít áy náy cùng không cam lòng. Thiên tôn truyền thừa là chân quý bực nào? Kết quả cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không có nắm chắc ở, chỉ sợ sẽ hối hận cả một đời. Ta cũng không khá hơn chút nào, miễn cưỡng chỉ ghi nhớ một cái nữa. Khương Uyển thở dài nói, ta tốt một chút, nhớ kỹ hai cái phù văn. Ngu Tể khỏe mắt chảy máu, hiển nhiên là quá độ tiêu hao trùng đồng chi lực. Bất quá nhất lệnh người bất ngờ chính là, luôn luôn nhí nha nhí nhảnh, tính cách lười biếng gừng nhã, lại nhớ kỹ ba cái phù văn. Mà thân là đại hoang thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cơ trần bước lên thần hồn sụp đổ phong hiểm, liều mạng ghi lại 5 cái phù văn, mọi người đều kính nể không thôi. Chúng ta ghi lại những phù văn này quá mức phân tán, rất khó phát huy ra cho ích lợi gì, không biết Lục Viễn đạo huynh thu hoạch như thế nào. Cơ trần ánh mắt mang theo một ít chờ mong hướng Lục Viễn nhìn lại. Đám người nghe vậy, cũng là đôi mắt hơi sáng. Tu tiên một đường, cường giả vi tôn. Mặc dù Lục Viễn cảnh giới so với cơ trần có vẻ không bằng, nhưng từ khi hắn triển lộ tư chất nghịch thiên cũng dùng phi phàm thủ đoạn, dẫn đầu đám người thành công thoát khỏi đầu kia độc nhãn địa long truy sát, hắn liền ẩn ẩn trở thành trong đám người này chủ tâm cốt. Lại thêm Lục Viễn thủ đoạn thần bí khó lường, chân thật chiến lược tuyệt đối tại phía xa cơ trần phía trên. Nói không chừng La Vân lui bại, cùng với chân võ thiên tôn khôi phục, đều ẩn ẩn cùng hắn có quan hệ. Sở dĩ tại mọi người nhìn lại, dù Lục Viễn thủ đoạn cùng nội tính, chí ít có thể nắm giữ 10 cái trở lên phù văn. Đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Lục Viễn cười nhạt một tiếng, cũng không có che giấu cái gì. Ta thu hoạch còn có thể, nắm giữ 156 mai phù văn. Bao nhiêu? 156 mai. Lời vừa nói ra, cơ trần cùng những người khác tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn tự mình trải qua, rất rõ ràng những ngày này tôn phù văn là bực nào tinh thâm cùng huyền diệu. Giống cơ trần làm hoàng đế hậu duệ, thiên phú cùng nộ tính đều là tuyệt hảo. Nhưng dù vậy, hắn đều vẹn vẹn miễn cưỡng nhớ kỹ 5 cái phù văn mà thôi. Nhưng Lục Viễn lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở, nhớ kỹ 156 cái phù văn, là hắn 30 lần. Đây là khái niệm gì? Coi như hắn biết rồi Lục Viễn thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng cũng không trở thành như thế biến thái a. Chương 326, Lục Thế, Thiên Tôn truyền thừa, Trần Võ pháp tướng. 2, chương 326, Lục Thế, Thiên Tôn truyền thừa, Trần Võ pháp tướng. 2, tại như thế trực quan cũng cách xa trên lệnh thật lớn trước mắt, tất cả mọi người trầm mặc. Lục Viễn đạo huynh thiên tư tuyệt thế, đây là ta đại hoang may mắn, nhân tộc ta may mắn. Qua một hồi lâu, cơ trần mới ngự khí cảm khái nói, Lục Viễn đối với cái này thật không có cảm thấy quá lớn. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Hắn tích lũy nhiều thế tu hành kinh nghiệm, rất nhiều pháp môn đều là vừa nhìn liền biết, vừa học liền biết. Mà chân võ thiên tôn phủ văn đạo ngân mặc dù phức tạp, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn. Đây cũng chính là thời gian quá ngắn, bằng không lại cho hắn mười mấy hơi thở, coi như ghi lại hết thể phủ văn đều tuyệt không phải việc khó. Ngay sau đó, cơ trần đám người cũng không có keo kiệt, đem riêng phần mình ghi lại phủ văn, dồn dập giao cho Lục Viễn. Những phủ văn này quá mức phân tán, bọn hắn cho dù lưu trong tay cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. cùng hắn đợi đến sau này lãng quên, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, bán Lục Viễn một cái nhân tình. Chư vị yên tâm, Lục Mô nếu có điều được, sẽ cùng các vị chia sẻ, nhất định sẽ không tàng tư. Lục Viễn cam kết. Có những phù văn này, hắn không dám nói trở lại như cũ ra chân võ thiên tôn toàn bộ truyền thừa, nhưng chỉ cần đem nó hoàn thiện thôi diễn, liền có thể đạt được 1/3 chân truyền. Đừng nhìn chỉ có 1/3, nếu như bộ phận này chân truyền lưu lạc đến ngoại giới, liền thượng thương tổ thần loại kia vô thượng cự đầu đều sẽ vì thế đánh ra đầu máu chảy. Nghe được Lục Viễn lời nói, trong lòng mọi người cũng lặng yên thở dài một hơi. Dù bọn hắn đối Lục Viễn hiểu rõ, Lục Viễn mặc dù độc lai độc vãng, từ đầu đến cuối đều cùng người khác duy trì cảnh giác cùng khoảng cách, nhưng hắn luôn luôn có ứng phải làm, chỉ cần ứng thuận hứa hẹn, liền từ đến cũng sẽ không nuốt lời. Lục Viễn đạo huynh, chúng ta chậm trễ không thiếu thời gian, hiện nay liền xuất phát tổ đình a. Cơ Trần nhìn về phía Lục Viễn, ánh mắt lộ ra một ít trưng cầu chỉ ý không đổi. Thượng Thương Tiên Kiêu nắm giữ lấy hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, thực lực cùng chúng ta hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, cho dù bước vào tổ đình, cũng chẳng qua là mặc người chém giết tức hiếp. Lục Viễn lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói. Đám người hồi tưởng lại La Vân kinh khủng chiến lực, cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. La Vân lúc ấy tiện tay một trường, liền suýt nữa đem Cơ Trần đập trở thành thịt nát. Nếu không phải chân võ thiên tôn đột nhiên khôi phục, chỉ sợ đám người sớm đã bị La Vân đánh gãy hai chân, biến thành tù nhân. Bọn hắn hiện nay đâm đầu xông thẳng vào đi, sát thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vậy theo Lục huynh ý kiến, chúng ta nên như thế nào phá cục? Cơ Trần cũng minh bạch lợi hại trong đó, lúc này hỏi: "Cho ta một chút thời gian, nhìn có thể hay không đạt được một bộ phận thiên tôn truyền thừa." Lục Viễn đã sớm làm xong dự định. Tại năm đó cái kia vạn tộc san sát thượng cổ thời đại, chân võ thiên tôn đã quét ngang ma giới vô địch thủ. Hắn lưu lại phù văn đạo ngân bên trong, không chỉ có suốt đời tu hành cảm nộ cùng tâm đắc, càng là ẩn chứa một bộ phận hoàn chỉnh thượng cổ thiên địa pháp tắc. Lục Viễn nếu như có thể dựa vào cái này hoàn thiện bản thân đạo pháp, thực lực tất nhiên sẽ xuất hiện chất lột xác. Cho dù gặp được thượng thương thiên tiêu, cũng có sức đánh một trận. Tốt, nếu Lục Minh có biện pháp, vậy chúng ta liền nghe người. Lục Minh như có gì cần cứ mở miệng, chúng ta nhất định dốc sức tương trợ. Thấy Lục Viễn muốn nếm thử lĩnh ngộ thiên tôn chi pháp, đám người cũng không còn nóng nổi, dồn dập giống như hắn ngồi xếp bằng, cố gắng nắm chặt thời gian tu luyện. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian cực nhanh, giống như một cái chớp mắt, liền đi qua thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lục Viễn mất ăn mất ngủ, ngày đêm đều tại nghiên cứu từ chân võ thiên tôn hải cốt phía trên lấy được phù văn. Bởi vì quá mức đầu nhập cùng hao tâm tổn sức, hắn hốc mắt long xuống, cả người gầy gò không ít. Nhưng Lục Viễn thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Không chỉ có mượn nhờ những phù văn này bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, hoàn thiện hạ giới luyện khí sĩ tiên thiên thiếu hụt. Đồng thời hắn đem chân võ thiên tôn tu hành cảm ngộ, cùng ngũ hành đạo pháp dung hợp tại cùng một chỗ, rốt cục tiến thêm một bước, làm bản thân ngũ hành pháp tắc hướng tới viên mãn. Trước đó hắn tu luyện luyện khí pháp, đều là đắp lên thương thiên đạo tu sửa đổi không chọn vẹn pháp tắc. Đến mức Lục Viễn vô luận lại cố gắng thế nào tu luyện cùng thôi diễn, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm cho ngũ hành chi lực hoàn mỹ hòa làm một thể. Nhưng bây giờ, hắn toàn thân mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều chán phóng chói lọi ngũ sắc thần mang. Những này ngũ sắc thần mang tựa như bàng bạc giang hải, hội tụ tại cùng một chỗ, không ngừng cọ rửa tẩy lễ hắn xương cốt cùng nhục thân. Ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, làm toàn thân hắn tản mát ra một loại đại viên mãn, đại tự tại bất hủ khí tức. Đây mới là hoàn mỹ vô khuyết ngũ hành linh thể. Lục Viễn mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, nội tâm có chút phấn chấn. Nếu như nói thần kiều luyện khí sĩ mang theo hóa thần kiều gánh chịu thiên địa chi lúc còn cần lo lắng nhục thân của mình sẽ hay không sụp đổ, như vậy Lục Viễn tại ngũ hành viên mãn về sau đã trở thành thiên địa một bộ phận, cũng không phân biệt lẫn nhau, như cá gặp nước, lại thế nào hơn được bản thân chính là giang hà đại hải. Cũng chính là tại hắn thân dung thiên địa một khắc này, có mênh mông thiên địa chi lực từ bốn phía tụ đến, sau lưng hắn tạo thành một tôn pháp tướng hư ảnh hình thức ban đầu. Tôn này pháp tướng cao tới vạn trượng, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp, lại từ có một loại cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn vô địch khí thế. Hơn nữa càng làm Cơ Trần chờ người ra đầu tê dại là, tôn này pháp tướng hư ảnh còn vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu. Nếu như một khi ngưng tụ thành hình, hắn uy thế cường đại chỉ sợ sẽ siêu việt tưởng tượng của mọi người. Đây chẳng lẽ là thời kỳ tượng cổ, bài danh 10 vị trí đầu chân võ pháp tướng? Cơ Trần lơm lớp lo sợ, không nhịn được suy đoán nói. Giống bọn hắn những này đại hoang luyện khí sĩ, tại đột phá pháp tướng cảnh thời điểm, dưới tình huống bình thường, chọn quan tưởng riêng phần mình tiên tổ hình tượng, làm bản thân pháp tướng. Tỷ như Cơ Trần làm hoàng đế hậu duệ, ngưng tụ chính là nhân hoàng pháp tướng. Mà Thanh Ngạn về sau đột phá đến pháp tướng cảnh, cũng chọn ngưng tụ thanh đế pháp tướng, bởi vì pháp tướng cũng có phân chia mạnh yếu. Luyện khí sĩ ngưng tụ pháp tướng càng mạnh, như vậy chiến lực cũng sẽ tùy theo trên diện rộng tăng gọn. Dưới mắt từ trên người Lục Viễn tán phát uy thế đến xem, cái này rất có thể chính là trong truyền thuyết chân võ pháp tướng. Chỉ bất quá làm tôn này tráng lệ pháp tướng sắp ngưng tụ thành hình lúc, lại đột nhiên sụp đổ, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Lục Minh đột phá thất bại rồi. Chúng người thần sắc khẽ biến, có chút khó mà tin được trước mắt một màn này. Không đúng, dùng Lục Viễn đạo huynh thiên phú, muốn ngưng tụ chân võ pháp tướng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn áp chế tu vi, chủ động tán đi tôn này pháp tướng, hiển nhiên là có càng lớn nhu đồ. Cơ Trần tỉnh táo phân tích nói, thực ra cũng đúng như cùng hắn suy đoán một dạng. Tôn này tráng lệ pháp tướng sở dĩ biến mất, cũng không phải Lục Viễn đột phá thất bại, mà là hắn cố ý hành động. Dù sao chân võ pháp tướng mặc dù uy chấn thái cổ, chính là thiên hạ bài danh 10 vị trí đầu trí cường pháp tướng. Nhưng học ta người sinh, giống như ta người chết. Năm đó thượng cổ một trận chiến, liền chân võ thiên tôn đều thất bại. Lục Viễn cho dù ngưng tụ chân võ pháp tướng, cũng thu hoạch được hết thể chân võ truyền thừa, chẳng lẽ hắn tương lai thành tựu, còn có thể siêu việt chân võ thiên tôn bản nhân?
Sở dĩ Thiên Tôn truyền thừa mặc dù chân quý, nhưng nếu như không muốn phát triển, nhất muội giặc quân, tu luyện tới cuối cùng, không vẫn là một con đường chết. Chương 327, Lục Thế, Cửu Tiêu Thần Lôi, Ma Tộc Táng Đảm. Chương 327, Lục Thế, Cửu Tiêu Thần Lôi, Ma Tộc Táng Đảm. Tàn phá đạo cung phía trước, Lục Viễn vất tay tán đi Trần Võ pháp tướng, ánh mắt yên tĩnh bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Tiên nhân chi pháp uy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào đối kháng thượng tiên tiên ý, chỉ có không ngừng hấp thu cũng tổng kết tiền nhân lưu lại kinh nghiệm cùng giáo huấn, mới có thể trò giỏi hơn thầy. Đương nhiên, Lục Viễn mặc dù không có gò bó theo khuôn phép, đi Trần Võ Thiên Tôn con đường, thế nhưng Trần Võ Thiên Tôn lưu lại đạo pháp cùng trong truyền thừa, vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp. Tỷ như Lục Viễn từ những cái kia phủ văn bên trong, liền đạt được một loại vô thượng đồng thuật chân vũ thần mắt, cùng với một môn Thiên Tôn chi pháp Cửu Tiêu Thần Lôi. Trần Võ Thiên Tôn dùng lôi chứng đạo, đã lập thể muốn tận diệt thế gian hết thảy yêu ma. Mà cái này chân vũ thần mắt, liền có thể khám phá vạn pháp, bài trừ hết thảy ngụy trang cùng giả tượng. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Hắn chỗ sâu trong con ngươi có tử kim phủ văn cùng mặt khác huyền ảo đường vân ngưng tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng tại hắn đấy mắt tạo thành một vòng phức tạp hơn thần hoàn. Làm Lục Viễn thôi động chân vũ thần mắt, chợt cảm thấy ánh mắt so trước đó trở nên càng thêm rõ ràng. Giờ phút này trong mắt hắn, trước mắt cái này thế giới giống như cùng một viên lột da cà rốt, bị tầng tầng giải tỏa kết cấu, hết thảy kết cấu đều liếc qua thấy ngay. Làm Lục Viễn có thể nhắm thẳng vào bản nguyên, xem thấu hết thảy. Lục Viễn lần nữa dương mắt hướng cố kia tử kim hải cốt nhìn lại, lập tức trong lòng kịch chấn. Bởi vì hắn nhìn thấy không phải một bộ xương khô, mà là một tôn tráng lệ thần thánh vĩ ngạn thân ảnh. Tôn này thân ảnh bị tiên đạo phong ấn hóa thành quy tắc thần liên, xuyên thấu lồng ngực cùng tứ chi, một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Nhưng hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, đều là do huyền diệu phù văn ngưng tụ mà thành. Đây là chân võ tiên tôn suốt đời tu luyện mà đến đạo và pháp. Cho dù thần hồn chôn bụi, nhục thân tiêu tán, bản thân đạo pháp cũng có thể vĩnh hằng trường tồn, ngay cả trời cao tiên đạo đều mài không diệt được. Bất quá những cái kia phù văn quá mức thâm ảo, so trước đó chân võ thiên tôn hiển hóa phù văn còn muốn phức tạp vô số lần, đã tiếp cận với đạo tầng thứ. Lục Viễn bèn bèn nhìn qua, liền cảm giác hoa mắt vắng đầu, linh hai đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Ta tuy có nhiều thế luân hồi tích lũy được tu hành kinh nghiệm, nhưng thần hồn quá yếu, còn không cách nào nắm giữ cường đại như thế phù văn. Lục Viễn tầm mắt buông xuống, lúc này tán đi chân vũ thần mắt, không có bị hấp dẫn cực lớn choáng váng đầu óc. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Trước mắt hắn chỉ là thần tiểu cảnh luyện khí sĩ, nếu như không biết tự lượng sức mình, ý đồ nhúng chàm thiên đạo bản nguyên loại kia cấp bậc lực lượng, cho dù hắn có thể miễn cưỡng linh ngộ, cũng chỉ sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Lục Viễn thu hồi ánh mắt, bắt đầu suy nghĩ mặt khác một môn thiên tôn đạo pháp, Cửu Tiêu Thần Lôi. Lôi đỉnh chi lực chí cương chí dương, nhưng đại thiên hành phạt, lực sát thương không gì sánh kịp. Mà cái này Cửu Tiêu Thần Lôi chính là lôi đạo vô thượng tuyệt học, so với thiên kiếp uy lực còn kinh khủng hơn, có thể xưng hết thể yêu ma tà ma khắc tinh. Năm đó chân võ thiên tôn chính là bằng vào chiêu này lôi pháp, cường thế chém giết ba vị ma tôn, giết đến hết thể ma tộc nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám lại tại nhân giới làm loạn. Nếu như gặp lại La Vân, Lục Viễn căn bản cũng không cần vận dụng trời nguyện theo người phù hộ, chỉ dựa vào cái này nhất đạo Cửu Tiêu Thần Lôi, liền đủ để đem nó đánh hồn phi phách tán. Ngay sau đó, Lục Viễn cũng không có tàng tư, đem chính mình từ phù văn bên trong lĩnh ngộ chân vũ thần mắt cùng Cửu Tiêu Thần Lôi chia sẻ cho Cơ Trần bọn người. Nhưng mà cái này hai môn đạo pháp đều là thiên tôn tuyệt học, đối với Cơ Trần bọn người tới nói, thực tế quá mức tối nghĩa. Cho dù Lục Viễn tự thân vì bọn hắn giảng giải nửa ngày, Cơ Trần tất cả mọi người như nghe thiên thư, liền cánh cửa đều không có sợ đến. Điều này cũng làm cho Lục Viễn hơi xúc động. Quả nhiên tu luyện loại sự tình này sẽ không gạt người, không hiểu chính là không hiểu. Nếu như thiên phú cùng tư chất không đủ, coi như đem thiên đế chuyển thừa bảy tại bình thường luyện khí sĩ trước mắt, bọn hắn cũng cả một đời không nhập môn được. Tựa như kiếp trước đại bộ phận toán học kiến thức cùng công thức đều là công khai, thế nhưng là rất nhiều người đừng nói đạt tới học thuật tầng thứ, ngay cả cao mấy đạt tiêu chuẩn đều rất khó khăn. Mà Cơ Trần đám người thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so sánh chân võ thiên tôn bực này vô thượng tồn tại tới nói, liền lộ ra 10 điểm bình thường cùng bình thường. Lục Viễn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem cái này hai môn thiên tôn đạo pháp liên tục đơn giản hóa, mới miễn cưỡng nhường Cơ Trần bọn người rốt cục nắm giữ một ít nửa điểm. Cùng hoàn chỉnh thiên tôn đạo pháp so sánh, đơn giản hóa qua đi chân vũ thần mắt cùng Tử Tiêu Thần Lôi, uy lực chí ít chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Nhưng dù vậy, Cơ Trần chờ người vẫn là như nhặt được chí bảo, từng cái kích động không cách nào tự đè xuống. Dù sao làm người ta phải tự biết mình, bọn hắn rất rõ ràng chính mình cùng Lục Viễn chi ở giữa chênh lệch, sở dĩ cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Có thể nắm giữ một bộ phận thiên tôn đạo pháp, liền đã coi như là một cọc thiên đại tạo hóa. Chư vị, cái này tổ thần huyết nhục cũng là vô thượng đại dược. Lục Viễn đang khi nói chuyện, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khối lớn cháy đen huyết nục, dự định phân cho Cơ Trần bọn hắn. Nhưng Cơ Trần đám người lại từng cái sắc mặt kỳ biến, dồn dập giống như tránh rắn giết. Không được, đa tạ Lục huynh ý đẹp, nhưng cái này cái cọc tạo hóa chúng ta thực tế vô phúc tiêu thụ, Lục huynh vẫn là nhanh lên một điểm nhận lấy đi. Cảm nhận được khối kia huyết trên thịt tán phát khí thế khủng bố, Cơ Trần bọn người sắc mặt bặm màu, cuống quýt khoát tay xin miễn. Nói đùa cái gì? Đây chính là một vị ma tộc tổ huyết nục của thần tinh hoa. Bọn hắn nếu là dám can đảm đụng chạm, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ trực tiếp bất đắc kỳ tử. Bất quá mọi người thấy Lục Viễn cái kia lơ đến bộ dáng, trong lòng ý kính nể đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này không khỏi cũng quá mãng, giáng cầm tổ thần huyết nục làm tài nguyên tu luyện, là thật không sợ nhân quả báo ứng a. Lục Viễn thu hồi tổ thần huyết nục, lại đi đến chân võ thiên tôn hải cốt trước mắt, chỉnh trọng ôm quyền hành lễ. Vạn bối Lục Viễn, đa tạ tiền bối thanh toán. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người nhìn về phía Cơ Trần bọn người. Đi thôi, chậm trễ lâu như vậy, cũng nên đi tổ đình nhìn một chút. Sau đó Lục Viễn cùng Cơ Trần bọn người cùng nhau bước vào tòa kia tàn phá đạo cung. Sau một khắc, lập tức có một cỗ chói sáng bạch quang từ mặt đất đột nhiên một phát, đem mọi người bao phủ ở bên trong, truyền tống đến mặt khác một phiến thiên địa. T, đây chính là ta thượng cổ tổ đình. Làm Lục Viễn lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức bị chấn động tê cả da đầu. Dù là bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kiến thức, giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy tại mọi người phía trước, là nhất đạo nguy nga đứng vững, chiếu sáng cửu tiêu cự đại môn hộ. Trên cánh cửa phương, giống bay phượng múa viết sách lấy Nam Thiên Môn ba chữ to. Mà tại cái này tòa thiên cửa bên cạnh, thì là đứng đấy hai tôn thần chi. Bên trái thần chi ánh mắt giống như điện, dáng vẻ trang nghiêm, giống như có thể giám thị cửu thiên thập địa, hạ giới bất luận người nào nhất cử nhất động, đều khó mà đào thoát pháp nhãn của hắn. Bên phải thần chi lỗ thai đại lạ thường, giống như cùng hai mặt quạt hư bổ, tùy trên bờ bay, phảng phất nhưng nghe lén chúng sinh từng câu từng chữ, liền suy nghĩ trong lòng đều có thể bị hắn tùy tiện phát giác. Tại Nam Thiên Môn hậu phương, thì là mênh mông 33 trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều tiên khí mờ mịt, cung điện thành đàn, trải rộng quỳnh lâu ngọc vũ, huyền như nhân gian tiên cảnh. Đám người ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời, cuối cùng thị lực chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tại thứ 33 trọng phía trên trời, đứng vững vàng một tòa vàng son lộng lẫy thiên cung. Thiên cung phía trước có ước vạn thiên binh thiên tướng xếp hàng san sát, khí thế sông nghiêm, tản ra ngập trời thần uy, lệnh hết thể đặt chân nơi đây người, cũng không khỏi tâm sinh kính sợ. Không chỉ có như thế, còn có 10 vầng mặt trời lơ lửng tại thiên cung phía trên, chiếu sáng vạn cổ, không thể nhìn thẳng. Nhưng tại 10 vầng mặt trời phía sau, vẫn tồn tại 5 tôn vĩ ngạn thân ảnh, lặng lặng sừng sững ở giữa thiên địa. Bọn hắn giống như tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Khí thế của nó chi khủng bố, thậm chí ẩn ẩn có thể đạp vỡ gông cùm xiềng xích, triệt để đem giới này siêu thoát. Tại cái này 5 bóng người trước mắt, cái kia 10 vầng mặt trời quang mang đều muốn ảm đạm phai mờ. Mà cái kia ước vạn thần chi, cùng với hạ giới vạn tộc chúng sinh, càng là đối với hắn quỷ bái, trong lòng kính sợ có phép. Thấy cảnh này, Cơ Trần đám người kích động lệ nóng doanh trọng. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đã cực điểm huy hoàng. Chư thần săn sát, 10 tôn cùng tồn tại, vũ đế tổng thế giới. Chương 327, Lục Thế, Cửu Tiêu Thần Lôi, Ma Tộc Táng Đảm. 2. Chương 327, Lục Thế, Cửu Tiêu Thần Lôi, Ma Tộc Táng Đảm. 2. Mạnh như ngàn vạn chủng tộc, đều muốn thần phục tại đế tọa phía dưới. Nhưng Cơ Trần đám người còn không kịp cao hứng, trước mắt đây hết thảy liền luyện giống như ảo ảnh trong mơ giống như, đột nhiên tan thành mây khói. Chờ bọn hắn lần nữa nhìn lại, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh thê lương hoàng vu phế tích. Cái kia hùng vĩ tráng lệ thiên cung cùng 33 trọng thiên, sớm đã không còn sót lại chút gì. Ước vạn thiên binh thiên tướng, cũng tận đều máu nhuộm thiên cung, hóa thành tàn phá tượng đá, tản mát tại phế tích các nơi. Ngay cả cái kia 10 vòng huy hoàng mặt trời, cùng với quét ngang đương thời vô địch 5 tôn vĩ ngạn thân ảnh, cũng là hai mắt đẫm máu và nước mắt, tại trước nay chưa có trong tuyệt vọng, không thể không ôm hận bất lạc. Tại sao có thể như vậy? Cơ Trần đám người sắc mặt tái nhợt, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Đây hết thảy chẳng qua là thượng cổ tổ đình lưu lại huyễn tượng thôi. Lục Viễn thở dài một tiếng, tâm tình cũng có chút nặng nề. Huy hoàng cường thịnh như thượng cổ tổ đình, cuối cùng đều rơi vào kết cục này. Có thể thấy được cái kia tiên thiên thần ma, đến tột cùng là bực nào cường đại. Đi thôi, tiền nhân đã qua đời, chúng ta có thể làm được, chính là tận lực tránh cho dẫm vào che rút lui. Lục Viễn tức an ủi lắm người, cũng là tại tỉnh táo chính mình. Đại đạo như nước, nhất niệm nước làm. Tại trưởng không tiên đạo tiên thiên thần ma trước mắt, mặc cho ngươi lại như thế nào cường đại, cuối cùng đều chẳng qua là huyễn ảnh thôi. Lục Viễn không có ở chỗ này dừng lại lâu, mang theo Cơ Trần bọn hắn tiếp tục hướng tổ đỉnh chỗ sâu đi đến. Ngày xưa thiên cung sớm đã hóa thành một vùng phế tích, bây giờ lọt vào trong tầm mắt đều là tàn phá tượng đá cùng sụp đổ cung điện. Đám người cất bước tại phế tích bên trong, bầu không khí có chút ngột ngạt. Mới vừa mới nhìn đến một màn kia quá mức rung động, dùng về phần bọn hắn một lúc lâu sau đều khó mà lấy lại tinh thần. Lục Viễn bọn người đi nửa ngày, một tòa về sau nghiêng không chọn bẹn cửa mới rốt cục ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà tại cái kia tòa cửa phụ cận, có hai tòa trải rộng vết rách không chọn bẹn tượng thần. Trong đó một cái tượng thần hai mắt bị quét, dáng vẻ trang nghiêm gương mặt bên trên treo hai hàng huyết lệ. Mặt khác một cái tượng thần hai lỗ tai bị cắt, còn có hai cây thanh đồng đóng đinh chết đóng đinh vào hắn trong lỗ tai. Nhưng dù vậy, cái này hai tôn thần tượng vẫn là duỗi ra hai tay, liều mạng vịn tòa kia nghiêng không chọn bẹn cửa, cái này mới không có nhường hắn sụp đổ. Các ngươi những này đại hoang dương nghiệt, lại còn dám đặt chân nơi đây? Lục Viễn bọn người mới xuất hiện, liền có một tên đầu có hai sừng huyết bào thanh niên mắt lộ ra sắc ý, vẻ mặt âm trầm nói. Phân tán tại tàn phá cửa phụ cận mặt khác thượng thương thiên kiêu thấy thế, cũng dồn dập xuống tới, chỉ có mỗi người bọn họ trong đội ngũ nhân tộc thiên tài không thấy bóng dáng. Thượng cổ tổ đình mặc dù nhưng đã hóa thành phế tích, nhưng nơi đây vẫn lưu lại thiên đế pháp tắc. Chỉ có người mang thuần khiết nhân tộc huyết mạch hậu duệ mới có tư cách thông qua cái kia đạo không chọn bẹn cửa. Mà La Vân bọn người có thể đến nơi đây cũng đã là cực hạn, nếu như lại hướng phía trước nửa bước, tất nhiên sẽ bị pháp tắc gạt bỏ. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở cửa phía trước, nhường riêng phần mình trong đội ngũ nhân tộc thiên tài tiến về phế tích chỗ sâu, nhìn phải chăng có cơ hội lấy được thiên đế truyền thừa. Nguyên bản La Vân bọn người ở tại nơi này ngồi chờ nửa tháng đều không nhìn thấy Lục Viễn, còn tưởng rằng Lục Viễn bọn hắn biết khó mà lui, thừa cơ rời đi quy khư. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn những này đại hoang dương nghiệt ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới, lại còn dám xuất hiện ở đây. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đã các ngươi dám đến tổ đỉnh, khẳng định có chỗ ỷ lại. Nhưng ta đoán một chút, các ngươi là thực lực đột phá, vẫn là đạt được đế sư lão giả kia chỉ điểm. La Vân nhìn đến vùng đất xa xôi bọn người, cười lạnh châm chọc nói: "Hạ giới pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, đồng thời sớm đã bị thượng thương thiên đạo sửa đổi qua. coi như Lục Viễn đột phá đến thần hỏa cảnh, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Đến mức đế sư lão già kia, sớm đã thọ nguyên sắp hết, có thể kéo lại một vị tổ thần thế là tốt rồi, nơi nào còn có dư lực giúp Lục Viễn bọn hắn. Lại càng không cần phải nói, ở đây hết thảy thượng thương tiên tiêu, cái nào phía sau không phải đứng đấy một phương thế lực hoặc một vị vô thượng cự đầu. Có những này thượng thương thế lực nhìn xem, căn bản không cần lo lắng đế sư có thể lật xảy ra sóng gió gì. Ồ nào. Đối mặt La Vân Trảo Phúng, Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là tuyệt sát, trực tiếp vận dụng Thiên Tôn chi pháp. Trong chốc lát, hư không sinh điện, tiếng sấm cuồn cuộn. Một vòng sáng chói đến cực hạn cựu tiêu thần lôi vạch phá thương khung, đem cả phiến thiên địa đều chiếu sáng giống như ban ngày một dạng, giống như là muốn gột rửa thế gian hết thảy yêu ma tà ma. Trông thấy đạo này lôi đỉnh, La Vân thân thể run không ngừng, rốt cục hồi tưởng lại ma tộc năm đó bị chân võ Thiên Tôn chỗ chi phối hoảng sợ. Mới vừa rồi còn thần sắc kiêu căng hắn, giờ phút này lại giống như gặp quỷ mị, doa đến sắp nứt cả tim gan, sắc mặt biến được vô cùng trắng bệnh. Cựu tiêu thần lôi, đáng chết, ngươi làm sao biết chiêu này? La Vân hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị thét to. Người ở bên ngoài xem ra, chân võ đãng ma chỉ là một cái thượng cổ truyền thuyết. Nhưng đối với ma tộc mà nói, cái này thật đơn giản bốn chữ phía sau, lại đại biểu cho ức vạn ma tộc cường giả chết thảm cùng bất lạc. Ma tộc đối chân võ Thiên Tôn hoảng sợ, thậm chí đã một mực khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, cũng tùy theo huyết mạch nhiều đời truyền thừa xuống tới. Trước đó chân võ Thiên Tôn thi hải ngoại ý muốn khôi phục thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay làm La Vân nhìn thấy, bị hắn coi là gia súc đại hoang dương nghiệt, vậy mà sử xuất cựu tiêu thần lôi một chiêu này. Cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi? Làm sao không sợ? Giang giác. Tại La Vân ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia đạo cựu tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo lấy một cỗ cực hạn lực lượng bị diệt, vượt ngang vô tận hư không. Ba một tiếng, đột nhiên đánh vào La Vân trên thân. A. La Vân còn không né tránh kịp nữa, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, bị lôi đỉnh chém thành đập tan. Một kích chi uy kinh khủng như vậy. Lần này đừng nói mặt khác La sát tộc thiên tiêu, ngay cả Diêu Tuyết mấy người cũng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trần Võ Đa Ma không chỉ có là nhằm vào ma tộc, càng là muốn gột rửa thế gian hết thảy hắc ám cùng tà ma. Mà cái này cựu tiêu thần lôi đại biểu cho cực hạn sát phạt chi lực. Vừa rồi một kích kia nếu là đánh trên người bọn hắn, Diêu Tuyết bọn người nghĩ đến loại kia chẳng cảnh, liền không nhịn được dùng mình một cái. Còn có Lục Viễn trước đó không phải mới vào thần tiểu cảnh sao? Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, thực lực của hắn tại sao lại trở nên khủng bố như thế? Thậm chí ngay cả La Vân cũng không là đối thủ, trực tiếp bị hắn hủy đi nhục thân. Chương 328, Lục Thế, kiếm khí như long, quang hàn cửu châu. Chương 328, Lục Thế, kiếm khí như long, quang hàn cửu châu. Nam Thiên môn phía trước, Lục Viễn tiện tay một kích, trực tiếp vận dụng cửu tiêu thần lôi đem La Vân nhục thân chém thành đập tan. Chính khi mọi người tê cả da đầu lúc, một sợi hắc sắc thần hỏa đột nhiên từ trong hư không bay ra, cấp tốc kéo ra cùng Lục khoảng cách xa. Cái kia sợi thần hỏa chỉ lớn chừng quả đấm, hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, ẩn ẩn hiện ra La Vân khuôn mặt. Bất quá hắn giờ phút này ngũ quan bặm mẻo, mắt lộ ra vẻ hoán độc, nơi nào còn có nửa điểm thượng thương thiên kiêu phong độ. Đây cũng là thần hỏa. Lục Viễn nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa màu đen, như có điều suy nghĩ nói, thượng thương thần chi đã nhóm lửa pháp tắc thần hỏa. Thần hỏa bất diệt thì bản thân bất tử. La Vân vì bước vào tổ đỉnh, đã tự phong tu vi, phong ấn thần hỏa. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là một vị hàng thật giá thật thần hỏa cảnh thiên kiêu. Huống chi hắn còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, giống như rất khó bị cùng giai cường giả đánh giết. Cũng không chết cũng không có nghĩa là sẽ không thụ thương. Nhục thân bị hủy, cái này cũng mang ý nghĩa La Vân nhiều năm khổ tu cùng tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, tận gốc dựa vào đều hứng chịu tới trọng thương. Cho dù hắn có thể thông qua thủ đoạn khác, lần nữa ngưng tụ nhục thân, bản thân tiềm lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, rất khó đột phá đến sau cảnh giới. Hủy nhân đạo đồ so với thủ giết cha còn nghiêm trọng hơn, sở dĩ La Vân mới có thể đối Lục Viễn hận thấu xương. A a a, đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà hủy ta nhục thân. Ta nhất định sinh thực nhũ đục, nâng ly như huyết, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. La Vân cuồng loạn gầm thét lên. Lục Viễn lời nhắc cùng hắn nói nhảm, khoát tay lại là nhất đạo cửu tiêu thần lôi bộ ra. Giang giác. Cái kia đạo cửu tiêu thần lôi trong không khí như đồng du rắn giống như bốn lượn cửu chuyển, tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá mắt thấy sắp đánh trúng đoàn kia hỏa diễm lúc, nhất đạo lạnh thấu xương kiếm khí lại đột nhiên ra khỏi vỏ, mạnh sinh sinh chém trúng đạo này cửu tiêu thần lôi. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, cửu tiêu thần lôi lập tức nổ bể ra đến. Một cỗ lệnh người ra đầu tê dại lực lượng bị diện, dùng cái này làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Bên trong phương viên 10 dặm cắt bay đá chạy, giống như cùng báo đi qua giống như, hết thảy hoa thạch có cây tất cả đều bị hất bay ra ngoài. La Vân dọa đến sợ mất mật, lập tức vọt đến Diêu Tuyết sau lưng, lộ ra nửa cái đầu đoán độc nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi. Muốn chết? Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi bọn họ những này thượng thương tiên tiêu? Lục Viễn công kích bị ngăn, cũng không có đến đây dừng tay. Hắn lạnh nhạt hừ một tiếng, chỗ sâu trong con ngươi có một vòng huyền ảo thần hoàn hiện hiện, khiến cho hắn đồng lực lập tức tăng gọn, có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Trong nháy mắt này, Diêu Tuyết chẳng biết tại sao, trong lòng cảnh chuông đại tác, đột nhiên lên một lớp da gà. Phản phất tại Lục Viễn nhìn soi mói, nhất cử nhất động của nàng, thậm chí liên tâm ngọn nguồn ý nghĩ đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cũng không còn bất luận cái gì tư ẩn có thể nói. Cái này là bực nào đồng thuận, lại so với thượng cổ trùng đồng còn muốn lợi hại. Luôn luôn mặt như băng xương Diêu Tuyết, giờ phút này thần sắc rốt cục xảy ra một ít biến hóa. Nhưng nàng còn không kịp suy đoán Lục Viễn nền tảng, một tòa lớn chừng bàn tay ngũ hành thần sơn liền đột nhiên xuất hiện tại nàng hướng trên đỉnh đầu. Ngũ hành thần sơn phong cách cổ xưa hùng hậu, chán phóng ngũ sắc quang mang. Mới vừa xuất hiện, liền đội kịch phóng đại, bay thẳng đến Diêu Tuyết trấn áp xuống. Ầm. Diêu Tuyết ý đổ vung kiếm ngăn cản, nhưng mới vừa giơ tay lên, tiện ý bên ngoài phát hiện, ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không ngừng, tràn ngập một cỗ cường đại phong cấm chi lực. Tại cái kia tòa ngũ hành thần sơn áp chế xuống, nàng cả người động tác giống như tốc độ như rùa, so với thường ngày chỉ hoan gấp bội. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Lục Viễn nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc thánh mẫu tình huống, thừa dịp Diêu Tuyết bị ngũ hành thần sơn định trụ lúc, hắn điều động thiên địa chi lực, lần nữa ngưng tụ nhất đạo trường to bằng cánh tay cựu tiêu thần lôi. Hắn uy năng chi khủng bố, đã viễn siêu di vãng, lệnh Lục Viễn chính mình cũng âm thầm có chút kinh hãi. Nếu như Diêu Tuyết bị đánh trúng, cho dù nàng là thượng thương thiên tiêu, cũng nhất định hương tiêu tan mệnh vẫn. Hướng tới viên mãn ngũ hành phát tác, Diêu Tuyết cảm nhận được cái kia cố cường đại phong cấm chi lực, trong lòng trầm xuống, hoảng sợ thất thanh nói: "Không phải nói hạ giới pháp tắc đều là tàn khuyết không đầy đủ sao? Vì sao Lục Viễn có thể nắm giữ viên mãn ngũ hành pháp tắc?" Bất quá nàng đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách là trước vượt qua trước mắt cái này một nan quan, bằng không lần này nói không chừng thật sẽ lật thuyền trong mương. Sống chết trước mắt, Diêu Tuyết cũng không dám lại khinh thường, thoáng bung ra một ít tu vi phong ấn. Một cỗ không có gì sánh kịp thần lực từ trong cơ thể nàng trong nháy mắt bộc phát, tòa kia ngũ hành thần sơn còn chưa hạ xuống, liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ngay cả cái kia đạo to bằng cánh tay cựu tiêu thần lôi cũng bị cuồng bạo thần lực trùng kích, uy lực giảm nhiều, quang mang đều ảm đạm không ít. Bất quá Diêu Tuyết còn không tới kịp buông lòng một hơi, cái kia đạo tức sắp biến mất cựu tiêu thần lôi giống như cùng một cái linh hoạt gián trưởng, đột nhiên trên không trung lượn quanh 180 độ, đột nhiên đánh trúng vào sau lưng nàng là vần tàn hồn. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí liền xem như người trong cuộc La Vân đều chưa kịp phản ứng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Viễn đang cùng Diêu Tuyết giao thủ sau khi, vậy mà còn có tâm tư nhằm vào hắn. Ầm. Đoàn kia lớn chừng quả đấm thần hỏa, bị cựu tiêu thần lôi đột nhiên đánh trúng. Trong lúc nhất thời, lôi quang mãnh liệt, hỏa diễm văng khắp nơi. La Vân kêu thảm một tiếng, liền thủ đoạn bảo mệnh cũng không kịp vận dụng, liền bị chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực chém thành một miệng, hóa thành hư ảo tiêu tán trong không khí. Ngươi lại dám giết hắn? Diêu Tuyết khí được sắc mặt xanh trắng đan sen, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, nói từng chữ từng câu. Nàng thanh âm băng lãnh, tựa như tới từ địa ngục lạnh thấu xương hàn phong, lệnh chung quanh tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Đại sư tỷ thật sự nổi giận, mặt khác Thiên Kiếm Cung đệ tử cũng là dọa đến câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn cùng Diêu Tuyết đồng môn nhiều năm, rất rõ ràng vị đại sư này tỷ nhìn như tính cách thanh lãnh, không tranh quyền thế. Thực ra tính cách 10 điểm cực đoan, một lời không hợp liền sẽ rút kiếm đối mặt. Mà bây giờ Diêu Tuyết hai mắt phun lửa, tức giận đến căn sợi tóc dài đều dựng đứng lên, có thể thấy được đến tột cùng đến cỡ nào sinh khí. Chỉ là tôm kép ngay nhép, giết thì đã có sao? Còn dám làm loạn, ngay cả ngươi bọn họ cũng cùng nhau giết đi. Nhưng Lục Viễn đối với cái này lại lơ đễnh, vẻ mặt như thường đạo. Phản phất hắn vừa rồi giết không phải một vị thượng thương thiên tiêu, mà là một cái làm cho người chán ghét con đệ. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới hạ giới còn có ngươi bực này nhân vật thiên tài. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm này, chỗ có ân oán xóa bỏ, nhưng nếu như không tiếp nổi, ta sẽ giết sạch tất cả nhân tộc hậu duệ, để bọn hắn thay ngươi gánh chịu chọc giận thượng thương đại giới. Diêu Tuyết giận quá mà cười. Đang khi nói chuyện, nàng tay phải nhấc lên trường kiếm đưa ngang trước người, tay trái hai ngón tay thì là khoác lên chỗ chuôi kiếm, sau đó hướng mũi kiếm một vòng. Chuôi này nhìn như phổ thông dài 6 thước kiếm, lập tức nở rộ chói lọi thần mang, tản mát ra một cỗ ngập trời bị áp. Vào giờ khắc này, Diêu Tuyết chỗ đứng cái kia phiến địa phương, phản phất biến thành một mảnh vô ảnh kiếm vực. Mà trong tay nàng cái kia thanh thần kiếm, phản phất thay thế nhật nguyệt tinh thần, trở thành phiến thiên địa này trung tâm. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mảnh này vô ảnh kiếm vực dùng Diêu Tuyết làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra, đem phương viên 10 dặm đều bao phủ ở bên trong. Đến cuối cùng, mảnh không gian này hết thảy sự vật, bao quát một ngọn cây cọng cỏ đều tản ra lạnh thấu xương kiếm khí. Chương 328, Lục Thế, kiếm khí như long, quang hàn cửu châu. 2, chương 328, Lục Thế, kiếm khí như long, quang hàn cửu châu. 2, liền chạm mặt tới gió mát, đều biến đến vô cùng sắc bén, thổi tại trên mặt mọi người, lại như dao cắt mặt giống như, hoạch xuất ra từng đầu tinh mịn vết máu. Kiếm diễn sơn hà, không nghĩ tới Diêu Tuyết vậy mà nắm giữ một chiêu này. Mà khác thượng thương thiên tiêu con ngươi thích chặt, nghẹn ngào cả kinh nói: "Một chiêu này chính là Thiên Kiếm Cung lão tổ tuyệt kỹ thành danh, có thể lấy kiếm đạo diễn hóa thế gian vật vật. Một khi thi triển, phía thiên địa này hết thảy sự vật đều sẽ bị kiếm khí thay thế, ngay cả ngươi vận dụng linh lực, hút vào phổi không khí, đều sẽ hóa thành lạnh thấu xương kiếm mang. Từ đó làm địch nhân rơi vào tất cả thiên địa địch nhân tuyệt cảnh. Không tốt, Lục huynh gặp nguy hiểm." Cơ Trần lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy phần bụng đau xót, lập tức ho ra một ngụm lớn tiên huyết. Cơ Trần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái kia ngụm máu tươi bên trong xen lẫn một chút vỡ vụn nội tạng, cùng với một chút mảnh như sợi tóc vô hình kiếm khí, kiếm phát sắc cơ, tất cả thiên địa địch nhân. Đây cũng là chiêu này chỗ kinh khủng. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang. Lục Viễn khinh thường nói, hắn trải qua nhiều thế luân hồi, mô phỏng thời gian quá lâu, đã lâu đến hắn đều suýt nữa quên đi tại nào đó nhất thế luân hồi bên trong, chính mình đã từng còn là một vị kiếm đạo chí tôn. Mà hắn thấy, Diêu Tuyết một chiêu này cái gọi là tuyệt thế kiếm vật, quả thực sơ hở trăm chỗ, không đành lòng nhìn thẳng, đủ để khiến người cười đến rụng răng. Thôi được, liền để cho các ngươi bực này ánh mắt nông cạn hạng người, mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là kiếm đạo tuyệt học. Lục Viễn vung tay lên, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu tới, hô to một tiếng, kiếm đến. Vừa dứt lời, trong vòng phương viên trăm dặm, Hết thảy luyện khí sĩ đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn bên hông trường kiếm chẳng biết tại sao rung động không thôi, cũng phát ra trận trận kiếm reo thanh âm. Mà mảnh này vô ảnh kiếm vực nội, những cái kia lạnh thấu xương kiếm khí liền phảng phất cảm nhận được nào đó triệu hoán. Tất cả đều thoát ly Diêu Tuyết khống chế, cũng phóng lên tận trời, huyền như bách xuyên quy hải giống như, hóa thành một đạo kiếm khí trường long, hướng Lục Viễn tụ đến. Đến mức Diêu Tuyết cái kia dựa vào làm ngạo vô ảnh kiếm vực, giờ phút này như vậy sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Không có khả năng, kiếm của ta vực tại sao lại mất khống chế? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Diêu Tuyết kiếm thuật bị bỡ, khổ sở kiếm khí phản vệ, thất khiếu bên trong đều có tiên huyết chảy xuống. Nhưng nàng lại giống như chưa tỉnh, chỉ là ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, từ đầu đến cuối đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nàng là Thiên Kiếm Cung ưu tú nhất nội môn đệ tử, càng là một tên thần hỏa cảnh đỉnh phong cường giả. Nàng suy nghĩ nát óc đều không rõ, dùng thực lực của nàng cùng xuất thân, dựa vào cái gì sẽ bại bởi một cái đại hoang dư nghiệt? Không chỉ có là nàng, mặt khác thượng thương thiên kiêu cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Trừ phi hắn là vị trí thượng thương thiên kiêu, giật mình trong lòng, nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng khả năng. Nhưng vô luận bọn hắn lại làm sao không nguyện vọng tiếp nhận, cũng không cải biến được cái này một cố định sự thật. Chỉ thấy cái kia ngàn vạn kiếm khí hội tụ mà thành kiếm khí trường long, tựa như bị thuần phục sủng vật, khéo léo vờn quanh tại Lục Viễn toàn thân, khiến cho hắn nhìn qua giống như cùng một vị vạn kiếm chi chủ, kiếm đạo chí tôn. Lục Viễn đứng chắp tay, mắt lộ ra một ít hồi ức chi sắc. Từ khi chuyển thế đến nay, hắn mỗi ngày đều muốn lo lắng đến từ thiên đạo nhằm vào, đã quá lâu chưa từng dùng qua một chiêu này. Cũng duy chỉ có tại cái này thượng thương thiên đạo không cách nào chạm đến nhân tộc tổ đỉnh, hắn có thể thỏa thích thi triển hết thảy thủ đoạn. Lục Minh lại còn sẽ kiếm đạo. Cơ Trần bọn người nhìn thấy một màn này, kém chút đem nhãn cầu đều trừng đi. Bọn hắn muốn cho là, Lục Viễn dùng năm tuổi trẻ nhỏ, liền có thể nắm giữ ngũ hành pháp tắc cũng đã là hành vi người tiên. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn ngoại trừ ngũ hành pháp tắc bên ngoài, trên kiếm đạo mặt vậy mà cũng cầm giữ có khủng bố như thế tạo nghệ. Bất quá đến một bước này, coi như Cơ Trần bọn người có ngốc, cũng có thể nhận ra được không thích hợp. Lục Viễn tư chất tuyệt thế, thủ đoạn thông thiên, vượt cấp mà chiến giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà hắn còn quá trẻ liền có thể cầm giữ có thành tựu như thế này, đã không phải là dùng thiên phú yêu nghiệt bốn chữ này liền có thể giải thích. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Lục Viễn nhất định là một vị nào đó nhân tộc đại năng chuyển thế. Kẻ này năm gần 5 tuổi, trên kiếm đạo mặt tạo nghệ lại so với ta Thiên Kiếm Cung trưởng giáo còn phải thâm hậu. Ý vị này, hắn tất nhiên là nào đó lao quái vật chuyển thế. So sánh cao hứng bừng bừng Cơ Trần bọn người, Diêu Tuyết một đám thượng thương thiên kiêu lại dọa đến mặt như màu đất. Bọn hắn thân là riêng phần mình thế lực bên trong dòng chính truyền thừa, rất rõ ràng thời kỳ thượng cổ, những này nhân tộc đại năng đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như Lục Viễn thật là một vị nào đó nhân tộc đại năng chuyển thế, đồng thời thượng thương thiên đạo còn đối với cái này không có chút nào phát giác, nó hậu quả sự nghiêm trọng, chỉ sợ cả thương cách cục đều sẽ bởi vì này mà xảy ra biến động. Xong, Diêu Tuyết hai mắt vô thần, trường kiếm trong tay rơi xuống, thân thể giống như một bãi bùn nhao giống như tê liệt trên mặt đất, phảng phất mất đi hết thể tinh khí thần. Bởi vì nàng minh bạch, nếu Lục Viễn dám ở trước mắt bao người bại lộ thân phận, vậy nói rõ hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lưu hạ bất luận cái gì người sống. Nhưng mặt khác thượng thương thiên tiêu vẫn có chút không cam tâm, từ trên mặt gạt ra một ít nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn đến vùng đất xa xôi đau khổ cầu khẩn nói: "Tiền bối quý vì nhân tộc đại năng, cần gì phải cùng chúng ta những bọn tiểu bối này tính toán?" "Thật sao? Vậy các ngươi đem nhân tộc ta coi là huyết thực cùng gia súc thời điểm, làm sao đã nhân từ nương tay qua?" Lục Viễn cười lạnh nói: "Liều mạng với ngươi. Cái gì nhân tộc đại năng, bất quá là thượng cổ dư nghiệt thôi. Năm đó liền nhân tộc thiên đế đều vẫn lạc tại chúng ta tiên tổ trong tay, chỉ là một cái thượng cổ dư nghiệt có gì phải sợ?" Có thượng thương thiên kiêu cùng đường mặt lộ, ác gan hướng một bên sinh, ý đồ vận dụng trong tộc trưởng bối ban cho cấm kỵ thủ đoạn, cùng Lục Viễn đồng quy vu tận. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liền hai tay đều tại khống chế không ngừng run rẩy. Bởi vì bọn hắn mặc kệ lại thế nào thôi động bí pháp, những cái kia cấm kỵ thủ đoạn đều giống như đá chìm đáy biển một dạng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Vô dụng, thẳng nếu là tại quy khư, những thủ đoạn này có lẽ còn có thể phát huy ra tác dụng. Có thể lên cổ tổ đỉnh, chính là nhân tộc thánh địa, có thiên đế pháp tắc thủ hộ, cho dù thượng thương thiên đạo đều không thể ảnh hưởng nơi đây. Tên điêu mặc hoa xanh biết đại bảo tiểu mập mạp cười thảm một tiếng, thanh âm không gì sánh được thê lương nói ra: "Cả ngày đánh nhạc, không nghĩ tới một khi bị mổ vào mắt, lần này là chúng ta nhận vua. Nhưng ngươi nếu như giết chúng ta, thượng thương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí không nứt đỉnh đều sẽ lôi đỉnh tức giận, phái ra thiên binh triệt để dẹp điên giới này. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả chúng ta một ngựa, chúng ta có thể phóng khai tâm thần, đem sinh tử giao cho tay ngươi, tùy ý ngươi gieo xuống thần hồn ấn ký. Kể từ đó, chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp, vì ngươi cung cấp các loại trọng yếu tình báo cùng tin tức." Bất quá cái kia tiểu mập mạp còn không hề từ bỏ ý đồ làm cuối cùng dãy rủa, đối Lục Viễn uy bức lợi dụ đạo. Nghe tới tựa hồ rất mê người. Tiểu mập mạp thấy Lục Viễn có vẻ siêu lòng, đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục. Nhưng sau một khắc, hắn lại ánh mắt hoảng sợ, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. "Chờ một chút, ngươi muốn làm gì?" Tại hết thể thượng thương thiên tiêu kinh hãi gần chết nhìn soi mói. Lục Viễn xuề bàn tay ra, lăng không hư nắm. Mà đầu kia kiếm khí trường long ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, cuối cùng triệt để ngưng tụ thành một trôi tuyệt thế thần kiếm. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Đã cách nhiều năm, Trảm Thiên Thần Kiếm thuật lại xuất hiện. Làm cái kia thanh thần kiếm xuất hiện một sát na, hết thảy thượng thương thiên kiêu trong con mắt đều xuất hiện một vòng sáng chói đến cực điểm thần kiếm ảnh ngược. Ngay sau đó, bọn hắn hai mắt vô thần, tất cả sinh cơ bị trong nháy mắt chặt đứt, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, như vậy khí tuyệt bỏ mình.
Chương 329, lục thế, nhân tộc thiên cung, chư thần truyền thừa.
Chương 329, lục thế, nhân tộc thiên cung, chư thần truyền thừa.
T. Nhìn trước mắt một màn này, Cơ Trần bọn người hít một hơi lãnh khí, có loại thoáng như trong mộng ảo giác. Vừa rồi Diêu Tuyết cả đám còn tại đối bọn hắn châm chọc khiêu khích, kêu gào muốn triệt để chém chết nhân tộc huyết mạch. Nhưng ai có thể nghĩ tới, những này ngông cuồng tự đại thượng thương thiên tiêu, vậy mà tại trong chớp mắt liền biến thành từng cỗ thi thể. Khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Trên thực tế, nếu không phải Lục Viễn đặc biệt chiếu cố, chỉ sợ Cơ Trần bọn người ở tại nhìn thấy cái kia thanh thần kiếm một sát na, cũng sẽ bị trong nháy mắt chặt đứt tất cả sinh cơ. Môn này kiếm pháp mặc dù xuất thân không cao, chỉ là một môn đến từ Tam Tinh yêu võ thế giới tuyệt học. Thế nhưng đi qua Lục Viễn nhiều lần hoàn thiện cùng cải tiến, cũng dung nhập nhiều thế tu hành cảm ngộ sau đó, uy lực của nó chi khủng bố, thậm chí so với giới này tiên tôn tuyệt học còn cường đại hơn một bậc. Mà Lục Viễn trước đó lĩnh ngộ chân võ tiên tôn truyền thừa, không chỉ có rốt cục làm bản thân ngũ hành pháp tắc đạt tới viên mãn, đồng thời đối với cái này thế giới thiên địa pháp tắc cũng có càng sâu hiểu rõ. Sở dĩ đối với hắn mà nói, một kiếm tàn sát thượng thương thiên tiêu cũng không phải là cái gì đáng được khoe sự tình. Chỉ có chờ đến có một ngày, hắn có thể giết tới thượng thương, làm đến một kiếm chém chết thiên đỉnh chư thần thời điểm, cái này không phụ chạm thiên thần kiếm thuật uy danh. Diêu Tuyết bọn người nói tiêu tan mệnh vẫn, lại cũng không người nào có thể ngăn cản Lục Viễn bước vào Nam Thiên môn. Bất quá trước khi đến tổ đỉnh chỗ sâu trước đó, làm một tên hợp cách mô phỏng giả, Lục Viễn không có quên giết người đảm bảo. Sau cuộc chiến tìm tòi thi thói quen tốt, hắn đi đến những cái kia thượng thương tiên tiêu bên người, túi người cẩn thận tìm tòi chiến lợi phẩm, đem trên người mọi người vũ khí, pháp bảo, ngọc phù các thứ đều vơ vét sạch sẽ. Thẳng đến hắn liên tục xác nhận những người này trên thân không có còn lại nửa điểm bảo vật. Cái này tiện tay ném ra một đoàn thái dương chân hỏa, đem tất cả thi thể đều thiêu thành cho tàn. Đi thôi. Thu hồi hết thể chiến lợi phẩm, Lục Viễn mang theo Cơ Trần bọn người hướng tòa kia không chọn vẹn cửa đi đến. Nam Thiên môn làm ngày xưa tổ đỉnh cửa, hôm nay đã sớm trở nên tàn phá không chịu nổi. Bất quá ngay tại Lục Viễn bọn người mới vừa bước qua cửa, ý đồ bước vào tổ đỉnh chỗ sâu lúc, một cỗ nặng nề áp lực đống nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa vô hình đại sơn đặt bọn hắn trên vai. Lục Viễn ngược lại còn tốt, chỉ là thân hình loáng một cái, liền khôi phục bình thường. Hắn sớm tại trước đó liền từ Thạch Quy bộ lạc luyện khí pháp bên trong, lĩnh ngộ phụ sơn chi lực, lại đem ngũ hành pháp tắc cùng Thạch Quy phụ sơn hình dung hợp tại cùng một chỗ. Giờ phút này đối mặt cái này cổ vô hình uy áp, vẫn có thể bảo trì hành động tự nhiên. Nhưng Thương Nguyện cùng Gừng Nhã hai tỷ muội, liền có vẻ hơi bước đi liên tục khó khăn, mỗi đi một bước đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, phải dùng tận toàn thân khí lực. "Tỷ tỷ, ta không muốn đi, nếu không ta ở chỗ này chờ các ngươi a." Gừng Nhã dù sao vẫn là cái 10 tuổi tiểu nha đầu, đi chưa được mấy bước liền thở hổn hển, xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Thực ra đừng nói nàng, ngay cả người mang nhân hoàng thần thể Cơ Trần, hai chân đều nặng như bàn tấn, chỉ có thể gắt gao cắn răng kiên trì. "Tiếp tục đi, nơi này đối với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt." Lục Viễn nhìn chằm chằm Gừng Nhã, mắt lộ ra vẻ kỳ dị, giống như là có cái gì phát hiện mới. Trên thực tế, Cơ Trần chờ Đại Hoang Thiên Kiêu làm vì nhân tộc Thiên Đế dòng chính hậu duệ, vô luận là huyết mạch hoặc thiên phú, đều muốn so với cái kia thượng thương thiên kiêu càng hơn một bậc. Mà thực lực bọn hắn sở dĩ lộ ra như thế yếu đuối, hoàn toàn là bởi vì bọn họ huyết mạch đã sớm bị thượng thương thiên đạo bày ra trùng điệp phong ấn. Đến mức Cơ Trần bọn người, không cách nào phát huy ra Thiên Đế huyết mạch một phần ngàn uy năng. Bất quá làm Lục Viễn vận dụng chân vũ thân mắt, ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn tại đặt chân nơi đây về sau, trên thân thiên đạo phong ấn, giờ phút này vậy mà xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Chẳng lẽ là nơi đây Thiên Đế pháp tắc đang đối kháng với thiên đạo phong ấn? Lục Viễn mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Lục Minh nói không sai, từ khi tiến vào nơi đây về sau, ta trùng đồng cũng đang thức tỉnh. Ngu Tể thần sắc phân chân nói, thượng cổ trùng đồng đã uy chấn cửu thiên thập địa, nhưng đến hắn thế hệ này cũng đã luân lạc tới liền chỉ là cùng một chỗ kỳ thạch đều nhìn không thấu. Cái này khiến Ngu Tể đạo tâm dao động, thậm chí đối với thượng cổ trùng đồng uy năng đều sinh ra hoài nghi. Nhưng bây giờ, con ngươi của hắn chỗ sâu có thần văn hiện hiện, đang trở nên càng phát ra nóng hổi thiêu đốt, liền tựa như hai vòng cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Cơ Trần bọn người thấy thế, cũng lần nữa cắn răng trèo trống, tiếp tục nện bước bước chân nặng nề hướng tổ đỉnh chỗ sâu đi đến. Nửa ngày sau, mắt thấy đám người sức cùng lực kiệt, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất lúc, giang rắc, một tiếng, phản phất có nào đó vô hình xiềng xích đột nhiên đứt đoạn một dạng. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cùng tự tại. Suy, Cơ Nguyện tỷ muội trên thân đột nhiên hiện ra một đoàn hừng hực liên hỏa. Các nàng mi tâm đau xót, giống như là bị ngọn lửa đốt bị thương một dạng. Nhưng cùng lúc đó, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, các nàng chỗ mi tâm lại xuất hiện một mai huyền như ngọn lửa huyền ảo ấn ký. Cái này rõ ràng là hoàn chỉnh Viêm Đế huyết mạch. Không chỉ có là các nàng, liền Thanh Ngạn trên thân cũng đột nhiên bộc phát ra một cô khí thế khủng bố. Một gốc thượng cổ thanh liên trong hư không ngạo nghễ nở rộ, đem nửa bầu trời khung đều nhuộm thành màu xanh. Bên trong phương viên mười dặm, chỉ thấy cái kia hoang vu phế tích bên trên, giờ phút này có cây căn gọn, trong chớp mắt liền biến thành một chỗ sinh cơ rạc rào rậm rạp rừng cây. Ngày khác ta nếu vì Thanh Đế, báo cùng hoa đảo một chỗ mở. Đây mới thật sự là Thiên Đế dòng chính truyền nhân. Trừ cái đó ra, Cơ Trần, Ngũ Thể, Kim Xuyên chờ một đám Thiên Đế hậu duệ, tại tránh thoát thiên đạo phong ấn sau đó, cũng lần lượt dẫn phát thiên địa dị tượng. Có hàng loạt chói lọi thần quang từ Ngu Tể con ngươi ngọn nguồn phóng lên tận trời, phản phất thay thế nhật nguyệt tinh thần, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Hắn mở mắt làm ban ngày, nhắm mắt làm đêm. Ánh mắt đang mở hí, có tuế nguyệt biến ảo, kỷ nguyên chôn bụi,
tản ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng bá động. Cũng có sắc bén đến cực điểm kim hệ linh lực từ bốn phía tụ đến, làm phiến thiên địa này thần hồn nát thần tính, truyền lại ra một cỗ cực hạn sát phạt chi lực. Còn có một tôn thần thánh vĩ ngạn, thâm bất khả chấp nhân hoàng pháp tướng từ hư không hiện hiện, sừng sững tại cửu thiên chi thượng, lệnh cả phiến thiên địa đều quanh quẩn tráng lệ đạo âm. Đây là thiên đế pháp tướng, có thể trấn áp hết thảy đạo trích. Nếu là La Vân còn sống, cái gì La Sát Ma Âm, cái gì Bạch Cốt Thủ Ấn, tại cái này tôn pháp tướng trước mắt căn bản không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Cũng chỉ có như vậy kinh người dị tượng mới có thể không rơi thiên đế hậu duệ chi danh. Lục Viễn nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng nói: từ khi thượng cổ một trận chiến về sau, nhân tộc suýt nữa bị đuổi tận giết tuyệt, mà còn sống sót nhân tộc hậu duệ, đại bộ phận đều giống như mặt khác hạ giới nhân tộc một dạng thần phục ở trên thương giới chân, đời đời kiếp kiếp làm nô làm buộc. Cho dù bị người xem như gia súc nuôi nốt, cũng không dám có nửa câu bất mãn. Đến mức không muốn khuất phục đại hoang con dân, cũng là tại đại đỉnh quốc châm ngòi dưới tàn sát lẫn nhau, ngày càng xuống dốc. Giống cơ trần những này người mang thiên đế huyết mạch thượng cổ thị tộc, cũng là danh bất kỳ thực, đại yếu đến thế nhân sớm đã quên đi nhân tộc thiên đế năm đó cường đại cùng vô địch. Chương 329, lục thế, nhân tộc thiên cung, chư thần truyền thừa. 2, chương 329, lục thế, nhân tộc thiên cung, chư thần truyền thừa. 2, thẳng đến bọn hắn tránh thoát thiên đạo phong ấn, mới rốt cục xem như có một ít thiên đế hậu nhân phong thái. Lực lượng thật là cường đại, đây mới là ta Hiên Viên thị chân chính huyết mạch chi lực. Tộc trưởng không có gạt ta, chúng đồng vốn là một cái vô địch đường. Ta cựu Lê thị tiên tổ, cả đời không kém gì bất luận kẻ nào. Đám người cảm nhận được thể nội cái kia cỗ tồi sơn đảo hải giống như vô thượng thần lực, từng cái đều là kinh hỉ như điên. Bất quá bọn hắn kinh hỉ sau khi nhìn đến Lục Viễn thời điểm lại có chút nghi hoặc, bởi vì bọn hắn tại tránh thoát huyết mạch phong ấn về sau, đều có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nhưng làm sao duy trì có Lục Viễn không có? Lục huynh, ngươi. Cơ Trần vừa định hỏi thăm, nhưng não hải linh quang lóe lên, lập tức minh bạch nguyên do trong đó. Lục thị nhất tộc tiên tổ chính là Hỏa Thần Trúc Dung Ngô hồi chi tử Lục Trung. Nhưng Hỏa Thần Trúc Dung chức vị này, nói cho cùng cũng chỉ là thượng cổ thiên đỉnh hỏa quan. Mặc dù có thể quản lý thiên hạ văn hỏa, chấp trưởng một bộ phận hỏa đạo pháp tắc, nhưng làm sao có thể cùng thống ngự vạn tộc thượng cổ thiên đế so sánh? Muốn đến nơi này, Cơ Trần lập tức biết điều mà đem mới vừa lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Anh hùng không hỏi xuất thân. Lục Viễn huyết mạch mặc dù không bằng bọn hắn cường đại, nhưng thiên phú cùng tư chất bọn hắn lại thuốc ngựa không kịp. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn còn hư hư thực thực là một vị nhân tộc đại năng chuyển thế. Đám người cuồng hỉ qua đi, cũng lập tức hiểu được, dồn dập thu hồi thiên địa dị tượng. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ tổ đình rách nát, nhân tộc xuống dốc, cho dù bọn hắn nắm giữ thiên đế huyết mạch lại như thế nào, ở trên thương thiên nói trước mắt, mạnh như thượng cổ thiên đế đều thất bại, huống chi là bọn hắn đâu. Nghĩ đến trước đó nhìn thấy huyết tượng, trong lòng mọi người hoan hỉ lập tức tan thành mây khói, ngược lại bị nặng nề cùng kiềm chế thay thế. Lục Viễn đem một màn này nhìn ở trong mắt, nội tâm âm thầm lắc lắc đầu. Cơ Trần những người này ra từ thượng cổ thị tộc, thở nhỏ liền biết được nhìn mặt mà nói chuyện, vô luận là tâm tính vẫn là nhãn lực đều thuộc về tuyệt hảo. Bất quá cùng chân chính thiên kiêu so sánh, bọn hắn thiếu đi mấy phần lòng dạ cùng phong mang, nhiều hơn mấy phần lõi đời cùng khéo đưa đẩy. Đương nhiên cái này cũng đuổi theo thương thiên nói đối nhân tộc chèn ép có quan hệ. Thương thiên đạo đối nhân tộc nhằm vào, không chỉ có là biểu hiện tại huyết mạch phong ấn phương diện này, càng nhiều còn tại ở tư tưởng cùng với lòng dạ những này nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có cực kỳ trọng yếu địa phương. Dù sao xiềng xích có thể khóa được tay chân, lại không cách nào ma diệt nhân tộc nội tâm bất khuất chi ý, chỉ có đánh gãy nhân tộc sống lưng, ma diệt hết thể lòng dạ, làm bọn hắn tranh nhau thần phục ở trên thương dưới chân, cũng tự phát giữ gìn thượng thương lợi ích, mới coi là một tên chân chính nô bộc. Đại hoang con dân mặc dù không có giống những người khác tộc hậu duệ dạng kia bị đánh gãy sống lưng, nhưng bọn hắn lâu dài bị phong tỏa giam cầm, nhất cử nhất động đều tại đại đỉnh quốc giám thị phía dưới, chỉ cần có bất kỳ lòng phản kháng, liền sẽ thảm bị trời cao độc thủ, từ xưa đến nay cũng không biết bị tàn sát bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, Cơ Trần bọn người cho dù người mang thiên đế huyết mạch, cũng sẽ ở lần lượt đụng ra đầu máu chảy sau đó, tuyệt vọng cho rằng thượng thương là không thể chiến thắng. Phá núi bên trong tặc dễ dàng, vỡ trong lòng tặc khó khăn. Trừ phi bọn hắn có thể đánh bại tâm ma, chiến thắng đối đầu thương hoảng sợ, bằng không đời này đều khó mà có cái gì thành tựu. Lục Viễn mang theo Cơ Trần đám người tiếp tục thâm nhập sâu. 3 ngày sau, bọn hắn giống như vượt qua hơn phân nửa phế tích, rốt cục tại phía trước thấy được một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Tòa cung điện kia diện tích rộng lớn, khí thế trắng lệ. Kim ngọc làm gạch, lưu ly làm ngói. Mỗi một viên gạch ngói đều tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài lạc ấn lấy vô số chói lọi thần văn. Đặc biệt là tại chính điện phía trên tấm bảng, trà sách viết thiên cung hai chữ. Hai cái chữ to này tản ra huyền diệu đạo vận, chính là do thuần túy pháp tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành, trải qua trăm vạn năm đều chưa từng tiêu tán. Đám người vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, liên quan linh thai đều hứng chịu tới trùng kích. Đây cũng chính là bọn hắn nắm giữ thuần chính nhân tộc huyết mạch, sẽ bị thiên đế pháp tắc phù hộ. Bằng không đổi thành Diêu Tuyết cùng La Vân chờ thêm thương thần tộc, chỉ sợ nhìn thấy hai chữ này, liền sẽ bị chém đứt sinh cơ, như vậy hồn phi phách tán. Chỉ bất quá tại cung điện kia phía trước, còn tán lạc điểm điểm vết máu, mấy bộ thi thể chết không nhắm mắt, ngã xuống vũng máu bên trong. Hiển nhiên trước đây không lâu, từng có người ở đây xảy ra kịch liệt xung đột. Những này phản đồ thuộc về bất đồng thế lực, bọn hắn sẽ cho căn chó cũng rất bình thường. Cơ Trần quét cái kia mấy bộ thi thể, cũng chưa phát hiện Đỉnh Vũ thân ảnh, hiển nhiên hắn đã tiến vào đại điện. Đại Đình thị đã từng cũng là thượng cổ thị tộc một trong, Đỉnh Vũ huyết mạch so với chúng ta không khác nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể để cho hắn đi đầu đạt được thiên đế truyền thừa. Cơ Trần có chút nóng nảy. Thiên đế truyền thừa liên quan đến trọng đại, một khi rơi xuống đỉnh vũ trong tay, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lục Viễn thần tình lạnh nhạt, đối với cái này không có chút nào sốt ruột. Nếu như thiên đế truyền thừa dễ dàng như vậy là được, cái kia thượng thương cũng không trở thành bố cục thời gian dài như vậy. Huống chi, thiên đế truyền thừa huyền diệu tinh thâm, như thế nào ai cũng có thể lấy được. Chúng ta cũng đi vào đi. Lục Viễn đi đến cung điện trước cổng chính phương, đưa tay đẩy. Cái kia phiến nhìn như nặng nề đại môn, liền kẹt kẹt một tiếng, trực tiếp mở ra. Sau một khắc, một cỗ sáng chói thần quang đột nhiên từ trong khe cửa nổ bắn ra mà ra, hắn quang mang chi chói mắt, mọi người liền con mắt đều không mở ra được. Thẳng đến thần quang nội liễm, đám người lần nữa dương mắt nhìn lên, mới rốt cục thấy rõ ràng trong thiên cung bộ phận cảnh tượng. Chỉ thấy tráng lệ khí phái trong cung điện, đứng vững vàng ngàn vạn vĩ nạn tượng thần. Những tượng thần này sinh động như thật, vô luận là ngũ quan vẫn là thân ảnh, đều cùng bình thường thần chi không có gì khác biệt. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ, bọn hắn thần uy như ngục, khí thế xa so với phổ thông thần chi kinh khủng, làm đám người lầm coi chính mình bước vào một tòa chư thần quốc độ. Mà tại phía trên cung điện, còn có năm tôn thân ảnh mơ hồ đứng chắp tay, bao phủ tại sáng chói thần quang bên trong. Khi nhìn đến cái này năm tôn thân ảnh mơ hồ trong mắt, trong mọi người tâm run lên, không nhịn được sinh ra một cỗ thần phục chi ý, cái này rõ ràng là nhân tộc tiên đế. Bất quá làm Lục Viễn lần nữa nhấc mắt nhìn đi lúc, lại thấy được không giống đồ vật. Những tượng thần này đều là do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, mỗi một bức tượng thần đều đại biểu cho một cọc vô thượng truyền thừa. Lúc này đỉnh vũ mấy người đang phân biệt quanh chân ngồi tại mấy tôn thần tượng trước mắt, ý đồ lĩnh hội đạo pháp ở bên trong. Mà thân thể của bọn hắn bị thần quang bao phủ ở bên trong, nhưng ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy rầy. Theo tộc trưởng lời nói, thượng cổ một trận chiến lúc, nhân tộc ta còn chưa bị thua trước đó, năm vị thiên đế liền đã biết chuyện không thể làm. Bọn hắn vận dụng thủ đoạn thông thiên, đem suốt đời đạo pháp đều lưu tại tổ đỉnh thiên cung bên trong, làm nhân tộc ta lưu lại hy vọng cuối cùng cùng hòa chủng. Cơ Trần ngữ khí trầm thấp nói ra. Đám người nghe vậy cũng âu sầu trong lòng, bởi vì bọn hắn tại những tượng thần này bên trong, cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ đồng tộc huyết mạch triệu hoán cùng cảm giác thân thiết. Ý vị này, trước mắt những tượng thần này bên trong, có không ít đã từng đều là bọn hắn tiên tổ. Việc đã đến nước này, Cơ Trần mấy người cũng không có lãng phí thời gian, lúc này tuân theo huyết mạch chỉ dẫn, tìm tới riêng phần mình tiên tổ thượng thần, bắt đầu hiểu được cổ truyền thừa. Bất quá bọn hắn mới vừa ngồi xuống, liền có một cỗ không thể kháng cự truyền tống chi lực đột nhiên kéo tới, đem mọi người thần hồn truyền đưa đến mặt khác một vùng không gian. Chương 330, Lục Thế, Thượng Cổ Hỏa Thần, Pháp Tắc Quyền Bính. Chương 330, Lục Thế, Thượng Cổ Hỏa Thần, Pháp Tắc Quyền Bính. Thiên cung trong đại điện, Lục Viễn dựa theo huyết mạch chỉ dẫn, đi tới một tòa ba trượng tượng thần trước mắt. Tòa kia tượng thần cầm trong tay thần hỏa, chân đạp xích long, mỗi một cây sợi tóc đều giống như thiêu đốt hỏa diễm. Vừa mới tới gần, Lục Viễn liền cảm giác có một cỗ thiêu đốt khí tức đập vào mặt, lệnh trên mặt hắn lông tơ có chút của mình lại bị cháy rủi. Trọng yếu nhất chính là, hắn từ trước mắt tôn này hỏa thần trong pho tượng, cảm nhận được một loại đồng căn đồng nguyên cảm giác thân thiết. Sau một khắc, tòa kia tượng thần có chút tỏa sáng, truyền lại ra một cỗ không thể ngăn cản lực hấp dẫn, trực tiếp đem Lục Viễn thần hồn kéo vào một chỗ khác. Làm Lục Viễn lần nữa lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một mảnh lạ lẫm không gian. Mảnh không gian này vô biên vô hạn, ngoại trừ cái kia tôn thần tượng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sự vật. Mà tòa kia ba trượng tượng thần, giờ phút này cũng giống là sống lại, thân hình kịch liệt tăng vọt, cuối cùng biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh. Ngươi chính là ta Lục Trung hậu duệ. Tôn này thân ảnh ông thanh nói ra, một đôi thần mục tựa như mặt trời sáng tỏ, quan sát tỉ mỉ Lục Viễn. Văn bối Lục Viễn gặp qua tiên tổ, cái kia có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên. Lục Viễn chắp tay hành lễ, đối tòa kia thân ảnh xa xa con xuống. Ngươi rất không tệ, là cái này trăm vạn năm đến, duy nhất một cái bước vào nơi đây hỏa thần hậu nhân. Lục Trung ngữ khí phức tạp nói. Bất quá làm hắn nhận ra được Lục Viễn trên người tán phát ra ngũ hành linh lực ba động, lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi tức là ta hỏa thần hậu duệ, lại vì sao muốn tu hành ngũ hành chi pháp? Tiên tổ có chỗ không biết. Lục Viễn đem Lục thị nhất tộc tao nộ, giống như ngược lại hạt đậu giống như kỹ càng nói ra, nghe được Lục Trung hai mắt phun lửa, sắc mặt xanh trắng đan sen, suýt nữa tại chỗ không kiềm chế được nỗi lòng. Lời ấy thật chứ? Ta Lục thị nhất tộc lại bị bách cải biến tổ họ, không thể không giấu đầu giấu đuôi, sống chui nhủi ở thế gian. Hơn nữa trừ ngươi ở ngoài, tộc ta vậy mà chỉ còn lại có một vị quan tưởng cảnh luyện khí sĩ. Lục Trung đứng chết chân tại chỗ, nằm mơ đều không nghĩ tới năm đó huy hoàng cường thịnh hỏa thần nhất tộc, vậy mà lại xuống dốc tại đây. Ngươi tinh tế nói cùng ta nghe, bây giờ nhân tộc là vị nào thiên đế hậu nhân trị thế giới? Bẩm báo tiên tổ, bây giờ nhân tộc chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có ta Đại Hoang còn đang khổ cực chèo chống. Lục Viễn nói sự thật. Đại Hoang? Cái gì là Đại Hoang? Lục Trung như nghe thiên thư, căn bản liền chưa nghe nói qua cái này địa danh. Coi hắn từ Lục Viễn trong miệng hiểu rõ Đại Hoang chân tướng sau đó, thân thể nhoáng một cái, trên thân thiêu đốt thần hỏa suýt nữa tại chỗ dập tắt, mà cả người hắn trở nên dáng vẻ nặng nề, tựa như đã mất đi hết thể tinh khí thần, phản phất trong nháy mắt giản mua mấy bạc tuổi. Bọn hắn thất bại, bại đè xuống môi. Cho dù là bọn họ năm đó liều chết chống lại, cuối cùng vẫn không có thể thay đổi biến nhân tộc bị nuôi nhốt vận mệnh. Thậm chí nhân tộc bây giờ tình cảnh so với thượng cổ nhân tộc còn muốn ác liệt vô số lần. Thời kỳ thượng cổ, vạn tộc săn sát, thần ma cùng tồn tại, nhân tộc yếu đuối bị vạn tộc coi như huyết thực cùng khẩu phần lương thực, chỉ có thể ở các tộc trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Nhưng bất kể nói thế nào, thượng cổ nhân tộc mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng tốt xấu còn có thể tại âm thầm tích xúc thực lực. Đi qua nhiều đời tiên hiền không ngừng cố gắng, rốt cục có thể nên đón thuộc về nhân tộc huy hoàng đại thế. Mà tại thượng cổ một trận chiến bên trong, tùy theo tiên thiên thần ma tham chiến, thiên đế tự hiểu chuyện không thể làm, thế là lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cũng mệnh thượng cổ chư thần lưu lại một tia thần hồn ấn ký, chờ mong có kẻ đến sau có thể dẫn đầu nhân tộc lần nữa quật khởi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà lại rơi vào cái kết quả như vậy. Năm đó có can đảm hướng lên trời tranh mệnh thượng cổ nhân tộc, bây giờ lại bị thượng thương xem như gia súc nuôi nhốt, ngơ ngơ ngác ngác, tê liệt, triệt để đánh mất hết thể đấu trí cùng lòng dạ. Dưới loại tình huống này, cho dù thiên đế tái thế, cũng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng cùng đường ra. Lục Trung trầm mặc một lúc lâu sau, mới thanh âm trầm giọng nói: "Thôi, đã các ngươi có thể đi đến nơi đây, đã nói các ngươi là nhân tộc ta cuối cùng hòa chủng. Dựa theo thiên đế di huấn, ngươi chỉ cần đánh bại chúng ta, liền có thể thu được chúng ta lưu lại pháp tắc mảnh vỡ. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể đánh bại 10 vạn thiên thần, 3000 tổ thần, 10 vị thiên tôn, có lẽ còn có cơ hội lấy được thiên đế truyền thừa." Lục Trung trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cũng không cho là mình cái này hậu nhân có thể đi đến một bước kia. Dù sao nhân tộc thiên đế đây chính là che đậy đương thời, thống ngự vạn tộc chí cường tồn tại. Nếu không phải ngủ say tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tiên tiên thần ma ngoại ý muốn thức tỉnh, chỉ sợ bây giờ cái này 3000 thế giới đã sớm là nhân tộc cương thổ. Đạt được thiên đế truyền thừa phương pháp cũng rất đơn giản, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, ai thực lực mạnh, ai liền có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn cùng truyền thừa. Bất quá mỗi một vị thiên đế đều nắm giữ cùng giai vô địch kinh khủng chiến lực. Bình thường luyện khí sĩ muốn đánh bại bọn hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Được rồi, ta lưu lại bản nguyên sắp tiêu tán, nếu như ngươi nghĩ ra được truyền thừa, cần trước xông qua ta một cửa này. Lục Trung vừa dứt lời, thân hình của hắn kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một tôn khoảng một trượng cao thần chi. Mà khí tức của hắn cũng là nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng áp chế đến cùng Lục Viễn giống nhau thần kiểu cảnh giới. Đã như vậy, vãn bối nhiều có đắc tội. Lục Viễn nói xong, khí tức cả người biến đổi. Nếu như nói lúc trước hắn khí thế không hiện, nhìn qua cùng một tên phổ thông thần kiểu cảnh luyện khí sĩ không có gì khác biệt. Như vậy hiện tại, Lục Viễn nghiêm túc sau đó, giống như cùng một trôi phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Hắn khí tức bên sâu như biển, lệnh Lục Trung đều vì thế mà choáng váng. Ta bị này hậu nhân tu vi thấp điểm, bất quá thực lực vẫn được. Lục Trung âm thầm gật đầu, ánh mắt lộ ra một ít khen ngợi. Hắn vung tay lên, lập tức có Thái Dương chân hỏa đổ xuống mà ra, khoảng cách liền đem cả vùng không gian biến thành một cái biển lửa. Biển lửa mãnh liệt, sóng nhiệt ngập trời, làm chung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Bình thường thần kiều cảnh cường giả, nếu như thân ở tại giữa biển lửa, chỉ sợ trong chớp mắt liền sẽ bị đốt thành một đoàn tro tàn. Bất quá Lục Viễn sớm tại luyện khí cảnh liền ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, sau đó càng đem đạo âm dương cùng tam muội chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa dung hợp tại cùng một chỗ, như thế nào lại e ngại cái này thao thiên hỏa diễm? Cho dù là đối mặt Lục Trung vị này thượng cổ hỏa thần, hắn đối với mình hỏa đạo tạo nghệ cũng có được lòng tin tuyệt đối. Bất quá vì tốc chiến tốc thắng, Lục Viễn vẫn là quyết định vận dụng thủ đoạn khác. Vừa đến, Lục Viễn thần tình lạnh nhạt, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Trong mấy mắt, cuồn phong gào thét, mưa to mưa lớn. Nay mảnh thiên địa linh lực mãnh liệt mà đến, hóa thành mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Cái này nước mưa không thể tầm thường so sánh, dấu giếm ngũ hành biến hóa, liền Thái Dương chân hỏa đều khó mà bức hơi. Mới vừa xuất hiện tựa như cùng sông phá đê đập lũ ống, lệnh ngập trời biển lửa phạm vi cùng uy lực kịch liệt rút nhỏ không ít. Không chỉ có như thế, tại nặng nghề mây đen bên trong, còn có lôi điện xen lẫn, tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, tản mát ra một loại lệnh người da đầu tê dại tim đập nhanh cảm giác. Lôi mượn mưa rơi, mưa trợ lôi đi. Giang giác, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình tiếng vang, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, tùy theo màn mưa cùng nhau hạ xuống. Đây là chân võ thiên tôn đại nhân cựu tiêu thần lôi chi pháp. Lục Trung vì đó thất sắc, có chút khó có thể tin nói. Hắn làm thượng cổ hỏa thần, đã tự mình trải qua chân võ đãng ma cái kia đoạn truyền kỳ tuế nguyện, tự nhiên minh bạch chân võ thiên tôn chiến lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chương 330, Lục Thế, thượng cổ hỏa thần, pháp tắc quyền bính. 2, chương 330, Lục Thế, thượng cổ hỏa thần, pháp tắc quyền bính. 2, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vị này hậu nhân, vậy mà có thể được đến chân võ thiên tôn vô thượng chân truyền. Đối mặt đạo này cựu tiêu thần lôi, Lục Trung không dám kinh thường, hư không một nắm, lập tức hữu dụng một trôi thiêu đốt hỏa diễm trưởng thương ra hiện trong tay hắn. Ầm. Cựu tiêu thần lôi cùng hỏa diễm trưởng thương trùng điệp va chạm tại cùng một chỗ, lập tức nổ bể ra đến, hóa thành vô số hồ quang điện. Lục Trung hao phí sức chín châu hai hổ, cái này mới miễn cưỡng triệt tiêu một kích này. Nhưng đối mặt nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm Lục Viễn, hắn vô luận là thực lực hoặc là kỹ xảo chiến đấu, đều có chênh lệch thật lớn. Lục Viễn lần nữa vung tay áo, cái kia mưa rào tầm tã vì đó mà ngừng lại trực tiếp đứng im tại trong giữa không trung. Nhưng sau một khắc, Lục Trung lại cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác, chỉ thấy lạnh thấu xương kim thiết chi khí tụ đến, cùng cái kia đầy trời màn mưa dung hợp tại cùng một chỗ, lại hình thành ngàn vạn mưa kiếm lần nữa hạ xuống. Hơn nữa mỗi một sợi kiếm khí phía trên đều có hồ quang điện quanh quẩn, khiến cho lực sát thương lại lần nữa tăng vọt. Có thể nói Lục Viễn đem ngũ hành pháp tắc đã vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, vượt xa khỏi Lục Trung tưởng tượng. Làm đầy trời màn mưa xuất hiện lúc, trận chiến đấu này đã lại không lo lắng. Tại cùng là thần kiều cảnh giới tình huống dưới, cho dù Lục Trung thân là thượng cổ hỏa thần, cũng không phải Lục Viễn đối thủ. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra ta hỏa thần nhất tộc lại ra khỏi một vị xuất sắc như thế hậu nhân tiên tiêu. Đáng tiếc lao tổ ta bản nguyên khô kiệt, bằng không thật muốn nhìn ngươi một chút đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Đầy trời mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, Lục Trung không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt ngược lại hiện ra một vòng thoải mái cùng chờ mong. Nguyên bản hắn dùng vì nhân tộc lưu lạc đến tận đây, lại không thể có thể thoát khỏi bị nô dịch nuôi nốt vận mệnh. Nhưng Lục Viễn xuất hiện, lại làm cho hắn lần nữa thấy được một ít hy vọng mới. Chiến lực vô song, đạo pháp thông thần. Cho dù thiên đế ấu niên, thực lực cũng không gì hơn cái này. Ầm. Lục Trung thân thể bị ngàn vạn mưa kiếm xuyên thấu trở thành cái sảng, nhất thời nổ bể ra đến, hóa thành khói xanh tiêu tán trong không khí. Tiền bối đi đường cẩn thận. Nhìn xem dần dần biến mất Lục Trung, Lục Viễn phất tay tán đi hết thảy mưa kiếm, ôn quyền hành lễ nói. Cùng lúc đó, một mai ấn ký từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng trôi nổi tại Lục Viễn trước mắt, tản ra thuần túy hỏa đạo bản nguyên. Đây là hỏa đạo pháp tắc mạnh mẽ. Nhìn thấy cái này mai hỏa diễm ấn ký, Lục Viễn thể nội thái dương chân hỏa lập tức truyền lại ra một cỗ khát vọng mãnh liệt cảm giác. Phản phất cái này ấn ký đối với nó mà nói, tồn tại lợi ích to lớn. Lục Viễn không có do dự, duỗi tay nắm lấy cái này mai ấn ký, lập tức ngồi trên mặt đất đem luyện hóa. Mấy canh giờ sau, hắn mở mắt lần nữa, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ngọn lửa này ấn ký mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng tương tự ẩn chứa một ít hỏa đạo pháp tắc bản nguyên. Chỉ bằng vào cái này một ít bản nguyên, liền đủ để tạo nên một vị thần hỏa cảnh cường giả. Lục Viễn tự lẩm bẩm, con đường tu hành vốn là hướng lên trời đoạt mệnh. Cái này cái gọi là mệnh đại biểu cho thọ nguyên, nhưng cũng có thể hiểu thành mệnh số hoặc quyền bính. Cái gì là quyền bính? Tựa như thiên địa pháp tắc nhìn như tinh thâm huyền diệu, thực ra chẳng qua là thiên đạo diễn hóa mà đến, muốn dựa theo nào đó quy luật làm việc. Nhưng nếu như có người có thể cầm nắm phép tắc quyền bính, liền có thể trà đạp thậm chí không nhìn quy tắc, vượt lên trên chúng sinh. Thì như sinh lão bệnh tử, chính là quy luật tự nhiên. Nhưng nếu có người chấp trưởng sinh tử quyền bính, một ý niệm liền có thể thay đổi quy tắc, làm người sống mất mạng, nhường người chết phục sinh. Đầu này đường tu luyện tới cuối cùng, liêu liền là ai nắm giữ pháp tắc bản nguyên càng nhiều, ai chiếm cứ thiên đạo quyền bính càng lớn. Giống những cái kia thượng thương thần tộc, vì sao vừa ra vốn liền có thể nắm giữ bẩm sinh tuyệt thế thiên phú? Cuối cùng, liền là bởi vì bọn hắn tiên tổ tại nào đó một cái pháp tắc trên đại đạo, nắm giữ người bình thường khó mà với tới tạo nghệ cùng quyền bính. Sở dĩ một người đắc đạo, gà chó phi thăng, liên quan hậu nhân cũng có thể hưởng thụ tiên tổ phù hộ cùng phúc phận. Nhưng từ khi thượng cổ đánh một trận xong, nhân tộc cường giả tất cả đều chết hoặc bị thương, chỗ có thần chi pháp tắc quyền bính cũng bị thượng thương thiên đạo cướp đi. Lục Trung thân là thượng cổ hỏa thần, có thể giữ lại cuối cùng một ít hỏa đạo quyền bính, đã cực kỳ không dễ. Cái này một ít hỏa đạo quyền bính, tựa hồ để cho ta Thái Dương chân hỏa cũng phát sinh biến hóa. Lục Viễn bên trong xem bản thân, chỉ thấy linh thai trong tay chấp trưởng cái kia một đoàn Thái Dương chân hỏa, ngoại trừ nhan sắc trở nên càng sâu bên ngoài, cũng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Nếu như nhìn chằm chằm vào đoàn kia hỏa diễm quan sát, chỉ sợ trong bất chi bất giác, linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Dựa theo Lục Viễn đánh giá, cái này đoàn Thái Dương chân hỏa uy lực, chỉ sợ đã có thể uy hiếp được phổ thông thần hỏa cảnh cường giả. Nếu là La Vân còn ở nơi này, hắn đều không cần vận dụng Cửu Tiêu thần lôi, chỉ dựa vào Thái Dương chân hỏa liền có thể tùy tiện đem nó đốt thành tro bụi. Nếu như ta có thể đánh bại cái này thượng cổ chư thần, đem cái này ngàn vạn quyền bính tất cả đều chiếm dụng, lại sẽ phát sinh loại biến hóa nào? Lục Viễn suy nghĩ phát tán, trong lòng hiện ra một cái kinh người suy nghĩ. Nếu như nói đại đạo như nước, như vậy luyện khí sĩ bản thân chính là đại đạo vật dẫn. Mà luyện khí sĩ nắm giữ pháp tắc quyền bính càng nhiều, đối nhục thân cùng thần hồn phụ tải liền càng lớn. Từ xưa đến nay, vô luận là nhân tộc thiên đế cũng tốt, cũng hoặc là thượng thương thiên đế cũng được, bọn hắn vì sao không độc chiếm tất cả quyền hành, ngược lại muốn đem pháp tắc quyền bính phân cho dưới trướng chư thần? Cũng không phải không nghĩ, thật là không thể. Bởi vì nhân lực cuối cùng cũng có tận. Bọn hắn có thể chứa được một phiến hải dương cũng đã là cực hạn, tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Nếu như khư khư cố chấp, ngược lại sẽ dẫn đến lực lượng mất khống chế, cuối cùng bị bản thân quyền bính phản vệ. Nơi đây lưu lại pháp tắc quyền bính tàn khuyết không đầy đủ, liền hoàn chỉnh quyền bính một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Nếu như ta cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể đem hắn toàn bộ luyện hóa. Lục Viễn suy tư một lát, trong lòng rất nhanh có quyết đoán. Ngũ hành pháp tắc tuy mạnh, nhưng đối với sớm đã nhận lấy mấy loại chí cao pháp tắc Lục Viễn tới nói, đây chỉ là dùng để quá độ đặt nền móng. Hắn chân chính ra tâm, là dung luyện thế gian và pháp, dùng ngàn vạn pháp tắc quyền bính, đúc thành bất hủ đạo quả. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy, hắn mới có đủ thực lực đối kháng thượng thiên thiên đạo, cùng với cái kia không thể chiến thắng tiên thiên thần ma nhất tộc. Luyện hóa cái kia một ít hỏa đạo quyền bính về sau, Lục Viễn trước mắt nhoáng một cái, ý thức lại lần nữa trở về nhục thân. Hắn mở to mắt, phát hiện trước mặt mình tôn này hỏa thần pho tượng trở nên ảm đạm vô quang, tựa như đã mất đi chỗ có thần lực. Pho tượng mặt ngoài còn xuất hiện từng đạo vết rách, cùng phổ thông tượng đá lại cũng không có gì khác nhau. Cơ Trần bọn hắn còn trong vòng thang lộ. Lục Viễn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Cơ Trần bọn người xếp bằng ở tượng thần trước mắt, hiển nhiên còn không có thông qua khảo hạch. Bất quá ngay tại Lục Viễn ý thức trở về sau đó, cách hắn hơn 10 trượng bên ngoài đỉnh vũ cũng vừa lúc thức tỉnh, cũng hướng hắn vị trí nhìn thoáng qua. Chỉ là hắn không nhìn còn khá, hắn cái này vừa nhìn vừa bắt đối đầu Lục Viễn ánh mắt. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, vận dụng cái kia một ít hỏa đạo quyền bính. Sau một khắc, một cỗ đau tận xương cốt thiêu đốt cảm giác lập tức từ đỉnh vũ sâu trong linh hồn truyền đến, giống như là toàn bộ linh thai đều bị ngọn lửa đốt lên một dạng. Hắn rên lên một tiếng, cổ họng truyền đến một khẩu ngay ngái, lập tức phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Nhưng cái kia ngụm máu tươi còn trên không trung, liền hóa thành nóng dược khí lãng, trực tiếp bị bốc hơi thành không khí. Đây là cái quỷ gì? Đỉnh vũ trong lòng hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng không dám lại lung tung dò xét Lục Viễn. Hắn vội vàng kiểm tra bản thân cương thế, phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình vậy mà đều bị ngọn lửa thiêu đốt, ẩn ẩn biến thành than cốc. Nếu như hắn lại nhiều nhìn hai mắt, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền lại biến thành một đoàn tro tàn.